Chương 423, Thiên đạo, cút ra đây gặp ta. Chương 423, Thiên đạo, cút ra đây gặp ta. Khoảng cách Diệp Đồng vạn dặm chỗ, một tòa trong tông môn. Quảng trường tông môn bên trên, một tên thần sắc nghiêm túc trang trọng lão giả ngồi xếp bằng, làm tông này chuyển công trưởng lão, sáng sớm dạy bảo đệ tử tu hành đã là trăm năm như một ngày. Hắn tựa hồ không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, cả người lộ ra dị thường trịnh trọng, ngữ khí hơi trầm xuống nói hôm nay, lão phu cho các ngươi nói một chút thiên đạo. Lời vừa nói ra, dưới đài không ít tân sinh đệ tử lập tức phát ra rối loạn tương mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kích động, rộng lớn trong tay áo, hai cánh tay vung tới vung lui, không biết để chỗ nào tốt. Chư vị sư đệ sư muội, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong bọn họ đại sư Minh thấp giọng nhắc nhở, trong tông môn người nào không biết vị này chuyển công trưởng lao chú trọng nhất quý củ, là người cũng là tương đương cứng nhắc cùng chính trực, thưa gõ đệ tử đã thành bình thường. Ai nha đại sư Minh, ngươi làm sao mỗi ngày đều quản nhiều như vậy? Chính là. Đại sư Minh, như thế nào trưởng lão đợi chút nữa muôn giáo hơn chúng ta, dùng thước đánh chúng ta trong lòng bàn tay, ngươi muốn giúp chúng ta nói chuyện à? Một tên diện mạo non nớt thiếu nữ cười tủm tỉm nói, nàng trốn ở phía trước một vị sư minh phía sau, hướng phía truyền công trưởng lao thẻ lưỡi, thậm chí còn làm một cái mặt quỷ. Ai đại sư minh lộ ra một nụ cười khổ, giờ khóc giờ cười, lần này các sư đệ sư muội dị thường hoa bát, cả ngày gà bay trứng vỡ, cũng là cho tông môn nhiều thêm mấy phần náo nhiệt không khí. Hắn làm tông môn đại sư minh, không thể làm gì, vô luận như thế nào đều được đứng tại đệ tử bên này, ngày bình thường thuyết giáo đệ tử, cũng là trên lưng một cái ưa thích xen vào việc của người khác xưng hào. Truyền công trưởng lao đôi mắt hơi nhấp nháy, hắn là tính hải cảnh tu sĩ, có thể nào không phát hiện được đệ tử dị dạng? Trong mắt của hắn cương triều chi sắc thoáng qua tức thì, sau đó nghiêm nghị mở miệng nói, lão phu sắp cho các ngươi giảng thuật là thiên đạo, từng cái lại cười đùa tí tửng, còn thể thống gì? Trong ngày thường hồi náo thì cũng thôi đi, giờ phút này vui đùa ở mỹ, cũng không sợ bị thiên đạo chỗ nhớ, vạn linh ghét chi. Hắn vừa mới nói xong, các đệ tử đều là dùng mình một cái, im miệng không nói đứng lên, thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, sắc mặt thành khẩn, giá biết điều. Trường lao nói lời, khẳng định là đúng rồi, ai cũng không muốn bị thiên đạo lao ra từ chẳng ghét. Đại sư Minh trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, lúc trước dạy bảo hắn một lần kia đệ tử lúc, vị trưởng lão này cũng là nói như vậy, hù dọa không ít người đâu. Từ xưa lòng người khó liệu, thiên đạo cũng là vô tình, chí công chí chính, cho sinh linh một chút hy vọng sống, thuận theo vạn vật biến thiên, vô luận đối với người nào đều là công bằng. Kỳ thật chúng sinh vô luận làm cái gì đều là tại thuận thiên mà đi, thiên đạo lao ra từ căn bản sẽ không còn nhiều, phổ thông sinh linh thực sự quá yếu ớt, thiên đạo hoàn toàn liền sẽ không chú ý tới ngươi. Tại vô số thiếu niên thiếu nữ tràn đầy ước mơ mắt nhỏ bên dưới, truyền công trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một cái, bắt đầu giảng thuật đi lên thiên đạo. Các loại huyền ảo nói như vậy thuận miệng nói ra, dẫn tới yếu ớt thiên địa dị tượng. Một đám đệ tử nghe được như lọt vào trong sương mù, nghe không hiểu, căn bản nghe không hiểu, liền cùng nghe thiên thư mở dạng, bất quá giảng thuật thiên đạo, không phải là không đang giảng giải thiên thư. Đại sư Minh, ta muốn đi ngủ. Đừng nói chuyện, ta cũng muốn. Lúc này ánh nắng vừa vặn, ngoan dương chiếu xéo, chiếu rọi tại vô số thiếu niên thiếu nữ trên thân, toàn thân vẻ bại. Trong lòng bọn họ đối với chuyện mới mẹ vật hưng phấn dần dần tan đi, cúi thấp xuống đôi mắt, non nớt khuôn mặt nhợt nhạt không gì sẽ được. Thấy tình cảnh này, truyền công trưởng lão như có điều suy nghĩ. Những đệ tử này bây giờ tu vi quá mức yếu ớt, nghe không hiểu đại đạo thanh âm là bình thường. Hắn lúc này cải biến mạch suy nghĩ, mở miệng như thế, nếu muốn đem thiên đạo ví von thành một người, thiên địa linh khí chính là hắn hô hấp, thiên địa pháp tắc cùng thiên địa tinh khí chính là hắn tinh khí thần. Lời ấy vừa rơi xuống, không ít đệ tử nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục nghe hiểu được, mà truyền công trưởng lão mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nghiêm túc trang nghiêm, tiếng nói thâm trầm, tu sĩ lại thế nào nhiều, vậy cũng không có khả năng thương về căn bản, càng đừng đề cập khi một tên đỉnh tiêm tu sĩ bỏ mình đằng sau, nó động thiên tính trong hồ tinh khí đều sẽ quay về ở thiên địa, tiếp theo thai nén bản vận. Đến tận đây, thiên đạo địa vị tại bây giờ toàn bộ rộng rãi đại thế bên trong là thần thánh siêu nhiên, bình thường ngủ say không hỏi thế sự, chỉ lưu một con đường nhỏ bản năng ý thức cho tu sĩ độ kiếp cùng thể dùng. Hắn chính là thiên hành giới vực chân chính đua không ai, đương kim đại thế ngàn vạn phồn hoa khởi nguyên, nếu là không có hắn, đại thế có thể hay không phát triển thành dạng này còn khó nói. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, dù là thiên đạo ngủ say không hỏi thế sự, vậy cũng không thể tự tiện khiêu khích. Hắn chỉ cần một đạo ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể buông xuống diệt linh lôi cướp, hơi không cẩn thận chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Truyền công trưởng lao nói đến chỗ này tiếng nói hơi ngừng lại, nhìn trước mắt một đám mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc tân sinh đệ tử, không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, trước kính trời, lại kính, là vì đạo của tự nhiên cũng. Vậy lúc nào thì kính người đâu? Một thiếu nữ hiếu kỳ mở miệng nói. Truyền công trưởng lao nao, không nghĩ tới sẽ có đệ tử hỏi ra vấn đề này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt râu mỉm cười nói, người, xếp tại thiên địa trước, nếu là phía trước, tự nhiên không cần kính. Vì cái gì? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Truyền công trưởng lão cười cười, tiến lên vuốt ve thiếu nữ đầu, ý vị thâm trường nói, bởi vì cái này thiên đạo a, chính là người sáng tạo, đó là một cái rất cổ lão chuyện xưa, chờ lần sau bài tập buổi sớm nói lại cho các ngươi nghe. Hoa, tốt a, trưởng lão bi vũ, trưởng lão, ngươi cũng muốn sờ sờ đầu của ta? Đây là vì gì? Truyền công trưởng lão nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Một tên thiếu niên có chút hất cằm lên, mắt lộ ra chờ mong, mẹ ta kể qua, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Truyền công trưởng lão con ngươi hơi co lại, lời ấy hảo phách lực, mẹ ngươi là ai? Thiếu niên chi tiết đáp, không phải mẹ ta kể lời nói, là nàng tại hư cảnh bên trên nhìn thấy, nghe nói là một cái gọi trưởng không công tử người nói tới. Truyền công trưởng lão khẽ bước cằm, đại thế năng nhân dị sĩ rất nhiều, có thể có nói ra như thế ngôn luận người không thể nghi ngờ là đại tài, tất nhiên đã nhìn thấu thế tục danh lợi. Sau đó, Tại một đám đệ tử reo hò bên dưới, hắn bất đắc dĩ lại cương triều sờ soạn mỗi một tên thiếu niên cùng thiếu nữ đầu, liền ngay cả đại sư Minh cũng nhịn không được truyền âm cho những đồng môn khác, mau tới trường sinh a. Nhưng vào đúng lúc này, kinh biến nổi lên. Ầm ầm. Trên tiểu tiêu, một cỗ bàng bạc to lớn khí vận ánh sáng cầu vồng tại khoé động thiên cung, ngay sau đó, một đạo cường đại kinh khủng cổ lao ý thức chậm rãi khôi phục giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất vì đó nghẹn ngào. Các đệ tử sắc mặt trắng bệch, thân thể ẩn ẩn run rẩy, đối mặt cỗ này thiên địa vĩ lực, bọn hắn yếu như sâu kiến, không chịu nổi một kích, giờ phút này giống như thân ở tại trong huyết hải, ý niệm chống cự đều không thể dâng lên. Truyền công trưởng lao đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt ngưng trọng như lâm đại địch. Trong tông môn vang dội tông chủ uy nghiêm thanh âm, mở ra hộ tông đại trận. Tất cả trưởng lão cùng vấn hư cảnh đệ tử tiến đến truyền công quảng trường, bảo hộ tân sinh đệ tử. Trong một chớp mắt, từng người tu sĩ hóa thành lưu quang khoé động mà đến, bọn hắn thần sắc ngưng trọng dị thường, như thế dị tượng, như thế khí tức, hôm nay tông môn sợ có tai họa ngập đầu. Liên tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên vang dội một đạo mang theo bàng bạc tức giận tiếng nói, như thiên địa sụp đổ, vạn linh tịch diệt, thiên đạo, cút ra đây gặp ta. Chương 424, thiên đạo hóa thân. Chương 424, thiên đạo hóa thân. Diệp Đồng giờ phút này mặt không biểu tình, tại kiếm gây trợ giúp bên dưới, đại tần tiên đỉnh khí vận quần quận lưu chuyển, thẳng kích thước hùng, dị tượng cũng chỉ xuất hiện ở phụ cận đây, sẽ không khiến cho càng xa xôi sinh linh chú ý. Hắn đáy mắt băng lãnh, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ tức giận, lần thứ nhất hô thiên đạo thời khắc, người sau càng không dám gặp hắn, sợ hãi rụt rè, thăm dò tính đáp lại một chút, sau đó liền chạy. Mà lần này, hắn trực tiếp giận mắng mở miệng, một cái lăn chữ dùng đến tương đương thành thạo. Ầm ầm. Trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng bát phương, không biết ngủ say bao nhiêu năm thiên đạo vậy mà ẩn ẩn có khôi phục cảm giác, một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa cùng tiên đỉnh khí vận vậy mà tại chậm rãi sinh ra của mình. Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng linh khí bắt đầu quần quận chập trùng, đại đạo pháp tắc bắt đầu khẽ đều, phản phất nhận lấy tiên đỉnh khí vận ảnh hưởng, không ngừng tụ đến. Những linh khí này, pháp tắc, khí vận, tại Diệp Đồng trên không tạo thành một cái cự đại màu sắc rực rỡ vòng xoáy, trong mấy mắt, đúng là ngưng tụ ra từng đạo tường thủy chi tượng, quần quận phương viên vạn giảm. Diệp Đồng dáng người mênh mông, sừng sững tại đỉnh núi, mặt nạ vàng kim tiêu tán ra vô tận tiên hoa, ánh mắt không vui không buồn nhìn xem lần này dị tượng, bản tọa không muốn nói thêm lần thứ hai. Hắn đã từng thường xuyên nói cái gì bệnh ta do ta không do trời, nhân định thắng thiên kỳ thật cũng chỉ là miệng này một chút thôi. Dù sao lúc trước để hắn đối mặt khốn cảnh cùng tiên đạo không quan hệ, hắn chỉ là muốn tìm đối tượng mắng mà thôi. Nhân định thắng thiên, nói chính là một loại ầm ầm sóng dậy chí khí, mà không phải thật muốn làm lật tiên đạo lao ra tử. Nhưng giờ phút này khác biệt, lao tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi sợ hãi rụt rè làm gì? Đỉnh đầu hắn đại tần tiên đình khí vận, chính là chỉ là đơn giản hỏi thiên đạo một vấn đề, cái này cũng không cho đáp lại, không thể nghi ngờ là tại làm tức giận tiên đình khí vận. Diệp Đông sở dĩ sẽ giận, cũng là nhận lấy tiên đình khí vận ảnh hưởng, thiên đạo cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tạo phản. Đế hỏi thần, thần không những không trở về, còn dám can đảm giả chết. Bị Diệp Đồng lấy ra Thái A kiếm giờ phút này cũng là tương đương tức giận, có loại mất mặt ném đến trăm vạn năm sau tâm tình. Tại nó trong thời đại kia, thiên đạo chẳng phải là cái gì, toàn bộ nhờ đại tần tiên đỉnh vô tận tài nguyên mới có hôm nay. Nó làm thiên địa dị linh, bao giờ cũng đều cần linh vận, vạn linh ghét chi đồ chơi, thiên đạo cũng không dám bổ nó, liền có thể thấy Thái A ban đầu ở thiên đạo vậy lưu xuống hy vọng. Nói cách khác, nếu như nói thiên đạo là tiên đế nhi tử, như vậy Thái A chính là đại nhi tử, thiên đạo chỉ có thể nói là thứ tử. Đều là một cái cha nuôi lớn, bất quá Thái A càng thân cận tiên đế một chút. Phương xa, truyền công trưởng lão cùng một đám cường giả đã nhìn trận tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Trong dị tượng kia trung tâm huyền ý thanh niên đang mắng thiên đạo, thiên địa tương hòa, vạn đạo cộng minh, khí vận phúc phận vì đó mở đường, một mảnh tường thủy chi cảnh, vui vẻ phồn vinh chi tượng, nơi đó địa vực tất nhiên sẽ biến thành cực phẩm linh ngưỡng. Bọn hắn trong tông môn linh điển cũng lặng yên có biến hóa. Trưởng quản linh điển trưởng lão đang xem lên trước mắt, một gốc bốn nên trăm năm dài một lần linh tài, trong ngày thường chỉ lớn chừng quả đấm, giờ phút này lại đột nhiên so với hắn cả người còn cao hơn, không khỏi rơi vào trầm tư. Một đám tân sinh đệ tử thì là há to miệng, hoa âm thanh một mảnh, toàn thân óng ánh sáng long lanh, bị thiên đạo ngẫu nhiên toát ra phúc phận cải thiện thể chất, càng thêm thân cận thiên địa. Cái này đã là lớn lao tạo hóa chi lực, cũng là một loại cơ duyên, đầu tiên là bị đại tần tiên đỉnh khí vận bao phủ một cái chớp mắt, lại bị thiên đạo phúc trạch chỗ chiếu sáng, tòa này tông môn một khi bay lên. Gặp thiên đạo chẳng những không có nổi giận, thậm chí tựa hồ lộ ra còn có chút câu thúc, truyền công trưởng lao ánh mắt mê mang, thật lâu thất thần, hoài nghi mình tu một cái giả tiên. Đây quả thật là thiên đạo sao? Hắn mắt nhìn phía sau tân sinh đệ tử, lại nghĩ tới mình đã nói ra ngoài, cuối cùng xanh mét cái mặt, không có đem về sau có thể không cần kính ngày câu nói này nói ra. Đó là Huyền Thiên một tên trưởng lao thấp giọng mở miệng nói, trong mắt mang theo một tia sợ hãi thật sâu, đại tần tiên đế miệng hạ, hắn muốn làm cái gì? Chúng ta xác nhận nhận lấy hai bay vạ gió, không, không đối, chúng ta xác nhận vô duyên vô cớ đạt được không ít chỗ tốt, trong tông môn linh mạch đã có thể so với thượng phẩm chư vị, chớ có phạm tối kỵ tông chủ trầm giọng nói ra, hắn tâm tính thâm trầm, tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, Huyền Thiên chỉ là dọc đường tông ta, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tông chủ nói cứ phải. Đám người sau lưng ăn nhịp với nhau, vừa nói vừa cười lại tản, chỉ là tay run rẩy làm sao cũng ngăn không được, trong lòng có khó nói nên lời may mắn cảm giác, suýt nữa liền bị diệt môn. Tiên đế giận dữ, thây nằm ức vạn dặm, đây cũng không phải là đang cùng ngươi nói đùa, thế nhưng là có minh sắc tiên sứ ghi chép, mà vị này tiên đế thậm chí còn không phải thủy hoàng tiên đế, chỉ là một phương cỡ nhỏ tiên đình thôi. Vừa rồi Huyền Thiên cái kia đạo giận âm, thật để bọn hắn mấy vị tính hải cảnh tu sĩ đạo tâm chập chờn, thần hồn đều là chấn. Thiên đạo nổi giận, hạ xuống lôi phạt, không hơn vạn bên trong khoảng cách bọn hắn khẳng định phải chết. Huyền Thiên nổi giận, bọn hắn cũng phải chết. Cũng may kết cục coi như không tệ. Truyền công trưởng lão đuốt lên tốt chúng tân sinh đệ tử tâm tình, thần sắc trở nên phức tạp không ít, thấp giọng nói, ta hiện tại đến đem cho các ngươi nói một chút, Thiên Đạo khởi nguyên, cùng Đại Tần Tiên Đình. Thiên Đạo, ngươi quên nguồn quên gốc. Thái A lạnh giọng mở miệng nói, tại Diệp Đồng tận mắt chứng kiến bên dưới, hắn hóa thành Nam Đồng chi thân, một bộ kim y, khí tức thâm thúy, cả người giống như một thanh kiếm sắc, lăng lệ tự ngạo. Giờ này khắc này, Đại Tần Tiên Đình khí vận, tất cả đều lưng đeo tại Thái A trên người một người. Hắn thần sắc âm trầm, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, chỉ là đơn giản hỏi thăm ngươi một vấn đề, ngươi lại biết mà không đáp, nếu muốn theo Đại Tần luật, ngươi đã là tội chết. Chân linh xứng nhận ngàn năm nỗi khổ. Nghe vậy, Diệp Đồng vô ý thức lui về phía sau một bước, lén lút lấy ra một viên lưu ảnh thạch, khó được tiểu phá nát phát lực một lần, nhất định phải ghi chép lại. Đến lúc đó để kiếm gây dùng Đại Tần tiên tịch đến đổi viên này lưu ảnh thạch. Mặt nạ hô to nhị ca Huy Vũ, non nớt tiếng nói rất là kích động. Ầm ầm, thiên địa rung động, vô tận tiên đạo bản nguyên bắt đầu hội tụ, loan thoáng ở giữa hội tụ thành một bộ thân thể. Thiên đạo cuối cùng là chưa từng triệt để khôi phục, lúc này phảng phất như là sốc lên một tia mí mắt. Hắn hóa thành thân thể toàn thân tiên khí quấn quanh, khí tức rộng rãi mênh mông, tựa như là vô thượng tiên đạo hóa thân. Hắn nhẹ nhàng phất tay, để hết thể dị tượng bay về bình tĩnh, đồng thời đem bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt triệt để che đậy lại. Trời không thể xem, nhưng đối với Diệp Đồng bọn hắn mà nói, lời ấy như trò đùa. Bởi vì Thái A đi lên chính là một quyền, hung hăng đập vào cái này một bộ do tiên đạo bản nguyên chỗ hội tụ thiên đạo hóa thân trên thân, ngoài miệng còn gọi nói ngươi không cho tiên đỉnh khí vận mặt mũi coi như xong, còn không cho tiểu gia ta một bộ mặt. Bành, Thái A bay rất ra ngoài ngàn mét xa, lấy nắm đấm đập nện một đầu vô thượng tiên đạo giờ khắc này có cụ tượng hóa. Thiên đạo hóa thân cũng không phản ứng Thái A, mà là đến Diệp Đồng trước người. Hắn có chút trong mắt, khẽ trong ngực, gặp qua bệ hạ. Chương 425, lại đi tiên đế chi lộ, một trận luân hồi thôi. Chương 425, lại đi tiên đế chi lộ, một trận luân hồi thôi. Huyền Y đi thành ánh mắt thiên tĩnh, đôi mắt thâm thúy, dù là trước người là thiên đạo một bộ hóa thân, cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ân, hắn hôm nay không còn bài xích thủy hoàng tiên đế thân phận này, thậm chí vui với dựa vào tiên đế chi thân đạt được tiên đạo tài nguyên, dù sao có tiện nghi không chiếm thì phí. Hắn đối với thiên đạo thì là lòng có phức tạp cảm giác, từ khi hắn thăm dò qua thiên đạo bại hoại đằng sau, sẽ rất khó lại đản sinh ra kính sợ cảm giác. Tựa như là có người từng gặp ngươi suy nhược, về sau ngươi có mạnh đến đâu, đều không thể khiến người khác lòng sinh kính sợ. Thiên đạo hóa thân nhẹ nhàng nâng mắt, căng cứng thân hình lặng yên buông lỏng, tiếp theo trở nên thần thánh trang nghiêm, như là giữa thiên địa bóng ánh nhất tinh thần, lại như huy hoàng đại nhật, mênh mông vô cương. Quanh người hắn cũng có vô tận đại đạo cùng pháp tắc tại chìm nổi, như vô số sao băng, rộng rãi bao la hùng vĩ, tiếng nói tự nam tự nữ, lại như linh thú gào thét, vạn linh than nhẹ, ngài vị thị nữ kia, còn tại Thánh Châu. Vừa mới nói xong, thiên khung phảng phất run rẩy một chút, đây là chân chính tiên ngôn, không thể nghi ngờ. Diệp Đông lại là hơi cau mày, mặc dù không biết thiên đạo tại sao lại như vậy chắc chắn hắn chính là tiên đế, nhưng không trở ngại hắn cáo mượn oai hùng, đôi mắt lạnh lùng, ngựa khí lạnh nhạt, vị trí cụ thể đâu? Thiên đạo hóa thân dường như đang trầm mặc, không có mở miệng. Diệp Đông đồng dạng không lên tiếng nữa, hai tròng mắt lạnh như băng lặng lặng nhìn chăm chú lên thiên đạo hóa thân. Đại Tần tiên đỉnh vô thượng khí vận bắt đầu vắt ngang mà đến, mang theo một cỗ nồng đậm cảm giác các bách. Thiên đạo hóa thân không tự chủ được lui về sau một bước, dù là hắn xem thế gian vạn tượng, trưởng thiên cát côn, có được thông thiên triệt địa vĩ lực, giờ phút này đối mặt Diệp Đồng, vẫn như cũ có chút lùi bước. Hắn có chút trong mắt, thấp giọng mở miệng, ta như nói cho ngài vị trí cụ thể, ngài có 9/8 xác suất sẽ chết. Nghe vậy, Diệp Đồng trong lòng nghiêm nghị, đây chính là thiên đạo lao ra từ chính miệng nói lời, không thể không tin. Mà thiên đạo hóa thân còn tại mở miệng, ta bây giờ còn tại ngủ say, không cách nào thức tỉnh, đây là ngài năm đó cáo chi ta thiết lệnh, cho dù vạn linh chết hết, thiên địa sụp đổ, ta đều phải ngủ say đi, thăng hoa đại thế. Cho nên, nếu như ngài thật một lòng muốn đi tìm ngài thị nữ, ta khả năng không giúp đỡ được cái gì. Nói xong, hắn giống như hư vô bình thường hai con người, lặng yên nổi lên một tia không dễ làm cho người phát giác tâm tình chập chờn, dường như lo lắng, ngài thật phải biết sao. Tố huyền trên thân Diệp Đồng tiếng nói trở nên khàn khàn một chút, có ta Đại Tần đế hậu khí vận phúc phận, chỉ này một phần. Cái gì? Thiên đạo hóa thân hiếm thấy mắt lộ ra một sợi kinh ngạc cảm giác, lập tức thành vừa nói, đế hậu ngay tại Thái Vân Tiên vực một chỗ phụ thuộc tiểu giới vực bên trong, nàng hẳn là đang đợi ngài. Đế hậu? Là nói Tố huyền. Diệp Đồng đặt ở phía sau ngón tay khẽ run lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bất đắc dĩ cười cười, hắn bị thế nhân ca tụng là Thủy Hoàng Tiên Đế, Tố huyền bị thiên đạo ca tụng là Hữu Tô Đế hậu. Thật sự là một trận mỹ diệu hiểu lầm. Phải biết, Đại Tần chân chính đế hậu bây giờ còn tại Hoang Vu Châu đâu. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiên đạo hóa thần, cũng không có trước tiên lấy ra phi chu tiến đến Thái Vân Tiên vực, giống như là đang chờ cái gì. Đường đường tiên đế cần chính mình đi đường. Vậy hắn trang cái này tiên đế làm cái gì? Quả nhiên, thiên đạo hóa thân chú ý tới Diệp Đồng ánh mắt, hắn trên mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc, thấp giọng nói, hiện tại đi, không phải thời cơ tốt nhất. Hắn sợ Diệp Đồng không tin, tiếp tục nói, chúng sinh đều là lấy tự nhiên là pháp, ta tuy là thiên đạo, lại không cách nào cải biến mạng của ngài nghiên cứu, chỉ có thể trợ ngài chọn lựa một cái thời cơ tốt nhất. Nói đến chỗ này, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Đồng hai đầu lông mày, huống chi, mạng của ngài nghiên cứu đã trở nên mơ hồ không rõ, bị một thanh kiếm chặt nát. Ý gì? Diệp Đồng có chút nhíu mày, trực tiếp nói ra không phù hợp tiên đế nhân vật thiết lập lời nói, không có cách nào, hắn hiếu kỳ cái này quá lâu. Về phần thiên đạo hóa thân lời nói thời cơ tốt nhất hắn nguyện ý chờ, dù sao đây chính là thiên đạo lao gia tử, không tin chính là đồ đần. Thiên đạo hóa thân không nghi ngờ gì, chi tiết trả lời, ta tại thật lâu trước đó liền đã chú ý tới bệ hạ ngài, lúc đó là tại nhân tộc Thanh Châu Khâu Thành. Ngay lúc đó ngài, mệnh cách vốn là lại đi con đường lúc đến, tại đương kim thời đại đúc lại thượng cổ tiên đỉnh. Giống như một trận luân hồi, trăm vạn năm năm tháng trôi qua, đại tần tần phong còn tại. Thế nhưng là trước đây không lâu, mạng của ngài nghiên cứu bị một thanh kiếm chặt nát, ta không biết đó là một thanh dạng gì kiếm, ta không cách nào thăm dò hắn, chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được, là một thanh màu u lam kiếm. Bản thể của ta có lẽ có thể thiên đạo hóa thân nói đến đây, liền không lên tiếng nữa, hắn chỉ biết là những thứ này, tiên đế trên người nhân quả luân hồi, dù là hắn chân chính thiên đạo bản thể, vẫn như cũng không cách nào triệt để xem thấu. Dù sao, tiên đế cũng trên trời. Diệp Đồng nhất niệm ngàn vạn, lại đi tiên đế đường a cũng là tiêu sái, chỉ là nghe như khôi lỗi, đến phía sau còn muốn đối mặt vô tận bị vặn, không phải ý hắn, con đường này kỳ thật càng thích hợp sư tỷ. Về phần mệnh cách bị chém, hắn biết đạo nhất bộ phận chân tướng, là Huyền Băng kiếm tại cho hắn lưu xương một khắc này, chém vỡ mệnh cách của hắn. Chỉ là không biết, Huyền Băng vì sao muốn làm như vậy? Thậm chí không muốn nói cho hắn biết cụ thể, chỉ nói không có chỗ xấu. Các loại phục hy trung thực đi hỏi một chút lao tổ tông này, cái này thiên đạo lao ra từ không đáng tin cậy. Diệp Đồng đáy mắt thâm trầm, bình tĩnh nói, mệnh cách phá thoái, đối với ta mà nói, sẽ là như thế nào? Thiên đạo hóa thân đương nhiên sẽ không giấu giếm Diệp Đồng, không có một chút do dự, nói thẳng ra, đối với ngài trước mắt mà nói, có ích vô hại, chỉ là có khả năng sẽ đánh loạn ngài một chút bố cục. Diệp Đồng khẽ gật đầu, phía sau cái kia ngài chỉ sợ là đang nói vị kia trăm vạn năm trước bố cục vạn cổ thủy hoàng tiên đế, Huyền Băng xuất thủ, đánh vỡ tiên đế bố cục cũng là bình thường. Đây chính là đỉnh tiêm chiến lược đánh cờ a. Vượt qua hơn 1 triệu năm tuế nguyệt. Hắn đối với tiên đế bố cục chính mình từ trước tới giờ không cảm thấy ngoài ý muốn, từ khi biết được đại tần tiên đỉnh khí vận ngay tại trên người mình sau, hắn liền có loại suy đoán này, chỉ là không cách nào ngược dòng tìm hiểu cụ thể. Gặp chuyện không quyết, ném sau gót liền có thể, sầu lo quá nhiều, lại không có thực lực đi đánh vỡ, cũng chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Hắn bây giờ cần làm, đó chính là tranh thủ thời gian về Thanh Châu thành hôn, sau đó tăng thực lực lên. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Không người dìu hắn thanh vân trí, hắn từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Diệp Đồng toàn thân để lộ ra bệ nghệ thiên hạ cảm giác, thế muốn cùng thiên tể, khí tức sâu như vô lượng chi hải, sâu thẳm như vực sâu, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Trời ngay tại chính mình bên cạnh, mà lại, hắn có bối cảnh phía sau có người a. Hắn căn bản không cần một mình đạp tuyết đến đỉnh núi, chỉ cần dựa vào tông môn, dựa vào kính nguyện không gian, dựa vào Huyền Băng quyền hành, đỉnh núi vị trí dễ như trở bàn tay. Chương 426, Tiên đế tuần thế vạn linh chánh chi chương 426, Tiên đế tuần thế vạn linh chánh chi Diệp Đồng sắc mặt biến đến có chút cổ quái, tiên tháp bên trong 10 năm tuế nguyệt, để hắn trong lúc nhất thời đều quên chính mình là một cái người có bối cảnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn hay là lao tổ tông cấp bậc tồn tại, Bách Lý Tuần Tiên cùng hắn xưng huynh gọi đệ đâu. Có chỗ dựa không cần, cái kia cần nhờ núi làm cái gì? Hắn lúc này dùng hư cảnh có liên lạc Bách Lý Trường Không, để người sau hướng Càn Nguyên Tông cầu viện, tốt nhất là phái điểm lao tổ cấp bậc nhân vật đến Thánh Châu, đệ tử nguy, mau tới. Diệp Đồng nghĩ, cảm thấy dạng này không an toàn, vạn sự đều là lấy mạng nhỏ quan trọng, thế là lại phát một đầu tin tức đi qua. Hư cảnh đồng môn hạ người vô danh, Trường Không sư minh, ta muốn đối mặt cựu tử nhất sinh cục diện, phiền phất tông môn mau chóng phái điểm lao tổ cấp bậc nhân vật đến đây, không phải vậy cũng chỉ có thể cho ta nhặt xác, vị trí cụ thể chờ ta tin tức. Diệp Đồng trần trừ một lúc, tông môn lão tổ nên là độ kiếp cảnh, còn chưa đủ bảo hiểm, lập tức lại chuyển một đầu tin tức. Hạng người vô danh, chúng ta tông môn có đại thừa thiên tôn sao? Cũng không lâu lắm, Bách Lý Trường Không liền trở về liên tiếp tin tức tới. Trời cao công tử, sư đệ, ngươi thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh điểm nghĩa, thiết mạc hại ta a không, hại tông môn a. Ngươi là không biết, bây giờ bên ngoài có vô số chấp pháp tu sĩ đều đang tìm ngươi, chỉ thiếu chút nữa bên dưới lệnh truy nã, cũng đều là bởi vì ngươi đem tiên tháp bổ ra một cái lỗ thủng nguyên nhân. Ngươi muốn nhân thủ nhiều như vậy làm cái gì? Còn muốn đại thừa thiên tôn, thật coi thiên tôn là rau cải trắng a? Cho dù có, vậy cũng không có khả năng đợi tại đại thế. Ngươi hẳn là đã bị chấp pháp tu sĩ tìm được, muốn giết chết đòi nợ người. Ngươi có phải hay không có chút đánh giá cao chúng ta Càn Nguyên Tông, đánh một hai tòa tiên môn vẫn được, có thể ngươi thiếu thế nhưng là tứ đại thánh địa cùng chấp pháp điện tiền a. Nghe sư huynh một lời khuyên, ngươi liền thành thật khai báo, thúc thủ chịu trói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, tông môn hẳn là ân có lẽ sẽ giúp ngươi bồi giao linh thạch đi. Không nói, ngươi gần nhất đừng liên hệ ta, ta còn muốn tìm Tâm Trúc. Một cái thành nhỏ trong nhà hàng, Bách Lý Trường Không nhìn xem mãn thành đều đang tìm kiếm Diệp Đồng chấp pháp tu sĩ, không khỏi có chút mồ hôi đầm đìa, vô ý thức phụt phụt một ngụm mì sợi. Là hắn biết, sư đệ vừa tìm hắn chuẩn không có chuyện tốt, muốn nhân thủ nhiều như vậy, sợ không phải muốn cưỡng ép thiếu nợ không trả. Hắn lại cải biến một chút dung mạo, vui đầu bắt đầu ăn, sợ mình bị chấp pháp tu sĩ xem như Diệp mẫu người đồng bọn, cái gì sư đệ, thật không quen. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trường Không đôi đũa trong tay có chút dừng lại, trông thấy Diệp Đồng vừa phát ra tin tức, con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hạng người vô danh, Tố Uyển chỉ sợ xảy ra chuyện. Nàng đã bị Thanh Khâu người tìm tới, ta muốn đi cứu nàng. Hy vọng không phải điệu hổ ly sơn. Bách Lý Trường Không nỉ non tự nói, lúc này lấy ra một viên ngọc bội, không chút do dự, trực tiếp bóp nát, chỉ một thoáng một cỗ huyền áo khí tức bộc lộ mà ra. Hắn truyền âm tại cỗ khí tức kia bên trong, cha, Diệp sư đệ nguy, nhanh phái người đến Thanh Châu. Tốt nhất cũng đem cha người gọi tới. Còn có suốt ngày nằm trong quan tài mấy vị kia tộc thúc. Thanh Khâu chi địch. Vị trí cụ thể chờ ta tin tức. Không. Diệp sư đệ đã nhanh phải chết. Hai chân đều bị đánh gãy. Gân mạch căn cốt suýt nữa bị phế sạch. Còn có người qua đường hướng hắn nôn nước bọn, ném trứng gà. có thể nói người người kêu đánh. Lao thảm. Nói xong, Bách Lý Trường không thở hổn hển một ngụm đại khí, nhìn thoáng qua bên cạnh bàn, chỉ gặp Chu Bản Tử giờ phút này chính ăn đến say xương ngon lành, tựa như là vạn năm chưa từng ăn cơm thao thiết một dạng. Hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí ngưng trọng, lại truyền âm nói, đúng rồi, cha, ngươi có biết hay không Diệp sư đệ nói nổi lầu? Chính là ta cùng ngươi lần trước đi tế điện mẫu thân, khóc 3 ngày 3 đêm, đằng sau ta dẫn ngươi đi ăn đồ vật, nổi lầu. Diệp sư đệ bây giờ liền gặp có thể xưng nổi lầu địa ngục tra tấn. Hắn tựa như là bị đánh vào tê cay địa ngục, cay thơm địa ngục, tươi cay địa ngục, lại có tảo phớ nước dùng chi ngục, uyên ương chi ngục, trong đó tàu hũ kỳ, hàng thịt, mao đô, tại Diệp sư minh quanh thân bốc lên không thôi. Ngươi lại không phái người đến, liền sẽ có một đoàn tà tu, cầm lấy đua vung gia vị, còn có tàu hũ kỳ, linh nục, dầu vừng loại hình gia vị dầm cụ cụ, dù sao Diệp sư đệ sắp nhập người khác ngũ tạng lục phủ chi luân hồi. Bách Lý Trường không hung hăng đánh một chút chính mình bất tranh khí bụng, lại bổ sung một câu, mau tới. Diệp sư đệ cửu tử nhất sinh a. Lúc này, Diệp Đông nhìn xem Bách Lý Trường không để cho mình yên tâm hồi phục, nhẹ nhàng thở dài, hy vọng sư minh có thể biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đi, ta cũng không muốn bị đồng đội heo cho hô chết. Vạn nhất tông môn liền phái ra mấy vị tĩnh hải cảnh phong chủ, vậy coi như toàn song hắn nhưng là từ Bạch Khởi cái kia hiểu qua thành Khâu Đồ Sơn một thị chỗ cường đại. Diệp Đông nhìn về phía Thiên Đạo Hóa Thân, tôn này đủ để có thể xưng vạn vật chi thủy, đại thế chi nguyên vô thượng tồn tại, lên đường đi. Bệ hạ, thời cơ còn chưa thành thục, nghĩ lại. Thiên Đạo Hóa Thân trong mắt chắp tay, cực kỳ giống tiến liều chết can gián trung thần, cũng chính là tiếng nói lộ ra dị thường đạm mạc thôi. Hắn không có sinh linh tình cảm, chỉ có bản năng. Diệp Đông nao nao, hai mắt nhắm lại, vậy ngươi nói cho ta biết, thời cơ lúc nào mới có thể thành thục? Thiên Đạo Hóa Thân không nói, hắn chỉ là chân chính thiên đạo một sợi ánh mắt thôi, cuối cùng không thể lộ ra quá nhiều. Thường nói, thiên cơ không thể tiết lộ, một khi tiết lộ, tương lai chắc chắn tăng thêm vô số biến hóa, loại biến hóa này thường thường là không thể định. Lại thêm Diệp Đồng bản thân liền là cựu tử nhất sinh của diện, Thiên Đạo Hóa Thân không dám mạo hiểm như vậy. Cái kia lúc trước đi Thái Vân Thiên vực nên phong thành. Diệp Đồng nghĩ đến cái này, lúc trước hắn cùng Bạch Khởi giao thủ qua thành trì. Lúc kia, Bạch Khởi còn bị Thủy Hoàng Tiên Đế tự tay đánh tơi bời qua một trận. Thiên Đạo Hóa Thân trầm mặc, đối mặt Diệp Đồng dần dần ánh mắt khó hiểu, hắn tiếng nói bên trong mang tới một tia bất đắc dĩ, chỗ kia phụ thuộc địa vực lối vào, ngay tại nên phong thành, ngài hiện tại còn không thể đi. Diệp Đồng sững sốt một chút, như có điều suy nghĩ, không lên tiếng nữa. Phương xa, một mực nằm trên mặt đất Nam Đồng Thái A, lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lại liếc mắt nhìn Thiên Đạo Hóa Thân, mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc, "Vậy hạ ngươi ở đâu?" Nhớ ngày đó, hắn là Tiên Đế chi kiếm, kiếm mở tiên môn chỉ là bình thường, uy hiếp tứ hải bát hoang vô số tiên tộc, trấn áp tiên đỉnh khí vận vô số năm, uy vọng chí cao thời khắc, thậm chí so lục tiên còn kinh khủng hơn. Bây giờ quyền đả Thiên Đạo Hóa Thân, người sau cũng không từng động thủ, hắn liền bay ra ngoài ngàn mét xa. Thật sự một chút chút tình mọn cũng không cho hắn. "Vậy hạ, Thái A muốn ngài." Nam Đồng hốc mắt ửng đỏ, ngữ khí nghẹn ngào, hắn sống trăm vạn năm, lần thứ nhất tụ lớn như vậy bị quất, bình thường bị Huyền Băng kiếm khi dễ, hắn nhận, bị Diệp Đồng khi dễ, đây cũng là thôi. Không chút nào khoác lác tới nói, năm đó hắn nhìn Thiên Đạo, tựa như là đang nhìn rác rưởi một dạng, bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nho nhỏ Thiên Đạo Hóa Thân dám như vậy mạo phạm hắn, quả nhiên là thời đại kết thúc. Thái A càng nghĩ càng giận, đồng dạng càng thêm tưởng niệm Thủy Hoàng Tiên Đế, trên đời này chỉ có bệ hạ cùng đế hậu mới có thể đối tốt với hắn. Hắn lập tức ngao ngao khóc lớn, khóc đến khóc không thành tiếng, trên mặt đất lăn qua lộn lại. Diệp Đồng thấy thế khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vòng thâm thúy, dù nói thế nào, Tiểu Phá Nát cũng là người của hắn. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, hồi tưởng đến chính mình lúc trước tại Đế Vũ Điện bên trong, cùng Thủy Hoàng Tiên Đế tổng hợp một bản tràng cảnh. Tiên Đế khí chất, thần thái, ngữ khí, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân động tác, đều tại trong đầu của hắn một lần nữa trình diễn. Sau một khắc, Diệp Đồng toàn thân khí chất đại biến, lang lập vu đỉnh núi, nội liễm mà không mất đi bá đạo, thân hình vĩnh hằng giống như khắc ấn tại trong tuyết nguyệt, giống như một tôn không thể dùng chuyển tuyên cổ tiên đế. Một tôn tiên đế chi pháp tướng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không người tại sau lưng nó, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, chiếu rọi vào cổ. Lần này, không phải mặt nạ sáng tác ra hư giả dị tượng, mà là do đại tần tiên đỉnh khí vận biến thành chân chính tiên đế pháp tướng. 31 tôn tản mát ra rộng rãi khí tức tiên tần chiến dũng bỗng nhiên hiện lộ, tản mát ra lăng lệ hoàng sợ sát phạt khí thế, bảo vệ lấy chính trung tâm huyền ý thanh niên, tiên đế tuần thế, vạn linh chánh chi. Thiên Đạo Hóa Thân vô ý thức quỳ xuống. Thái A cũng giống như thế, tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt còn có mấy phần mờ bức. "Thiên Đạo, cho Thái A nói lời xin lỗi." Huyền Y thanh niên có chút trong mắt, nhìn lướt qua nằm rạp trên mặt đất Thiên Đạo Hóa Thân, bình thản tiếng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vô địch uy nghiêm, sau đó, mang bản đế tiến đến nên phong thành. "Cần tuân đế lệ." Chương 427, mệnh định bên trong một kiếp. Chương 427, mệnh định bên trong một kiếp. Thiên Đạo Hóa Thân không có một chút do dự, vô luận là từ bản tâm hay là từ mặt khác bất luận phương diện gì, hắn đầu tiên là rất cung kính hướng phía Diệp Đồng dập đầu một cái, sau đó lại hướng phía Thái A thấp giọng chắp tay nói xin lỗi. Thái A mắt nhỏ hơi sáng, có chút hất cằm lên, rất là hưởng thụ, lệch ra lên khỏe miệng khó mà đè nén xuống, nhưng cả người vẫn như cũng là tại quỳ hướng Diệp Đồng, cung kính tới cực điểm. Bọn hắn đều cảm thấy mình tại thời khắc này là tại đối mặt trăm vạn năm trước chân chính Thủy Hoàng Tiên Đế. Bệ hạ ngài chớ có chống cự. Thiên Đạo Hóa Thân chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn toàn thân khuấy động lên từng vòng giống như gợn sóng giống như pháp tắc linh vụ, những sương mù này dần dần đem Diệp Đồng bao trùm, bao gồm Thái A. Một hơi đằng sau, Thái Vân Thiên Vực, nên phong thành, một tòa trong phố xá sầm uất. Đám người ở đây rộn ràng, tiếng ồn ào chấn thiên, thiên vũ khi thì hiện lên kỳ cảnh, viễn không khi thì còn có quái vật khổng lồ nhẹ nhàng lướt qua, mà trên mặt đất bách tính đều giống như gặp không tư quen, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, ba đạo thân ảnh lặng yên dung nhập trong đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý, bọn hắn liền phảng phất vốn nên xuất hiện ở đây, không có một tia không hài hòa cảm giác. Diệp Đồng đáy mắt có chút phức tạp, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mông lung, mà đợi sương mù hoàn toàn tán đi đằng sau, hắn liền phát hiện chính mình thân ở một cái nơi lạ lẫm. Hắn hiện tại toàn thân thấu triệt không ít, bởi vì vừa mới hút không ít sương mù, dù sao dù nói thế nào cũng là thiên đạo lao ra tử đồ vật, không hao liền thua lỗ. Loại này truyền tống chi pháp, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng nghe lão Sơn Thần nói qua, coi ngươi tu vi đến địa vị đằng sau, vô luận đi đâu, đều chỉ trong một ý nghĩ, điều kiện tiên quyết là ngươi đã từng đi qua nơi đó. Thiên đạo hóa thân đã sớm đem ba người bọn họ cảm giác tồn tại xuống tới không người thấy được tình trạng, hướng phía Diệp Đồng nói khẽ, bệ hạ, ta cái này một bộ hóa thân sắp tiêu tán, không cách nào ở lâu. Ân. Diệp Đồng khẽ bước cằm, sau đó liền không có đoạn dưới, tương đương đạm mạc. Thiên đạo hóa thân toàn thân run nhẹ nhẹ một chút, toát ra một vẻ bối rối cảm xúc, cảm thấy mình đã lưng đeo đến độ, chỉ một thoáng tan biến tại không trung, chuẩn bị tại hóa thân mẫn diệt trước đó đi đánh một chút chu đạo. Cái này gan lớn bao thiên đạo gia tu sĩ, lúc trước cũng dám bói toán bệ hạ khí vận, mà hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm Diệp Đồng, nói ra việc này lúc, còn chiếm được Diệp Đồng khẳng định, tóm lại, chỉ cần phách không chết, liền hướng trong chết bổ, một mực bổ tới thiên đạo hóa thân biến mất một khắc này. Mập mạp chết bẩm, ngươi tử ta cái này đoạt nhận chữ vật thời điểm, không biết có muốn hay không từng tới hôm nay. Diệp Đồng trong lòng cười lạnh một tiếng, ngày xưa kẻ này ỷ vào hắn không dám bại lộ huyền tiên thân phận, tại trước mặt mọi người uy hiếp hắn, cuối cùng từ hắn cái này đoạt đi không ít thiên tài địa bảo, chính là tội chết. Bất quá hắn cái này nhân tâm tốt, cử động lần này có thể xưng lấy ơn báo oán. Phải biết, bị thiên đạo lao ra tử đánh cho sinh linh, lôi đỉnh tôi thể, nhục thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cường đại không ít, chu đạo dù sao thế nào cũng không chết được, chỗ tốt tất nhiên có thể cầm tới. Chính là da thịt nỗi khổ nhiều một chút, đau đớn điểm, thảm rồi điểm. Có thể chu đạo làm tiên bảo trai nguyên lão, có thể nào an phận ở một góc. Thực lực buồn bực sống lâu dưới người. Diệp Đồng thành công lại hợp lý thuyết phục chính mình, để một mực không dám nói lời nào thái á hóa thành kiếm gãy, sau đó đem nó ném vào phòng tối, hắn cũng không muốn mang theo cái tiểu thí hải đi ở trên đường. Bạn nhất bị sư tỷ nhìn thấy linh khí ảnh lưu niệm, vậy coi như toàn song con bê, nàng yêu nhất tiểu sư đệ đang yên đang lành đột nhiên tung ra con trai đến. Không biết sư tỷ khi nào xảy ra tiên tháp. Diệp Đồng thấp giọng nỉ non, mở ra hư cảnh nhìn thoáng qua, linh khí ảnh lưu niệm bên trên, tiên tháp vẫn là đóng lại trạng thái, tầng cao nhất vẫn có tu sĩ tại tu sửa. Sau đó, hắn để mặt nạ hóa thành trong suốt sắc, sau đó cải biến khuôn mặt, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một sợi cười nhạt, nhìn lạnh nhạt hiền hòa, toàn thân khí chất lại giống như một thanh trạm thiên chi kiếm, lăng lệ không gì sánh được. Hắn hướng phía thiên đạo hóa thân lưu lại xuống một đạo tin tức, chỗ kia phụ thuộc tiểu giới vực lối vào đi đến, cũng giữa đường đem vị trí này nói cho Bách Lý Trường Không. Khi Diệp Đồng đi vào một chỗ bách tính hậu viện, liền phát giác nơi đây không gian tương đương yếu kém, có thể thấy được đến đúng chỗ. Hắn cũng không có sốt ruột đi vào, mà là tìm nhà quán rượu, một người vùi đầu uống vào rượu buồn, lặng chờ ban đêm, thuận tiện chờ đợi tông môn người tới. Hắn không đốc, thiên đạo lao ra tử nói lời, tóm lại đối với hắn không có chỗ xấu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn lần này sớm đến nên phong thành, đều chỉ là vì xáo trộn một phen nhân quả. Dựa theo thiên đạo hóa thân lời nói, ban đêm tới đây mới là tốt nhất thời cơ. Diệp Đồng lại tới ban ngày này, ban đêm lại vào tòa kia phụ thuộc tiểu giới vực, hắn ngược lại muốn xem sẽ có biến hóa gì. Trong đó nhân quả, hắn một vai khiên chi, dù là chết, vẫn như cũ dứt khoát, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tóm lại, Diệp Đồng chưa bao giờ có như vậy quyết tâm, cái gọi là không nghe thiên đạo nói, khai tiệc ở trước mắt, hắn không sợ hãi, nương theo lấy một chén lại một chén rượu vào bụng, ánh mắt đục ngầu không ít, khí tức vẫn như cũ thâm trầm. Hắn nhìn về phía trong chén rượu cái bóng của mình, nhẹ giọng nói nhỏ, chớ nói tuổi nhỏ không chí khí, lại canh đồng phong chém thanh câu. Thanh Châu, Càn Nguyên Tông. Tông chủ Bách Lý Chấn Thiên bản tại uống trà, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ hướng phía hư không một nắm. Bách Lý Trường Không lo lắng tiếng nói lập tức từ trong đó truyền đến. Cha, Diệp sư đệ nguy, nhanh phái người đến Thanh Châu. Tốt nhất cũng đem cha người gọi tới. Còn có suốt ngày nằm trong quan tài mấy vị kia tốt lúc. Thanh Câu chi địch. Vị trí cụ thể chờ ta tin tức. Tốt, rất tốt. Bách Lý Chấn Thiên giận quá thành cười, toàn thân khí tức chấn động ra đến, như ẩn như hiện ra một tia độ kiếp tôn giả chi uy. Hắn đang muốn đi gọi tổ. Đột nhiên bước chân dừng lại, Bách Lý Trường Không tiếng nói lại chuyển tới. Khi Bách Lý Chấn Thiên sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm đáng sợ đến cực điểm, trời cao nên là tại nói chuyện giật gân, nhưng ý tứ tương đương rõ ràng, Diệp Đồng xảy ra chuyện lớn. Hắn lấy ra một viên dị thường đẹp đẽ ngọc bội, đang muốn bóp nát, bên hai truyền đến Bách Lý Trường Không sau cùng tiếng nói, "Mau tới. Diệp sư đệ cửu tử nhất sinh a." Bành! Ngọc bội rơi xuống đến trên mặt đất, cũng không có bị bóp nát. Bách Lý Chấn Thiên con ngươi không ngừng co vào, tâm cảnh bận sóng dị thường kịch liệt, thật lâu không nói, cũng chưa từng đi gọi người. Quả nhiên, Diệp Đồng đối mặt Thái Hy Thiên tốt lúc, không phải mệnh định bên trong kiếp kia khó, mà là giờ phút này. Bách Lý Chấn Thiên hít sâu một hơi, Càn Nguyên Tông tuyệt không thể phái người đi, Diệp Đồng chỉ có thể một người đối mặt. Hắn kỳ thật cũng có thể suy đoán ra một ít gì đó. Đơn giản chính là nếu như Càn Nguyên Tông phái người đi, Thanh Câu tất nhiên cũng sẽ phái người đến, đánh tới đánh lui, thường thường đến cuối cùng đều là tính hải cảnh, thậm chí độ kiếp cảnh sinh linh đang chém giết lẫn nhau. Diệp Đồng bây giờ cảnh giới không quan trọng, sợ rằng sẽ bị đến từ Thanh Câu độ kiếp tôn giả ám sát. Chính là đơn giản như vậy. Càn Nguyên Tông phái người đi, Diệp Đồng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đã thành kết cục đã định, mà Diệp Đồng vừa chết, Tô Thanh Huyền tất nhiên tâm tính bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được, hết thảy đều phù hợp lao tổ bói toán kết quả. Đây là mệnh định bên trong một kiếp, Diệp Đồng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 428, tính toán cho tới bây giờ đều không phải là Tố Uyển. Chương 428, tính toán cho tới bây giờ đều không phải là Tố Uyển nên phong thành. Diệp Đồng cũng không biết viện binh của mình tới không được, còn tại một người uống rượu giải sầu, khí chất có chút tiêu sái, ở giữa thậm chí có không ít mỹ tiểu nương muốn cùng hắn cùng uống một chén, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Kính nguyệt không gian bên trong, Tây Vương Mẫu một bàn tay nâng cái má, một bàn tay nắm nuốt một viên tiên quả, trực tiếp hai chân gác ở cùng một chỗ, toàn thân lười biếng không gì sánh được, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Diệp Đồng đang uống rượu. Nàng trong mắt màu vàng nóng có chút lưu chuyển, giống như là làm ra quyết định gì đó, khẽ cười một tiếng, "Tiểu Diệp tử, ngươi có biết, ngươi đây là mệnh định bên trong một kiếp, có thể đoán được một chút." Diệp Đồng mỉm cười trả lời, gần đây phát sinh hết thảy, hắn đều không có che đậy lại Tây Vương Mẫu, đều bị người sau thu vào đáy mắt. Mà hắn lúc trước bị vây ở Tuế Nguyệt tù lung bên trong, Tây Vương Mẫu cũng chỉ là cảm thấy hắn hoảng hốt một chút, sau đó liền nộ phách tiên tháp, từ đó thiếu đặt mông nợ, điên cuồng chạy trốn. Tây Vương Mẫu đôi mắt nhắm lại, ung dung tiếng nói mang theo một tia nghi hoặc, "Ngươi bị thị nữ kia, thật cùng Đại Tần Hữu Tô đế hậu có quan hệ à?" "Ân." Diệp Đồng không chần chờ, lập tức chi tiết cáo chi Thanh Khâu thảm án, cùng Thanh Khâu hiện trạng, không có một tia giấu giếm. Nương nương đối với nàng tốt, là thật tốt, không có chút nào tính toán cùng lợi ích ở trong đó, dị thường thuần túy. Nhất định phải nói một cái lợi ích lời nói, đó chính là nương nương muốn xem về vui, Diệp Đồng phải nỗ lực gây sự, để nương nương thấy thư thái chút. Nàng là Hữu Tô đế hậu vị cuối cùng tộc nhân, lương meo Hữu Tô đế hậu sau cùng khí vận phúc phận, mà trên người ngươi có được Đại Tần Tiên Đình sau cùng khí vận. Tây Vương Mẫu bình tĩnh mở miệng nói, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngữ khí ngưng lại, "Vô luận như thế nào, giữa các ngươi đều sẽ có chỗ tiếp xúc, bởi vì các ngươi hai người đại biểu Đại Tần Tiên Đình." Nàng trong mắt kim mang hơi nhấp nháy, ngữ khí dần dần trở nên cổ quái không biết, "Ngươi nói Tố Uyển đảo vong trăm năm, ở giữa không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, sợ là Đại Tần Tiên Đình bộ hạ cũ tại trong non trăm năm đi qua, Tố Uyển cũng không từng xảy ra chuyện, liền đã nói rõ Thanh Câu người, còn có tính toán Hữu Tô nhất thị trăm tòa tông môn đạo thống, đều từ bỏ đối với nàng truy sát. Như vậy, bây giờ Tố Uyển xảy ra chuyện, vì sao không có khả năng là đang tính toán ngươi?" Tây Vương Mâu nói lời kinh người, nghe được Diệp Đồng cái trán lặng yên toát ra một giọt mồ hôi lạnh, vô ý thức dùng linh lực bỏ đi thể nội men say. "Nương nương, ý của ngươi là, Thanh Câu chân chính muốn giết người, là ta?" "Không sai." Tây Vương Mẫu đôi mắt có chút tỏa sáng, lại có mấy phần nhàn nhạt vui mừng, lại có việc vui có thể nhìn. "Minh bạch." Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, Thanh Câu địa vực, nghiêm ngặt tới nói, là thân ở tại yêu vực, hôm đó Vãn Xuân nói hắn bị yêu vực sinh linh treo ở vô tướng các bên trong, treo giải thưởng ngàn vạn linh thạch. Có thể thấy được muốn mua hung sát người của hắn, cùng lần này Thanh Câu chi địch, đều có thể là cùng một nhóm người. Đại thế điểm ác, hắn cũng không nhận ra những sinh linh này, người sau lại muốn hung hăng muốn giết hắn, thậm chí còn không rõ ràng nguyên nhân, tuyệt đối đừng bị hắn bắt tới là ai, không phải vậy mộ tổ cho hết tới. "Tiểu Diệp tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi đây là mệnh định chi kiếp, ngoại nhân khó mà nhúng tay, thực lực không đủ người tới cứu ngươi, chết chính là hắn, thực lực đầy đủ người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết." Tây Vương Mẫu tiếng nói tiếp tục truyền đến, "Mà bản tiên nhưng vì ngươi cung cấp chân linh chi lực, chỉ là đại giới tương đối lớn, ngươi phải làm cho tốt bị bản tiên khí vận phản phệ hạ trạng." "Đa tạ nương nương." Diệp Đồng trong lòng trịnh trọng cảm kích nói. "Xách, nương nương, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Diệp Đồng nhíu mày, hắn đã sớm cảm thấy không được bình thường, nương nương gần nhất có vấn đề a xách, ngươi có thể cùng bản tiên có cái gì hiểu lầm? Tây Vương Mẫu ung dung hoa quý thần sắc không có chút rung động nào, môi đỏ khẽ mở, lạnh nhạt nói, "Ngươi xứng sao?" Nghe vậy, Diệp Đồng nghe được đau cả đầu, mẹ nó, chính mình lúc nào đem nương nương đắc tội? "Còn có, nương nương ngài có thể hay không chớ học ta nói chuyện?" "Ngươi xứng sao" ba chữ này, Diệp Đồng đủ để khẳng định, là nương nương tại hắn cái này học. Hắn lúc này truy vấn ngọn nguồn, muốn chết cái triệt để. Nhưng mà, Tây Vương Mẫu đôi mắt xanh lạnh của tường, chính là không nói, dường như muốn mấy phần chút tình mọn. Nhưng làm sao Diệp Đồng đột nhiên xuất hiện tại Kính Nguyệt không gian, cũng gọi ra Tiểu Bạch Hổ, còn hứa hẹn đem Bạch Hổ hư linh để ở chỗ này để nàng chơi một đoạn thời gian. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt liếc qua Diệp Đồng, nhẹ nhàng vung tay lên, đem Kính Nguyệt không gian bên trong Diệp Đồng trục chết, tiếng nói như côn luân thần sơn bên trên hàn phong một dạng lạnh thấu xương, "Đại Tần Đế Vũ Điện, ngươi dám can đảm lớn bản tiên?" Nàng thân sắc lạnh lùng, bắt đầu đùa trong ngực Tiểu Bạch Hổ, nàng đoạn thời gian trước thêm ra tới một chút ký ức, đó là tại Đại Tần Đế Vũ Điện bên trong chẳng cảnh. Diệp Đồng nói xong muốn làm chuyện lớn, cho nàng nhìn về vui. Nhưng là Diệp Đồng đột nhiên chạy, không thấy, ngạnh sinh sinh lừa gạt đường đường côn luân chi chủ. Tây Vương Mẫu biết, Diệp Đồng hẳn là tiến nhập một loại nhân quả huyễn cảnh. Lấy nàng tại tiên đạo bên trong lưu lại vĩnh hằng tồn tại, đủ để biết được bất luận cái gì cùng nàng có chỗ tiếp xúc người, vô luận có phải hay không huyễn cảnh. Dù là có người ở trong lòng thầm mắng nàng, nàng cũng có thể nhẹ nhõm cảm giác được. Cương giả tục danh không thể niệm, nói chi tất có cảm giác. Có thể lừa gạt bản tiên, Diệp Đồng ngươi là người thứ nhất. Nương nương là thế nào biết chuyện này? Diệp Đồng bị đánh về ngoại giới, còn có chút một bước, bất quá khi hắn nghĩ tới Bạch Khởi cùng Hạng Vũ đằng sau, đông cảm giác giật mình, tiên đạo cường giả thật sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Dù là ngươi là tại trong huyễn cảnh cùng những cường giả này tiếp xúc, dù là đi qua trăm vạn năm, chỉ cần bọn hắn còn còn sống, bọn hắn liền sẽ phát giác được, cũng có được bộ phận kia ký ức. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng may đã biết được nương nương lại trợ giúp khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng hay là dễ dàng không ít, nương nương chân linh chi lực, đó là tương đương như bước. Hắn có thể làm được kiếm chặt Bạch Khởi, kiếm chặt Thiên Tôn, đều là dựa vào nương nương lực lượng, đương nhiên, kiếm bộ tiên tháp cùng Thái Hy Thiên Tôn lúc Lưu Sương lực lượng cũng không thể khinh thường. Đêm, ba vầng hạ nguyệt từ từ lên không, bọn chúng lặng lặng nhìn xuống đại địa, nhìn xuống một tòa trong hậu viện thân ảnh nhỏ bé. Diệp Đồng ngay tại người khác hậu viện, cầm trong tay Lưu Sương, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm trọng, tông môn người cuối cùng không đợi đến, chờ hắn hỏi thăm Bách Lý Trường Không lúc, lại thật lâu không chiếm được hồi phục. Chỉ có Chu Đạo tin tức ở nơi đó, Bách Lý Trường Không đột nhiên nói hắn có việc, muốn đi một chuyến Tiên Nguyên Linh Tràng, bản gia ta vốn định đi cùng, nhưng không biết cái nào tiền sát đồ chơi trong bóng tối đối với bản gia xuất thủ. Ba canh giờ a, bản gia ta bị xét đánh dòng dã ba canh giờ. Diệp đại ca, ngài muốn giúp ta ra một hơi a? Diệp Đồng không nhìn thẳng Chu Đạo gửi tới tin tức, Lâm Tâm Trúc chính là Tiên Nguyên Linh Tràng người, Trường Không sư huynh đến đó, rất bình thường. Về phần sở dĩ không có cho hắn hồi phục, hẳn là có chuyện khẩn yếu đi. Sau đó, Diệp Đồng không do dự nữa, nhìn thoáng qua sát trời, tính toán thời gian, hẳn là hiện tại, bây giờ tay cầm lưu dương, hắn có thể tùy tiện bổ ra không gian. Lúc này trước người một kiếm cưỡng ép xé mở một đầu vết nứt không gian, trực tiếp cất bước đi vào. Chương 429, không có thể đem công tử lừa gạt đến đâu. Chương 429, không có thể đem công tử lừa gạt đến đâu. Đây là Diệp Đồng lần thứ nhất bước vào đại thế bên trong phụ thuộc tiểu giới vực, cái này có thể cùng bí cảnh khác biệt, bên trong sẽ có tiểu giới vực thổ dân sinh linh, còn có chính bọn hắn hệ thống tu luyện. Lấy nhân tộc sinh sôi năng lực, cho dù có nhân tộc thổ dân cũng sẽ không để người cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ thuộc tiểu giới vực có thể nói là một thế giới khác, bên trong tự thành một phương thiên địa, cùng huyền hoàng đại thế giới có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn lúc này liền phảng phất qua lại một mảnh tinh hải bên trong, bốn phương tám hướng thời gian khí tức mênh mông không gì sánh được, có loại một lần nữa xuyên qua cảm giác. Hắn luôn cảm thấy xuyên qua trước thế giới kia, liền có chút giống như là phụ thuộc vào thiên hành giới vực tiểu giới vực, dù sao hệ ngân hà đối với nơi đó nhân tộc mà nói, quá lớn, đi ra không được. Một khi đi ra ngoài, liền có khả năng tiến vào hỗn độn hư vô, nhưng nếu không có phụ thuộc mặt khác cỡ lớn giới vực, bao phủ ở người phía sau thiên địa pháp tắc bên trong, rất dễ bị tinh hải bên trong lực lượng chôn bụi. Diệp Đồng ném đi tạp niệm trong đầu, hướng phía mục đích lao đi, lấy hắn thực lực hôm nay, khó mà vượt qua tinh hải, nhưng ngắn ngủi còn sống vẫn có thể làm được. Sau một nén nhang, hắn giống như tiến nhập một mảnh ôn nhuận trong tầng mây, ngự không tốc độ đống nhiên chậm lại, phía trước như ẩn như hiện ra một cô yêu ớt sức chống cự, có thể thấy được đã đến. Cô này chống cự là tiểu giới vực bên trong thiên địa ý thức, cùng loại với thiên đạo, lại thường thường so ra kém thiên đạo. Hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, trong lòng hơi làm tính ra, giật mình, tại không gian lực lượng ảnh hưởng dưới, hắn thời gian một nén nhang, đúng là ngự không so Thanh Châu tiến về Thánh Châu còn phải xa xưa hơn nhiều gấp đôi lộ trình. Đang lúc Diệp Đồng chuẩn bị bước vào phụ thuộc tiểu giới bước lúc, hắn vẻ mặt hốt hoảng một chút, yên lặng lựa chọn một lần nữa mang lên trên mặt nạ, hắn muốn cứu Tố Uyển, tự nhiên muốn lấy thân phận này. Không, cũng không phải là cứu Tố Uyển, mà là theo một ý nghĩa nào đó phó ước. Không phải muốn tính kế ta a. Diệp Đồng bước chân đạp nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong rừng, hắn cảm ứng đến cái này không có thiên địa linh khí thế giới, nóng nhìn viễn không một chỗ tràn ngập không hiểu khí tức địa vực. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ngữ khí thâm thẳm, bản tọa tới. Tiểu giới vực trung tâm. Nơi đây có một tòa khổng lồ vô biên kiếm trận, tiêu tán ra vô tận rét lạnh kiếm khí bén nhọn, nếu không phải nơi đây giới vực không có bất kỳ sinh linh gì, chỉ là khí tức liền có thể rào sát rơi phương viên ngàn vạn dặm toàn bộ sinh linh. Ngoài ngàn vạn dặm, ba đạo thân ảnh phân biệt quanh chân tại ba tòa trên đỉnh núi, khí tức bàng bạc mênh mông, giống như một phương tiên đạo cự phách hùng cứ một phương, nhưng mà đều không ngoại lệ chính là, đáy mắt của bọn họ đều mang theo chết lặng. Chỗ này giới vực không có linh khí, không có pháp tắc, mà kiếm trận tựa hồ vận chuyển tương đương lâu, chống cự bọn hắn dòng dã một năm nhiều. Các ngươi Vạn Thọ Sơn có được loại kiếm trận này sao? Trong đó một tên sinh ra thai cáo tuấn lang nam tử thấp giọng mở miệng nói, hai đầu lông mày cực kỳ phức tạp. Một ngọn núi khác đỉnh bên trên, có một tên toàn thân khí tức ngang nhiên nam tử trung niên, trong lúc giơ tay nhấc chân khuấy động lên vô tận khí huyết ba động, còn có một cô man hoang phong cách cổ xưa lực lượng. Hắn nhìn thật sâu một chút kiếm trận, khẽ lắc đầu, Đồ Sơn Phong, chúng ta tu Lê Mãng tộc chủ tu khí huyết, không tu như thế hạ tam lưu chi đạo. Ta hỏi là các ngươi tộc đàn phía sau Vạn Thọ Sơn tuấn lang nam tử rất có vài phần bất đắc dĩ, có chút tức giận nói, ngươi là ở chỗ này đợi choáng váng sao? Hắn nhìn về phía kiếm trận trong mắt, vẻ kiêng dè không che giấu chút nào, ngựa khí thì là có mấy phần tức giận, 12 sợi kiếm khí tạo thành kiếm trận, liền ngăn trở chúng ta dòng dã hơn một năm, nghiệt chướng kia tu hành lực lượng không gian, chúng ta còn nhất định phải tại kiếm vực phạm vi bên trong phong tỏa không gian. Mà trong chúng ta chỉ cần rời đi một vị, nàng đều có thể mượn trợ kiếm trận chi lực phá vỡ phong tỏa, rời đi nơi này. Đường đường ba tên tĩnh hải cảnh, lại bị một cái vấn hư cảnh tiểu hồ yêu bức bách đến trình độ này. A, không đối, nàng nửa năm trước còn tại chúng ta dưới mí mắt đột phá tới động thiên cảnh. Đồ Sơn Phong nói xong, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hán tử trung niên, người hướng Vạn Thọ Sơn đưa tin, để bọn hắn cáo chi phá vỡ đạo này kiếm trận chi pháp. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tại ta trước khi tới đây, Vạn Thọ Sơn sơn chủ tự mình gặp ta, để cho ta không cần đem việc này nhân quả đưa đến bọn hắn nơi nào đây, không phải vậy ta cả một tộc đàn đều sẽ xảy ra chuyện. Tĩnh, cảnh tượng này đều yên tĩnh lại, nơi đây ba người đều đang trầm mặc. Đây là nơi nào? Nhân tộc tổ vực, Hữu Châu một trong Thánh Châu một chỗ phụ thuộc tiểu giới vực. Ba tiên yêu vực tính hải cảnh sinh linh, đi tới nhân tộc cấm khu, tại nhân tộc tiểu giới vực bên trong vây khốn một tiên động thiên cảnh yêu một năm xuân thu, đúng là không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi hồ yêu linh khí tiêu hao hầu như không còn. Biệt quất, quá mẹ nó biệt quất. Một vị khác tính hải cảnh sinh linh, là một tên lão hậu, nàng hơi khép hai con người, thần sắc tĩnh mịch, khuôn mặt để lộ ra mấy phần hiền lành, dường như không muốn tham dự lần tranh đấu này bên trong. Đột nhiên, nàng có chút mở mắt ra, nhìn về phía một phương bầu trời, nói khẽ, có người ngoài tới. Trong kiếm trận, đợi người này, ý nghĩa một khúc cổ vận kéo dài làn điệu từ trống trải trên mặt đất ung dung lưu chuyển, trong trận tiên khung thanh tịnh, vạn dặm không mây, lộ ra dị thường tĩnh mịch cùng an bình. Một tên dáng người nở nang nữ tử tuyệt sắc ngồi tại bên dòng suối, tóc mây lỏng loẹt sắn liền, hai mắt tự oán ẩn tình, khoe miệng một viên nốt rồi duyên, giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại phong vận vô song khí độ, có chút mê người. Khu khu cụ nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mấy giọt máu tươi lập tức giống như hồng liên bình thường nở rộ tại trong nước suối, thê mị đến cực điểm. Nữ tử cái kia đủ để mị hoặc chúng sinh hai con ngươi hiện lên một tia tiếc hận, xem ra đời này phải có một nỗi tiếc nuối không nguôi, đúng là đến chết đều không thể gặp lại công tử một mặt. Nàng nháy nháy mắt, sắn một chút hai tóc mai ở giữa tóc đen, không có để ý ho ra máu tươi, mà là nhìn xem nước suối mà người, trong đầu suy nghĩ không biết trôi giặt đến đi đâu. Nếu không phải công tử sư tôn đưa cho nàng 12 sợi kiếm khí, chỉ sợ sớm tại một năm trước nàng liền đã chết đi. Mà nơi đây giới vực không có thiên địa linh khí, kiếm trận căn bản là không có cách được bổ sung. Nàng không thể không tiêu hao linh khí của mình, lại thêm nửa năm trước may mắn đột phá, cho nên cùng bên ngoài cái kia ba cái yêu rằng có thời gian một năm. Mà bây giờ đã đến cực hạn, hẳn là ngay tại mấy ngày nay đi. Tố Uyển nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt nhìn quanh sinh huy, lại có mấy phần chờ mong. Công tử không tới nơi này là tốt nhất, nàng có dự cảm bên ngoài cái kia ngập trời sắc cơ đều đang tính toán diệt đồng. Đáng tiếc đời này cuối cùng không có thể đem công tử lừa gạt giường, nô gia nên học một ít trong tộc nghe đồn, cho công tử hạ dược. Nàng dường như cười cười, môi đỏ phát họa lên một góc, một màn này đủ để kinh diễm vạn linh, phong hoa tuyệt đại, lại không một sinh linh có thể thấy được. Nàng toàn thân linh khí sớm đã mất hết, bây giờ toàn dựa vào tự thân tinh khí tại duy trì kiếm trận, một khi tinh khí tiêu hao hầu như không còn, nàng cũng sống không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, Tố Uyển ánh mắt hơi nhấp nháy, cái kia ba cái ngồi lâu nguyên địa thối đầu đất, đúng là rời đi một vị, chính là thời cơ tốt. Sau một khắc, nàng không tiếp tự thân tinh khí, chủ động mở ra một góc kiếm trận, cũng thao túng kiếm trận, bàng bạc kiếm ý bỗng nhiên bay lên, uy thế vô thượng. Chương 430, cũng như năm đó như vậy, chương 430, cũng như năm đó như vậy, gặp Tố Uyển chủ động mở ra kiếm trận, lưu lại nam tử trung niên cùng Đồ Sơn Phong, đều là con ngươi co rụt lại, vô ý thức lui lại vạn giảm. Sự tình ra khác thường tất có yêu, này hồ yêu chỉ sợ là muốn trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Tố Uyển sừng sững tại thiên cung, ánh mắt băng lãnh đạm mạc, bị hoặc khí chất ngược lại hóa thành rét lạnh sắc ý, phía sau ngập trời kiếm trận tại vận chuyển, thế như bài sơn đảo hải, trên mặt đất đống nhiên xuất hiện vô tận khe rãnh. Nàng nhìn về phía Đồ Sơn Phong, thần sắc lãnh lược hàn sương, phong thúc, ruộng ta tín nhiệm như vậy ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là phản bội có tô, đổi tên đổi họ, đầu nhập Đồ Sơn nhất mạch bên trong. Một năm trước, chính là Đồ Sơn Phong lấy nàng mẫu thân còn tại tin tức đưa nàng lừa gạt chỗ này. Mà Đồ Sơn Phong từng là hữu tô nhất thị sinh linh, chính là Tố Uyển tộc thúc. Tố Uyển Đồ Sơn Phong đấy mắt mang theo kiên kỵ, kiếm trận này uy lực quá mức khủng bố, hắn rất dễ bị Tố Uyển trước khi chết giết chết. Ngươi không chết, ta biết khó. Đồ Sơn nhất mạch tàn nhẫn, ngươi cũng không phải không có trải qua. Tố Uyển hai đầu lông mày hiện lên một tia bi thống, phía sau kiếm trận run nhẹ nhẹ, ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt hiện lên, như thác nước chụp về phía Đồ Sơn Tô. Nàng run rẩy tiếng nói vang vọng thật lâu ở không trung, nào chỉ là ta, con của ngài, ngài nữ nhi, còn có cái kia thường xuyên cho chúng ta làm sớm một chút phong thẩm, cũng trải qua đủ. Đồ Sơn Phong gầm thét một tiếng, vung tay lên, một bão gió lốc đem hắn bảo hộ ở trung tâm, chống cự lấy kiếm khí xâm nhập, bọn hắn không chết, ta làm sao có thể sống? Con của ngài, ngài nữ nhi, chiến tử tiền tuyến, phong thẩm thẩm bị Đồ Sơn người một trường gỗ chết, trước khi chết còn tại sầu lo an nguy của ngài. Bọn hắn là ta đầu nhập vào Đồ Sơn nhập đội, bọn hắn là ta tự tay giết chết. Đồ Sơn Phong tiếng nói băng lãnh tuyệt nhiên, trên khuôn mặt không có một tia sinh linh cảm xúc, không phải vậy, ta thì làm sao đến Đồ Sơn nhất mạch dòng họ? Có thể ngài đã từng không phải là người như thế. Tố Uyển đấy mắt tràn ngập khó tả phức tạp, Đồ Sơn Phong, bản danh Tô Phong, chính là Đồ Sơn một thị đại tướng quân, thống ngự ngàn vạn mặc giáp tướng sĩ. Thanh Câu huyết án ngày đó, Đồ Sơn Phong tự mình dẫn đại quân, chế tạo ra một phương như cối xay thịt giống như chiến trường, bên trong sinh linh căn bản sống không quá nửa ngày, sống qua một ngày liền coi như lão binh. Sinh linh sở dĩ gọi sinh linh, là bởi vì bọn hắn sẽ suy nghĩ, ta chỉ là làm ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất, miễn là còn sống, hết thệ cũng có thể. Đồ Sơn Phong lạnh giọng nói ra, phía sau nhấc lên quét sạch thiên địa gió lốc, nghiệt trướng, tự vẫn đi, ngươi tinh khí không đủ để chèo chống ngươi chém giết một trận. Nghe vậy, Tố Uyển sắc mặt không vui không buồn, mắt dọc đổ lên, bình tĩnh hỏi, mẫu thân của ta đâu? Còn đắn ở. Đồ Sơn Phong cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy Đồ Sơn người sẽ lưu có Tô tộc trưởng một mạng. Tổ mạch bị công phá ngày đó, mẹ của ngươi liền đã tự bạo. Này cũng tốt. Tố Uyển trong mắt không có bi thống, không có thương tâm, chỉ có nhàn nhạt nhớ lại, mẫu thân nếu như sống đến bây giờ, chắc chắn gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn, sớm ở trên chiến trường chiến tử, cũng tốt. Thật rất tốt ta. Nàng một cái con ngươi hóa thành huyết sắc, một cái khác con ngươi tinh khiết không tì vết, phản phất có một loại nào đó huyết mạch đang lặng lẽ khôi phục, khuôn mặt trở nên yêu dị không gì sánh được, kinh diễm tuyệt luân. Quả nhiên là quái vật nam tử trung niên thấp giọng nói ra, cỗ này huyết mạch có thể ảnh hưởng đến chính mình. Hắn nhìn thoáng qua Đồ Sơn Tô, yên lặng lại lui về sau một chút. Tố Uyển cái chết đã thành kết cục đã định, dù sao tinh khí đã bị kiếm trận dành thời gian, bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, cứng rắn kéo cũng có thể kéo chết, không cần sinh thêm sự cố. Liền giống như ngăn nước dòng suối nhỏ, một khi đầm nước trôi qua sạch sẽ, nhỏ như vậy suối liền sẽ khô cạn chết héo. Tố Uyển đúng là như thế, cử động lần này không thể lịch. Huống chi Tố Uyển sinh mệnh sớm đã trôi qua sạch sẽ, chỉ là dựa vào một cố kiên định tín niệm, một cố kinh khủng huyết mạch, cùng cố khí vận kia phúc phận tại còn sống. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, trời tối. Tố Uyển chăm chú nhắm mắt, yêu dị khí tức đưa nàng phụ trợ không giống thế gian chi linh, tuyệt sắc trên dung nhan như ẩn như hiện ra mấy sợi đường cong, yêu diễm vô song, năm cái đôi dần dần giãn ra. Ầm ầm, một cỗ mãnh liệt khí huyết ba động ngang nhiên chấn động ra đến, nam tử trung niên đúng là chủ động xuất thủ, đấm ra một quyền, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, như mặt trời ban trưa. Tố Uyển Tú thủ đúng khẽ, không gian hơi thở điên cuồng lưu chuyển, thân ảnh chỉ một thoáng biến mất ngay tại chỗ, không có tận lực chống cự cái kia cố kinh khủng khí huyết, nàng cố ý đánh vỡ nơi đây giới vực phong cấm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới kéo một cái đệm lưng, mà là muốn trước khi chết cho công tử đưa tin. Yêu vực sinh linh muốn giết công tử. Yêu vực, công tử tuyệt đối không thể bước vào. Phúc. Tố Uyển phun ra một miệng lớn máu tươi, bị Tĩnh Hải cảnh thể tu một quyền đánh trúng, nếu không phải tự thân cái kia cố quỷ dị huyết mạch thực sự khủng bố, nàng sớm đã thần hồn đều là diệt, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà nàng đáy mắt có chút lóe ánh sáng, chính là bởi vì một quyền này, lại thêm lực lượng của nàng, đúng là phá vỡ một chỗ thiên địa phong tỏa. Tố Uyển môi đỏ khẽ mở, cũng không nói chuyện âm, nhưng một đoạn tin tức đống nhiên truyền ra. Giang giác. Kinh biến nổi lên, một cỗ manh liệt đại đạo chi phong ầm vang thổi hướng chỗ không gian kia, bên trong tất cả khí cơ, bao quát Tố Uyển truyền đi âm, tất cả đều bị chôn vùi sạch sẽ. Đồ Sơn Phong chắp tay ở phía sau, từ tốn nói, ngươi ngoan cố chống lại một năm, hôm nay lại thừa cơ mà ra, cũng có hẳn phải chết quyết tâm, nhất định có cổ quái, ta làm sao có thể đoán không ra ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn là muốn cho Huyền Tiên đưa tin đi. À, buồn cười, đường đường có Tô Chí nữ, cho một cái hư hư thực thực tiên đế chuyển thế người làm thị nữ, thật sự là đọa có Tô thanh danh, phải biết, có Tô lão tổ thế nhưng là đại tần đế hậu. Nghe vậy, Tố Uyển trong mắt lóe lên một vòng cô đơn, nàng thật vô dụng, tin tức đều không thể truyền ra, lập tức nhẹ nhàng thở dài, mặt giãn ra mỉm cười, cho công tử làm thị nữ, là ta đời này chi đại hạnh, về phần phong thúc ngươi, cho Đồ Sơn làm chó, chắc hẳn cũng rất vinh hạnh đi. Đồ Sơn phong giận quá mà cười, đầy trời gió lốc như một phương thiên địa cái thế xuống, tiện nhân. Đương tử. Tố Uyển nhìn xem cái kia đầy trời muốn tồi thành chi cảnh, trong lòng có chút hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến đời này ấn tượng xấu nhất một màn kia. Khi đó nàng à, gặp biệt đẩn, hóa hình cũng sẽ không, đem một tên mới ra đời thiếu niên dọa sợ. Cũng chính là vào lúc đó, nàng gặp đời này trọng yếu nhất một người. Tố Uyển trước mắt phảng phất xuất hiện một tên hư ảo thiếu niên, nàng vô ý thức đưa tay đụng vào, lại là sở soạn công giá tràng, khóe miệng mang tới một sợi ý cười. Nàng bồi thiếu niên thật lâu, thẳng đến thiếu niên trở thành thanh niên. Nàng rất đần, cho nên cố gắng học tập nhân tộc tri thức, cố gắng học tốt khi một tên thị nữ, sợ bị thiếu niên xem thấu. Rõ ràng rất đần, lại phải làm bộ một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng, chiếu cố thiếu niên sinh hoạt thường ngày. Trên sách nói qua, người thời điểm chết luôn yêu thích hồi ức đi qua, dạng này rất tốt. Tố Uyển nhìn xem đầy trời sợ hãi, đã cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết, thấp giọng khẽ nói, giống như gió đêm giống như nhu hòa, công tử, nô gia rất nhớ ngươi. Nàng bình tĩnh nhắm đôi mắt lại, thản nhiên đối mặt tử vong. Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng thét chói tai từ viễn không truyền đến, mau tới cứu ta. Một cỗ cường đại tới cực điểm kiếm ý bỗng nhiên vắt ngang mà đến, 999 trôi cự kiếm trong nháy mắt trải rộng trên vòng trời, hàng trăm triệu tiểu kiếm lưu chuyển ở giữa. Đồ Sơn Phong phản ứng cực nhanh, vô ý thức nhìn về hướng bên kia, trong tay ngưng tụ ra kinh thiên thuật pháp cũng cùng nhau hoành kích mà đi, nhưng mà đối mặt 999 trôi kiếm phá càn khôn, thuật pháp như một chiếc thuyền đơn độc, không chịu nổi một kích. Lưu Sương kiếm một kiếm đánh tới, gió tuyết đầy trời đều là lên. Đồ Sơn Phong cùng nam tử trung niên thần sắc lại biến, ngước mắt nhìn lên, chỉ gặp một tên huyền y thanh niên đạp trên ung dung bộ pháp mà đến, trong tay dẫn theo giống như chó chết lao hầu, từng bước sinh phòng, sắc ý theo gió lên. Nam tử trung niên thần sắc nghiêm trọng, Tĩnh Hải cảnh sơ kỳ lao hầu bị người xem như chó chết một dạng nhấc lên, thực sự dọa người. Hắn tiếng nói thâm trầm, người đến người nào? Huyền y thanh niên không có trả lời, mặt nạ màu vàng nóng đem hắn phụ trợ giống như tiên thần, phía sau một tôn tiên đế pháp tướng huy hoàng dâng lên. Tố Uyển khẽ di một tiếng, mở mắt ra, nước mắt lặng yên mơ hồ ánh mắt, mông lung ở con mắt, nàng cười, nhìn thấy một đạo quen thuộc đến trong lòng thân ảnh. Nàng hai đầu lông mày nhu tình như nước, đã không biết thế gian rõ ràng, không phân rõ thật giả, nhu hòa nhu mạt tiếng nói giống như nói mê, thanh khâu hữu tô nhất thị, ra mắt công tử. Cũng như năm đó như vậy. Chương 431, ta tại, vẫn luôn tại chương 431, ta tại. Vẫn luôn tại cả tòa thiên địa tựa hồ cũng đọc lại, phong tuyết phiêu đãng tại mỗi một tấc trong không gian, ban đầu chém giết chi cảnh, đột ngột giống như trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, cục diện đại biến. Không khí đều có chút quỷ quệ, nam tử trung niên cau mày, trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người, làm hắn nổi da gà trải rộng toàn thân, tim đập nhanh không gì sánh được. Hắn nhìn xem giống như tiên thần giống như diệp đồng, cường đại trái tim không cầm được run rẩy kịch liệt, khí huyết chi lực không tự chủ được tản mạn ra, thể nội dường như có lôi đình anh minh, có thể thấy được tâm cảnh gợn sóng dị thường lợi hại. Tố Uyển công tử đúng vậy chính là Huyền Thiên a. Ma Huyền Thiên thì là tiên đế chuyển thế chi thân. Hán tử trung niên lặng yên lui về phía sau mấy bước, thần sắc ngưng trọng như lâm kinh thiên đại địch, huyền thiên trong tay lão hầu, thực lực cùng hắn không kém là bao nhiêu, lại bị huyền thiên tùy ý nhấc lên, chật vật đến cực điểm. Đổi lại hắn, hạ chẳng cũng không tốt gì. Hắn nhìn thoáng qua Đồ Sơn Phong, truyền âm nói, làm sao bây giờ? Huyền thiên thực lực chỉ sợ tại ngươi ta phía trên. Hắn chỉ có động tiên cảnh. Ngươi tin? Đồ Sơn Phong không lên tiếng nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, giống, thật sự là quá giống, liền phảng phất tôn kia ung dung tiên đế liền đứng ở trước mặt hắn. Thanh Câu có Tô Tổ Điện, vẫn luôn thờ phụng Thủy Hoàng Tiên Đế chân dung, từ thượng cổ thời đại lưu truyền đến nay, dù là Đồ Sơn nhất mạch công phá có Tô Tổ Điện, vẫn không dám chạm đến Tiên Đế uy nghiêm. Nhưng, trước mắt Huyền Thiên, chỉ là Tiên Đế chuyển thế thôi, không có trưởng thành Tiên Đế, cùng ven đường gặp phải sâu kiến lại có gì khác nhau? Đơn giản chính là lớn một chút thôi. Đồ Sơn phong lui về sau một bước, lúc này giữa thiên địa phong tuyết tựa hồ lớn hơn một chút, thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Huyền Thiên trong tay thanh kiếm kia, u lam thấu triệt, khí tức kinh khủng làm cho hai yêu tê cả da đầu, chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác con mắt một trận nhói nhói, cường đại không chút nào giảng đạo lý. La Hầu phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, đều là lăng lệ kiếm thương, máu tươi quần quần chảy xuống, nhỏ xuống tại tên kia huyền y thanh niên dưới chân. Nàng cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, lúc trước chính là thanh kiếm kia chém nát nàng ngẩn dưỡng ngàn năm bản mệnh pháp bảo, tự thân lấy làm tự hào thần thức sát phạt, thậm chí khó mà dùng chuyển huyền thiên báo cáo. Nàng thật giống như gặp thiên địch bình thường, bị huyền thiên từ đầu khắc chế đến đôi. Tố Uyển nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia, đôi mắt đẹp thật lâu thất thần, đột nhiên nàng cười, cười rất là vui vẻ, như trong gió tuyết nở rộ một đóa tươi mai, đẹp đến cực điểm. Diệp Đồng Băng lanh con mắt màu vàng nóng đảo qua Đồ Sơn Phong cùng nam tử trung niên, Huyền Băng kiếm vực lặng yên bao trùm nơi đây phương viên vạn dặm, nương nương chân linh chi lực đều ra thân, là lấy bệ nghệ thái độ quan sát chúng sinh. Hắn đem lão hầu tiện tay ném ra vạn dặm, đập bể không biết bao nhiêu ngọn núi, sau đó quay người nhìn về phía Tố Uyển, thần sắc ôn hòa, mang trên mặt ôn nhuận ý cười, nhẹ giọng cười nói, người yêu tinh kia, lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, muốn hay không theo ta đi, ta vừa vặn còn thiếu một thị nữ. Tố Uyển có chút ngơ ngác một chút, triển nhan mỉm cười, nô gia vừa lúc thiếu một cái công tử đâu. Nàng dáng tươi cười sáng lạ, trực tiếp nhào vào Diệp Đồng trong ngực, hai tay ôm chặt lấy, đáy mắt nổi lên mông lung hơi nước, làm ướt Diệp Đồng vào áo. Đối với nàng mà nói, Diệp Đồng có lẽ không phải toàn bộ của nàng, lại là nàng đời này sống tiếp cái cuối cùng tưởng niệm. Giờ phút này gặp lại Diệp Đồng, duy trì nàng một năm tuế nguyệt tín niệm, ầm vang sụp đổ, khẩu khí kia cuối cùng vẫn là tăng dã, thân hình của nàng bắt đầu trở nên hư ảo, nồng đậm tử khí tiêu tán bát phương. Công tử, nô gia, rốt cục chờ được ngươi. Tố Uyển thấp giọng thì thầm, hai con ngươi hơi khép, hai đầu lông mày nhu tình dường như muốn tràn ra nước đến, rốt cục chờ đến. Thanh Câu Phong Hỏa lệnh nàng có chút mắt mở không ra. Mỗi khi lúc mở mắt, nàng đều sẽ nhìn thấy mỗi một chỗ quen thuộc địa phương, đều là đã hóa thành máu chảy thành sông nhân gian địa ngục. Quen thuộc biển hoa cùng sơn lâm hóa thành khói bụi, quen thuộc các trưởng bối giống như bị báo tố rào sát châu chấu một dạng từ thiên khung rơi xuống, tại trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hô to. Quay đầu nhìn lại, phồn hoa không tại, tràn đầy chiến hỏa cùng khói lửa, thiên ngoại mỗi một đạo không biết từ đâu mà đến thuật pháp ánh sáng cầu vồng, đều sẽ để nàng một tên đồng bạn hóa thành tầng đất chất dinh dưỡng. Nàng bắt đầu đào vòng, dòng dã trăm năm. Lang bạc kỳ hồ trên trăm năm, đi theo ý niệm trong lòng, đi tới Thanh Châu, nàng thật giống như là muốn chờ đợi người nào. Người nào? Đó là một tên lén lén lút lút thiếu niên. Hóa hình cũng sẽ không đần hồ yêu nhìn xem thiếu niên bước vào lãnh địa của mình, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, chuẩn bị hù dọa hắn một chút, thuận tiện dùng yêu tộc mưu lợi chi thuật lấy cái phong. Nhưng không ngờ, tình thế so với người thấp, người so yêu hủ chết yêu, thiếu niên phía sau thiết huyết sát khí ngạnh sinh sinh làm nàng tổn thất trăm năm đạo hạnh. Tiểu hồ ly rất tức giận, nhưng không thể làm gì, mạng nhỏ quan trọng. Nàng một mực tại âm thầm bụng trộm quan sát tên thiếu niên kia, bởi vì nàng cảm thấy, thiếu niên chính là nàng muốn chờ đợi người. Khi thiếu niên bị tà tu vây khốn thời khắc, tiểu hồ ly cảm thấy thời cơ đã đến, cần vương cứu giá, nàng nhất định có thể phát đạt. Về sau, nàng lấy phong thành công, có thể hóa thành thuần túy nhân tộc, bắt đầu cố gắng sung làm tốt một tên thị nữ, bởi vì nàng cảm thấy mình quá ngu ngốc, chỉ có thể phục thị hảo thiếu niên, dạng này mới sẽ không bị đuổi đi. Nàng lang bạc kỳ hồ trăm năm, đến Thanh Châu tân tân khổ khổ chế tạo tốt độc phủ, sớm đã tại trong đại chiến bị hủy đi, dù sao đời này đi lại vào thiếu niên. Nói không chừng, thiếu niên còn có thể giúp nàng báo thù đâu. Ở nơi đó, nàng lần thứ nhất tiếp xúc nhân tộc tri thức, lần thứ nhất pha trà, lần thứ nhất làm sớm một chút, vậy nước quét nhà sân nhỏ, chiếu cô thiếu niên sinh hoạt thường ngày, mỗi ngày sinh hoạt đều rất tươi mới. Có yên ổn chỗ ở, có người quen biết, nàng rốt cuộc không cần lo lắng bị Đồ Sơn nhất mạch người tìm tới, cũng không cần lại kẻ khác yêu thú ám toán. Thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện tâm tình của mình thay đổi hoàn toàn, nàng không muốn để cho thiếu niên mạo hiểm đối mặt Thanh Khâu chi địch. Bất quá nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền sẽ đáp ứng. Về sau, nàng bị đuổi ra tứ thánh tiên hắc, bắt đầu điên lặng giúp vị kia thanh danh cực thịnh, chính sự lòng ôm chí lớn thanh niên lôi kéo tu sĩ, thu một chút dưới trướng thế lực. Công tử sẽ trở lại, nàng muốn cho công tử chế tạo ra một cái dày đặc thành viên tổ chức. Nàng cũng tại học tập càng nhiều nhân tộc tri thức, còn có các loại kỹ nghệ, công tử thích ăn ngọt mà không ngán bánh, thích uống không khổ nhạt trà, thích xem ầm ầm sóng dậy lịch sử cổ tịch rất rất nhiều. Nàng mỗi ngày đều là cười tủm tỉm, cảm thấy cuộc sống bây giờ thật rất tốt. Một năm, hai năm, còn chưa tới năm thứ ba, tộc thúc đến tin tức. Nàng trung kế. Tố Uyển cố gắng mở to mắt, nhìn về phía Diệp Đồng, nhìn thấy nàng đời này toàn bộ, trong mắt lộ ra một vòng thật sâu quyến luyến. Công tử, ta có phải hay không rất đần? Nàng bây giờ đã là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, cảnh giới đều có chút chỉ có bên ngoài, hai con ngươi dần dần mất đi thần thái, sinh mệnh khí tức sớm đã hao hết. Không, Uyển Nhi so ta thông minh. Công tử, ngươi vẫn còn chứ? Ta giống như nhìn không thấy ngươi. Diệp Đồng biết hầu có chút run rẩy, con ngươi bị kim mang cùng huyết mang tràn ngập, hắn đem Tố Uyển ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, ta ở, vẫn luôn ở. Chương 432, tinh hoa nước suối. Chương 432, tinh hoa nước suối. Vừa mới nói xong, một cỗ nồng đậm tới cực điểm đạo vận khí tức từ Diệp Đồng trong tay tản ra, kinh khủng sinh mệnh khí tức làm cho bốn phương tám hướng vô tận đóa hoa trong nháy mắt nở rộ, biển hoa phồn hoa tươi tốt, bọn hắn tắm rửa trong đó. Đó là một gốc thần dược. Thần dược hiện thế, vô tận tường vân buông xuống, hào quang vạn trượng, thủy thải ánh sáng cầu vồng bao phủ cả phiến thiên địa, cái kia lan tràn ngàn dặm biển hoa càng sáng lạ, long phượng hư ảnh như ẩn như hiện. Đồ Sơn Phong cùng nam tử trung niên nhìn một màn trước mắt, lại có chút thất thần. Bình tĩnh sừng sững vào hư không huyền ý thanh niên, quanh thân bao quanh ngàn vạn tường thủy chi cảnh, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, lại có vẻ dị thường băng lãnh cùng cô tịch. Một màn như thế, làm cho Đồ Sơn Phong trong lòng có tuyệt nhiên tim đập nhanh cảm giác, trong con mắt tràn ngập sợ hãi khó tả, thật lâu không về được thần. nam tử trung niên đã đánh lên chống lui quân, hít sâu một hơi, "Huyền Thiên, ta đến từ Vạn Thọ Sơn, lần này là phụ mệnh làm việc, mong rằng ông..." Hắn nói còn chưa tận, Đinh Hai nhức góc kiếm minh thanh âm liền đã vang vọng trời cao, nghiêm nghị lạnh lẽo kiếm ý thẳng vào mây xanh, chỉ một thoáng giống như thao thiên cự lãng giống như ầm vang đập xuống, uy nghiêm cái thế. Huyền Y thanh niên một tay cầm kiếm, một tay ôm giai nhân, chậm rãi giơ lên lưu sương, phía sau kiếm đạo hư linh trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó, chém xuống một kiếm, kiếm khí như rồng, 3000 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật hóa thành nhất kiếm, tại lạnh thấu xương trong gió tuyết bỗng nhiên đánh tới. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, nhất kiếm xương hàn 14 châu. Quân không thấy, tay cầm ba thước thanh phong, mũi kiếm cũng chém thành câu. Trong một chớp mắt, Đồ Sơn Phong muốn rách cả mí mắt, hắn lấy pháp tắc đại đạo chỗ bố trí phòng ngự, đúng là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá toái, một kiếm chi uy thông thiên triệt địa, chỉ có thể tránh, bất khả kháng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đản sinh ra ý niệm trốn chạy thời khắc, hai chân đúng là đột nhiên cứng đờ, phảng phất có một loại nào đó huyết nhục bị cắt một dạng. Phốc phốc. Sau một khắc, Đồ Sơn Phong hai cái bắp đùi bị kiếm khí xoắn thành một miệng, hắn con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt không thể tin nhìn về phía trước, một đạo ngàn trượng kiếm khí như băng xương trường long gào thét mà đến. Rõ ràng một kiếm này còn chưa từng chạm tới, hai chân của hắn lại sớm bị chém đứt. Kiếm khí xuyên qua Đồ Sơn Phong thân thể, nhưng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì thương thế, bởi vì hắn sớm đã lấy bỏ ra hai chân đại giới tiếp nhận một kiếm này. Máu tươi bay là tả trời cao, tứ phương tĩnh mịch tí mắng. Huyền Y thanh niên dạo bước giữa thiên địa, đưa tay phải ra, kiếm chỉ hạ không, áo bào bay múa theo gió, bay phất phới. Phía sau hai tôn huy hoàng hư linh đồng thời hiện lộ, cùng một tôn tiên đế pháp tướng. Hắn quan sát mà xem, ngữ khí đạm mạc, "Các ngươi, tất cả đều chết đi." "Ông, ông." Vô tận kiếm đạo chân ý chiếu rọi thiên địa cổ kim, chiếu sáng tòa này tiểu giới vực mỗi một hẻo lánh. Thiên khung xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn, mà ngày đó nước chỗ, khí thế kiếm y bén nhọn nhiễm trên đó, có thể thấy được bị diệp đồng nhất kiếm khai thiên. Trên mặt đất, Đồ Sơn Phong cùng nam tử trung niên điên cuồng chạy tán loạn, liền ngay cả một tia ý niệm chống cự cũng không dám sinh ra, bốn phương tám hướng kiếm ý mãnh liệt, giống như thủy triều tuôn ra, che khuất bầu trời. Bọn hắn muốn tránh thoát phương này kiếm vực, thoát đi tòa này tiểu giới vực, thỉnh thoảng còn muốn đối mặt khí thế ngập trời đột nhiên đập xuống cự kiếm, bộ dáng tương đương chi thảm. Giống như nguy nga cổ nhạc giống như kiếm đạo hư linh, đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa, cầm trong tay ngàn trượng trường kiếm, nhất kiếm chém ra, sông núi băng liệt, thiên liệt chi tượng đột nhiên lộ ra. Giống như thần thú chi bạch hổ hư linh, nó xoay quanh cửu thiên phía trên, chiều cao trăm dặm chi bao la rộng lớn, há miệng có thể thôn nhật nguyệt, vuốt hổ có thể xé thương khung, nó những nơi đi qua, không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Cũng có một tên thường thường không có gì lạ huyền y thanh niên, bình tĩnh mà đứng, khi thì chém ra nhất kiếm, làm thiên địa rung động, làm cho vô số sinh cơ chôn bụi, dường như tà tu tiến hành. Đồ Sơn Phong cùng nam tử trung niên, bao giờ cũng đều đang chịu đựng đây hết thảy, cho dù là bọn họ đều là tính hải cảnh, cũng không chịu đựng nổi Diệp Đồng cái kia phảng phất tiêu hao không hết sát phạt thế công. Nhất là Diệp Đồng dùng lưu xương chém ra kiếm khí, bọn hắn nhất định phải tránh đi, không cách nào đón đỡ. Nam tử trung niên liền từng thử qua đón đỡ một lần, hóa thành dài vạn trượng bản thể, chính là tu lê trường mãng, giao long loại, lại bị nhất kiếm suýt nữa chém thành hai khúc. Tính hải cảnh đục thân lộ ra yêu đất không chịu nổi, bị lưu xương chém ra đi kiếm khí, độ kiếp cảnh phía dưới người không cách nào đón đỡ, chạm vào tất đại tàn. Lúc này Diệp Đồng tiện tay gọi ra trải rộng thiên khung kiếm phá càn khôn, cự kiếm số lượng đã có ngàn chuôi, hắn lấy huyền băng kiếm vực vây khốn hai yêu, lại đem hai tôn hư linh lưu lại, sau đó liền dẫn Tố Huyền rời đi phương này chiến trường. Diệp Đồng ánh mắt lạnh như băng cuối cùng nhìn thoáng qua hậu phương, cái này hai đầu xuất sinh trốn không thoát. Về phần tên lão hổ kia, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, lão hổ liền không có cùng hắn chém giết ý nghĩ, thậm chí cùng hắn không hẹn mà cùng diễn một màn kịch, làm bộ đã bị Diệp Đồng đánh tan. Lão hổ hiện tại chỉ sợ đã rời đi chỗ này tiểu giới vực. Đại thế bên trong, lão âm bị chiếm đa số, là thật nhiều, mỗi cái đều là tiết mệnh chủ. Cho nên Diệp Đồng sớm liền tại lão hổ trên thân lưu lại một đạo khí cơ, các loại thu được về tính sổ sách chính là. Hắn lấy động thiên chi lực mở ra một phương tiểu thiên địa, bước vào trong đó, cũng tại tứ phương bố trí ra vài tòa sát phạt kiếm trận, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Tố Huyền bây giờ sắp chết, hắn không có khả năng lãng phí thời gian cùng hai yêu chém giết. Nương nương, thần dược thật có hiệu quả sao? Diệp Đồng trong lòng lẩm bẩm, mất đi tiêu cự đôi mắt nhìn xem phảng phất đã hương tiêu ngọc vẫn Tố Huyền, trong lòng có chút phát lạnh. Ngươi có phải hay không quá coi thường thần dược chi uy? Tây Vương Mẫu nữ khí bình tĩnh, phàm là được vinh dự thần dược thiên tài địa bảo, đều không ngoại lệ, đều có được cực mạnh sinh mệnh pháp tắc, đừng nói nữ nhân này, dù là ngươi sắp chết, đều có thể cứu trở về. Vậy là tốt rồi. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, ta còn cần làm những gì sao? Cho nàng bổ sung một chút tinh khí, nàng tiên đạo bản nguyên hao tổn, có thể bị thần dược khôi phục, nhưng khô kiệt tinh khí thần cũng chỉ có thể thay bậc khác. Tốt. Diệp Đồng không do dự, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra tất cả tinh hoa thủy tinh, nhìn xem Tố Huyền bản năng bắt đầu hấp thu tinh khí, hắn lúc này mới triệt để yên lòng. Xách. Tây Vương Mẫu đôi mắt đột nhiên trở nên có chút hăng hái, nàng chính là cái kia tiểu hồ yêu đi. Ân, là của ta thị nữ. Nếu là hồ yêu, đợi nàng sau khi tỉnh dậy, để nàng hấp thu một chút ngươi dương khí, trên người ngươi dương khí tại chí cương chí dương canh kim chi khí ảnh hưởng dưới, đầy đủ để nàng khôi phục. Còn cần gì nữa không? Nghe vậy, Tây Vương Mẫu trầm mặc một hồi, tiểu tử này làm sao lại không đối nàng tốt như vậy qua, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nàng là hồ yêu, có dương khí liền đầy đủ, trừ phi ngươi nguyện ý phá giới, tổn hao bản nguyên cho nàng. Diệp Đồng nao nao, vô ý thức nói phá cái gì giới? Tây Vương Mẫu im miệng không nói không nói, liếc qua dáng người nở nàng tuyệt sắc Tố Huyền, thầm mắng một tiếng Diệp Đồng, thật là một cái ngớ ngẩn. Diệp Đồng không đốc, thông minh đâu, hắn có thể nào không biết nương nương nói bóng gió? Chỉ là hắn biết, nếu như hôm nay thật đần độn đi phá giới, như vậy, một vị nào đó cực thích ăn giấm tuyệt thế nữ đế sẽ để cho hắn hối hận cả một đời. Hắn vô cùng có khả năng cả một đời đều được ngủ trên mặt đất. Ý niệm tới đây, Diệp Đồng che giấu Tây Vương Mâu ánh mắt, lại liếc mắt nhìn còn tại ngủ say Tố Uyển, cẩn thận từng ly từng tí từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bát thanh tuyển, bên trong ẩn chứa nồng đậm không gì sánh được thiên địa tinh khí. Đây là ban đầu ở tiên tháp 117 tầng thiên địa bên trong, Tô Thanh Huyền bình thường đi tỏa kia suối nước nóng. Bên trong nước suối, Diệp Đồng bưng lấy nước suối, ánh mắt do dự. Chương 433, Tây Vương Mẫu đạt được hư cảnh. Chương 433, Tây Vương Mẫu đạt được hư cảnh. Lúc trước vì để tránh cho nước suối thành tinh, lại thêm Diệp Đồng ở bên trong trong ôn tuyển thả ở rất nhiều tinh hoa thủy tinh, cho nên trước khi đi tất cả đều dọn đi rồi. Tô Thanh Huyền hỏi cái này thời điểm, hắn làm bộ không biết. Đương nhiên, hắn thật không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn dùng cái này thủ đoạn đến bổ sung một chút tổn thất. Tinh hoa thủy tinh dùng để làm tịnh hóa nước suối đồ vật, thật sự là một kiện chuyện hiếm lạ. Diệp Đồng đau lòng rất, không nguyện ý chỉ đơn giản như vậy lãng phí hết. Thế là tất cả hắn trong nhẫn chữ vật, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây thật là thỏa thỏa thánh thủy, tiếp xúc qua bất tử tiên hoàng hỏa, thiên địa tinh hoa thủy tinh, người nào đó kiếm đạo chân ý, bây giờ uống một ngụm, rất có ích lợi. Diệp Đồng trần trừ một lúc, giờ phút này bốn bề vắng lặng, Tố Uyển hôn mê, nương nương bị che đậy ánh mắt, chính là thời cơ tốt. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, quả là thế, tinh hoa thủy tinh tịnh hóa vật vật, cái gì vị đều không có, đồng thời sẽ lưu tồn một đoạn thời gian rất dài. Những này thanh tuyển nước, đủ để có thể xương tinh hoa nước suối. Hắn vung tay lên, lại đang Tố Uyển bên người thả ở rất nhiều nước suối, giữa thiên địa tinh khí lần nữa lên cao một cái trình độ. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Đồng khoanh chân tại Tố Uyển bên người, hai con ngươi có chút hoảng hốt thất thần. Kỳ thật hắn biết, nương nương cuối cùng vẫn là có chỗ che giấu. Dù sao, có thể trình độ lớn nhất cung cấp thiên địa tinh khí, chính là thần dược bản thân, bây giờ tu tiên giới tin tức truyền bá tương đương nhanh, tu sĩ bình thường có thể biết đạo nhất chút giấu giếm không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mà nương nương muốn dùng lời nói dối có thiện ý, đến trấn an Diệp Đồng cái kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình. Thần dược tự thân mang theo bàng bạc sinh mệnh tinh khí, mà Tố Uyển thì là nuốt một gốc, nương nương nói còn chưa đủ, cái này tất nhiên là giả, trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ. Diệp Đồng đột nhiên buông tay, đặt ở Tố Uyển băng lãnh trên trán, đây là hắn lần thứ nhất không có lựa chọn trốn tránh, mà là làm ra phản bội nội tâm quyết định, cưỡng ép đối mặt. Tố Uyển sống hay chết, xem xét liền biết. Diệp Đồng cả người nhất thời sửng sốt một chút, phát hiện chính mình liền phảng phất tại đụng vào một phương thiên địa sinh mệnh bản nguyên, sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh khí tức dị thường nồng đậm. Tố Uyển thật không sao, sở dĩ hôn mê, tựa hồ thật sự là bởi vì tinh khí thần hao tổn quá nhiều. Có thể, một gốc thần dược đều không thể triệt để khôi phục tinh khí thần, Tố Uyển đến tột cùng hao tổn bao nhiêu? Nương nương, ngài có thể nói thật với ta sao? Diệp Đồng ngữ khí trầm thấp, mang theo một tia khẩn cầu, hắn không có khả năng lại trốn tránh, lần trước trốn tránh qua lão sơn thần chết, càng về sau trong lòng của hắn luôn có chút phức tạp, giống như là đang nhìn không bắt nguồn từ mình. Nàng không có việc gì. Tây Vương Mẫu ung dung tiếng nói mang theo một tia quả cường, cũng không có bởi vì Diệp Đồng che đậy tầm mắt của nàng mà cảm thấy sinh khí. Nhưng mà, Diệp Đồng trong lòng càng luống cuống, nương nương vì sao không tức giận? Dựa vào cái gì không tức giận? Một cái lòng dạ hẹp hòi người, đột nhiên không mang thủ đồng thời nói vị kia sắp chết người không có việc gì. Tựa như là Kiếm Cựu Châu nói ra chính mình là đường đường tĩnh hải cảnh kiếm tu, sẽ không đi nghe lén một dạng. Nương nương, ngươi sách, quả nhiên, ngươi bình thường lấy ra cái kia màn sáng, thật là bây giờ ngoại giới đưa tin thủ đoạn, ngay cả thần dược tự mang tinh khí đặc điểm này ngươi cũng có thể biết, có thể thấy được hiệu quả còn không bình thường. Tây Vương Mẫu hai con ngươi nhiễm lên một sợi ý cười, tựa hồ Diệp Đồng bây giờ vẻ mặt này, để nàng có chút hưởng thụ, kẻ này bình thường thật rất trang, dưới mắt trông thấy kẻ này lộ ra ăn quả đắng chi sắc, rất là không tệ. Tốt, nữ nhân này không có gì đáng ngại, chỉ là hao tổn một bộ phận bản nguyên không cách nào dùng thần thuốc khôi phục, cái này ngươi không cách nào giải quyết, bởi vì là nàng huyết mạch duyên cớ. Huyết mạch? Không sai, nữ nhân này hao tổn một tia huyết mạch, thần dược dược hiệu cơ hồ toàn dùng tại nơi này, nàng chỉ sợ không chỉ là có được thanh khâu thiên hồ huyết mạch, trong đó còn có một cỗ huyết mạch để bản tiên cảm thấy quen thuộc. Tây Vương Mâu nói đến chỗ này, đại mi tao lại, có thể bản tiên ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, các ngươi nữ nhân này tỉnh lại, tự mình hỏi nàng đi. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng triệt để yên tâm, nguyên lai nương nương chỉ là muốn coi hắn là việc vui nhìn, đồng thời thành công. Một bộ này lý do thoái thác xuống tới, Diệp Đồng có thể nói là vẻ tức giận đều không thể sinh ra, nương nương không hổ là chuyên nghiệp việc vui người, ngay cả người mình đều hù dọa. Hắn nghĩ nghĩ, nói khẽ, nương nương, chờ ta kết thúc việc này, ta đi cấp ngươi mua một kiện hư cảnh. Khi một cái từ trước tới giờ không đi ra ngoài, yêu thích bắt quái, thiên tính thích xem náo nhiệt việc vui người có được hư cảnh, sẽ như thế nào? Bản tiên muốn đắt nhất tốt nhất. Tây Vương Mẫu hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, rốt cục đợi đến tiểu Diệp Tử chủ động mở miệng, không hưởng công nàng lãng phí nhiều như vậy chân linh chi lực. Không sai, từ khi Diệp Đồng lần trước nhìn một lần hư cảnh sau, liền bị nương nương ghi nhớ. Nương nương, ngày trước dùng của ta chơi đùa đi, đúng rồi, ngài đến lúc đó không cần thiết tại hư cảnh đại thế giới bên trên khắp ý đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ đại thế cường giả thật có thể thuận linh khí tìm tới ta. Diệp Đồng nhỏ giọng nói ra, lấy ra chính mình hư cảnh lệnh bài, đưa đến kính nguyệt không gian, hắn đó chính là thiên giai hư cảnh, đắt nhất tốt nhất. Về phần cho nương nương mua một kiện, cho cười. Bán hắn đi đều không bỏ ra nổi mua sắm thiên giai hư cảnh linh thạch. Kính nguyệt không gian có thể xuất ra đồ vật đến ngoại giới, tự nhiên cũng có thể đem ngoại giới đồ vật bỏ vào, chỉ là không thể tồn nhập trừ Diệp Đồng bên ngoài sinh linh, cùng một chút hình thể to lớn sự vật. Tây Vương Mẫu cầm Diệp Đồng hư cảnh lệnh bài, hẹp dài đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nghe Diệp Đồng đem hư cảnh tất cả quy tắc giảng thuật cho nàng nghe, trong đó rất là trọng yếu chính là không cần đổ thêm dầu vào lửa. Tây Vương Mẫu yên lặng gật đầu, xem như đáp ứng. Sau đó, nàng trừng con mắt nhìn, đáy mắt chỗ sâu kích động thậm chí có chút khó mà đè nén xuống, nàng mở ra hư cảnh đại thế giới lấy hạng người vô danh thân phận, ban bố một đầu tin tức. Vì sao đều nói Giao Chỉ Thánh Điện là đương kim đại thế chiến lược đệ nhất thế lực? Sau một khắc, trông thấy tin tức này sinh linh, tất cả đều âm thầm nhíu mày, ở đâu ra người mới? Lại dùng bực này sớm đã quá hạn ngàn năm đổ thêm dầu vào lửa chi pháp. Giao Chỉ Thánh Địa bên trong, một tên nữ đệ tử mấp máy môi dưới, mắt nhìn trên không thần sắc nghiêm túc trang nghiêm chuyển công trưởng lão, thần niệm khẽ nhúc nhích, mở ra tiểu xoa đến, cẩn thận từng ly từng tí trở về một đầu tin tức. Âm dương quái khí, vị đạo hữu này, như ngươi loại này phương pháp đã sớm quá hạn, không có đồ đần sẽ ở mỹ lên, đến, ta dạy cho ngươi đương kim mới mẹ độc đáo nhất đổ thêm dầu vào lửa chi pháp. Lúc này, Diệp Đồng thật tình không biết mình tại hư cảnh bên trên thân phận sắp thân bại danh liệt, trên mặt hắn mang theo một vòng ý cười, lặng lặng xem đã lặng yên thức tỉnh Tố Uyển. Giả bộ ngủ, coi chừng ta thay cái thị nữ. Không nên không nên. Tố Uyển đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, liền đội vàng đứng lên tiến vào Diệp Đồng trong ngực, muộn muộn nói ra, nô gia đời này đi lại vào ngươi, ngươi chỉ có thể có một thị nữ, ta cũng chỉ có thể có một cái công tử. Cái gì cũng không chịu đổi có đúng không? Diệp Đồng giống như cười mà không phải cười nói. Tố Uyển dáng tươi cười sáng lạ, cười một tiếng, nô gia trước kia có lẽ còn có ý nghĩ xấu, nhưng bây giờ chỉ muốn làm công tử thị nữ, cả một đời, còn có kiếp sau. Chương 434, cùng này, giải thích thế nào? Chương 434, cùng này, giải thích thế nào? Đằng sau, Diệp Đồng cẩn thận tra xét một phen Tố Uyển tình trạng cơ thể, phát hiện trừ bản nguyên suy yếu bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có mặt khác vấn đề lớn, chính như nương nương lời nói. Uyển Nhi, ngươi có phải hay không còn có một loại huyết mạch? Có lẽ là phụ thân ta a, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua hắn, hắn cũng chưa từng trở lại Thanh Câu. Nghe vậy, Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Câu sự tình sẽ là Tố Uyển cả đời đau nhức, hắn sẽ không lại hỏi tới, huống chi là truy vấn một tên bỏ rơi vợ con nam nhân. Hắn mắt nhìn thần thái sáng láng Tố Uyển, khẽ cười nói, ta trên người bây giờ dương khí mười phần, ngươi liền không muốn hút điểm. Công tử Tố Uyển lãnh diễm tuyệt cho trên khuôn mặt cách ra một vòng yêu dị mỉm cười, hai đầu lông mày vũ mị yêu kiều, liền để nô gia cho ngài báo ân đi. Diệp Đồng con mắt trừng lớn, yêu tinh kia xem xét chính là nghĩ là sai lệch, ta cứu ngươi, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tính là gì ân tình? Tố Uyển không có phản bác, khuôn mặt vẫn như cũ yêu diễm, một đôi mị hoặc con ngươi nhẹ nhàng chớp chớp, vậy ngươi để cho ta hút một chút dương khí. Này mới đúng mà. Diệp Đồng khẽ bước cằm, chủ động tiêu tán xuất hồn thân giống như một vòng đại nhật giống như dương khí, khí huyết như mặt trời ban trưa, có thể so với một phương tuyệt thế đại hùng. Tố Uyển nhẹ nhàng bám vào Diệp Đồng trên bờ bay, môi đỏ khẽ nhếch, Diệp Đồng trên người từng sợi vô hình chi khí trong nháy mắt liền bị hấp thụ mà ra. Sắc mặt nàng tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới trở nên hồng nhuận phớt phớt. Thằng đến Diệp Đồng sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức sờ về phía phần eo, rất có vài phần suy yếu, tốt, chỉ tới đây thôi. Tố Uyển rất là nhu thuận cách Diệp Đồng xa một chút. Sau đó, nàng đôi mắt hơi liễm, khí như ưu lan, tiểu mị nói, vừa mới công tử giúp nô gia, hiện tại để nô gia đến báo ân đi. Diệp Đồng đã ăn xong tất cả thanh tâm đồ vật, lúc này mới bảo vệ còn thừa không nhiều dương khí. Mọi chuyện đều tốt giống về tới ban đầu ở Tàng Kiếm Phong như thế. Tố Uyển trạng thái cực dai, đoan trang pha lên trà đến, sau đó lại cho Diệp Đồng cầm bút lên bả vai đến, toàn thân lãnh ngạo cô diễm, giống như thu thủy giống như thấu triệt, nơi nào còn có một chút mị hoặc dáng vẻ. Đồng dạng người, khác biệt cảnh, không khí cũng như trước kia. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, yêu tinh chính là yêu tinh, bản tính khó sửa đổi. Hắn lắng nghe Tố Uyển giảng thuật hết thảy trận tướng, hai đầu lông mày thầm trầm một chút, nói khẽ, vì sao không lấy hổ yêu chi thân tới đây? Bởi vì Tô Thanh Huyền nguyên nhân, Tố Uyển thế nhưng là chấp pháp điện đỏ thấm hổ ly thân phận so Chu đạo cái này hoàng giai làm còn cao hơn, là thật cao. Chỉ cần Tố Uyển lấy hổ yêu chi thân tới đây, liền không có bất luận sinh linh gì dám động nàng. Nô gia không muốn ngươi bại lộ thân phận. Tố Uyển tiếng nói nhẹ nhàng, nắn vai lực đạo để Diệp Đồng toàn thân thư sướng không thôi. Nếu như ta lấy hổ yêu chi thân tới đây, có chút cường giả liền có thể dựa vào ta nhân quả, bói toán đến công tử ngươi thân phận chân chính. Giọng nói của nàng ôn nhu, giống như một ao xuân thủy, ấm áp không gì sánh được. Nếu là bởi vì cái này liền bại lộ công tử thân phận, nô gia khẳng định sẽ áy náy cả một đời. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu có một ngày, ngươi nhất định phải phản bội ta một nhân tài có thể sống sót, nhớ kỹ, nhất định phải phản bội ta. Hắn nóng nhìn phương xa, trong lòng có được không thể nghi ngờ tín nhiệm. Hắn không sợ chính mình chịu khổ bị liên lụy, cũng không sợ chính mình sẽ chết, chỉ sợ sệt người bên cạnh bị hắn liên lụy bị liên lụy. Lần này sắc cục, Tố Uyển chỉ là một trong số đó. Tố Uyển thật lâu trầm mặc, rời đi cái đề tài này, tiếng nói khó hiểu nói, công tử, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Hiện tại, chỉ sợ là không thể rời bỏ. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, trong lòng cảm giác chẳng lành càng mãnh liệt. Ngươi biết vì cái gì ta muốn ở chỗ này mở một chỗ không gian, mà không phải rời đi chỗ này tiểu giới vực à? Bởi vì tiểu giới vực vẫn như cũ bị người phong tỏa. Tố Uyển thấp giọng mở miệng nói, đôi mắt đẹp nhộn nhạo lên một tia tự trách, đều do nàng quá ngu, đần độn trúng kế. Không sai. Diệp Đông nhìn về phía biết không, nơi đó có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đang chậm rãi lan tràn, phong thiên tỏa địa. Phong tỏa không gian gã cường giả kia, thậm chí còn có chút tự ngạo, khinh thường tại che đậy hư cảnh. Tựa như là muốn cho Diệp Đồng hô viện binh đến một dạng. Một mẹ hốt gọn. Từ khi Diệp Đồng rời đi từ Thánh Tiên Tháp đằng sau, biết được đương kim nhân tộc đối với Thủy Hoàng Tiên Đế thái độ, cũng có thể loáng thoáng suy đoán ra một ít gì đó. đại thế nhân tộc sẽ không đối với thủy hoàng tiên đế xuất thủ, một bộ nằm thẳng thái độ, ngươi chơi ngươi, chúng ta bố cục chúng ta. Đồng dạng, đại thế nhân tộc cũng sẽ thấy chết không cứu, ngươi huyền thiên, chết thì đã chết, chúng ta tuyệt sẽ không còn nhiều. Bởi vì lợi ích. Bây giờ nhân tộc cần để cho thủy hoàng tiên đế trong tương lai tu tiên giới thăng hoa lúc, cho nhân tộc xung làm một lớn đỉnh cao nhất chiến lực, chấn nhiếp bát hoang, chân đạp tứ hải. Trong đó nhân quả quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tiên đế phản vệ, nhân tộc nguyên khí đại thương. Cho nên mới có Tô Thanh Huyền đương kim địa vị, nàng là trời sinh nữ đế, tương lai đỉnh cao nhất tồn tại, một tôn phong hoa tuyệt đại thanh huyền nữ đế. Đương kim nhân tộc càng muốn bồi dưỡng Tô Thanh Huyền, bồi dưỡng cái này một tên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, dã tâm còn chưa lộ ra nữ đế bại hoại. Thủy hoàng tiên đế cùng Tô Thanh Huyền sẽ tại tương lai đại thế bên trong địa vị ngang nhau, thập đại tiên môn tuyển thứ nhất mà đứng đội, sẽ chú trọng Tô Thanh Huyền một chút. Giao chỉ thánh địa sớm liền lựa chọn Tô Thanh Huyền, liền thuộc về là sớm đầu tư xếp hàng, một khi Tô Thanh Huyền thành công, giao chỉ thánh địa liền có thể lại nối tiếp trăm vạn năm đạo thống. Tô Thanh Huyền không chết, giao chỉ đạo thống bất diệt. Cử động lần này sớm đã cực kỳ hâm mộ vô tận đạo thống, thái hy phách lực không giảm năm đó. Nói cách khác, muốn cho tiên đế chết, đều là xếp hàng Tô Thanh Huyền một nhóm kia nhân tộc lão bất tử, quyền lực cực lớn, ánh mắt xa xưa, chỉ là sẽ không âm thầm ra tay, cũng sẽ không làm âm mưu bị kế. Mà đứng đội Diệp Đồng cái này giả tiên đế, đều là muốn cho Tô Thanh Huyền chết đi đám người kia, quyền lực không lớn, giá tâm lại không nhỏ, đều muốn trong tương lai đại thế phân một bát canh thịt. Một thế không thể ra xong đế, có thể nói là tương ái tương sát. Sao mà buồn cười? Nhân tộc sẽ không quản chúng ta, chỉ có Càn Nguyên Tông, nhưng là tính toán người của chúng ta, thế lực chắc chắn sẽ không nhỏ, nếu như tông môn phái người đến đây, bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra càng mạnh sinh linh. Diệp Đồng nhỉ non tự nói, đột nhiên khẽ cười một tiếng, à, cả đám đều mẹ nó là lao âm bị à. Thế giới chính là một cái siêu cấp đại võ đài, tràn đầy hí kinh hóa. Nếu như Diệp Đồng lấy Diệp Đồng chi thân đứng tại đại thế, hắn liền sẽ gặp ám sát, cũng như bán xuân dạng này vô tướng các sát thủ. Mà ban bố đầu này lệnh ám sát phía sau màn thế lực, thì là tại vì huyền tiên làm việc, bọn hắn muốn cho nữ đế đạo tâm bị hao tổn, để tiên đế hùng tâm tráng trí thông thuận không trở ngại. Trong đó không có đúng sai, cũng là vì nhân tộc, có lẽ cũng có tư tâm ở bên trong, nhưng này đều là nhân chi thường tình. Đến tận đây, Diệp Đồng lâm vào một cái cục diện khó xử. Hắn đeo lên mặt nạ trở thành huyền tiên, liền muốn cùng xếp hàng nhà mình sư tỷ những thế lực kia chém giết. Tháo mặt nạ xuống trở thành Diệp Đồng, liền muốn cùng xếp hàng huyền tiên những thế lực kia chém giết. Nếu như bại lộ chính mình là huyền tiên, tốt như vậy, trong ngoài đều không phải là người, muốn giết hắn sinh linh sẽ so hiện tại còn nhiều hơn gấp đôi. Vĩnh viễn không nên xem thường đến từ đại thế nồng đậm ác ý bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai lựa chọn. Một cái là vì sư tỷ vứt bỏ huyền thiên thân phận này, thành thành thật thật sinh hoạt. Một cái là vì mình lừa gạt cả tòa đại thế, ta mới thật sự là thủy hoàng tiên đế. Diệp Đông nhẹ giọng cười cười, hắn từ trước đến nay đế kỷ, chính như Giang Vân Tử hỏi thăm hắn hoa đăng lúc ấy, đáp án của hắn là đem hoa đăng chôn ở trong đất, để ai cũng tìm không ra, dám kẻ ngốc nghé, toàn diện đánh chết. Bởi vì đế kỷ hẹn hỏi, cho nên hắn muốn hết, đã muốn để sư tỷ trở thành một lời cũng chấn vạn linh nữ đế, cũng muốn để cho mình trở thành tiên đồ đỉnh cao nhất vô thượng cường giả. Nhưng vào lúc này, một đạo mở mịt như vân lưu bình tĩnh tiếng nói từ phương xa thiên khung truyền đến, huyền tiên, cục này đã thành, ngươi không cứ gọi người đến đây cứu trợ, lại nên như thế nào giải quyết? Giang giác. Một đạo trầm thấp phá toái âm thanh vang vọng thật lâu tại mỗi một tấc trong không gian, giữa thiên địa, một đạo tinh tế bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện hiện, tóc dài giống như thác nước rủ xuống, ánh mắt liếc nhìn mà đến. Chỉ một cái liếc mắt, chỉ là một đạo đơn giản ánh mắt. Tiểu giới vừa cầm vang sụp đổ, trời sập đất nước. Bóng hình xinh đẹp sừng sững hư không, dung nhan bị đại đạo pháp tắc mông lung che lấp, để lộ ra ánh mắt đạm mạc thế gian, nàng chậm rãi phóng ra một bước, dưới chân đại đạo kim liên trải ra mà mở, đạp âm dương, biểu chúng sinh. Một bước, động thiên cảnh. Hai bước, tính hải cảnh. Ba bước bước ra, độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh tôn giả, đích thân tới. Chương 435, nho nhỏ tôn giả, cũng dám tới đây mạo phạm. Chương 435, nho nhỏ tôn giả, cũng dám tới đây mạo phạm. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, phương viên ngàn vạn dặm hư không phá toái, thần hồn nát thần tính, cuồng phong trận trận gào thét. Địa liệt thiên băng chi dị khắp nơi có thể thấy được, vô tận phá toái đại lục trên không trung chậm rãi ngưng tụ. Nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Thiên địa vì đó biến sắc, nhật nguyệt vì đó mất ánh sáng. Bóng hình xinh đẹp ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi vô thượng uy áp, chỉ gặp nàng vàng bạc phất tay, vạn thiên tiên hoa tranh nhau chen lấn giống như hiện lên mà ra, treo ở trên trời cao. Nàng tản mát ra tuyên cổ mênh mông rộng rãi khí tức, quanh thân vô tận đại đạo pháp tắc cụ hiện hóa, các loại kỳ lạ huyền ảo đại đạo minh văn không ngừng lưu chuyển, phản phất tận chứa khai thiên tích địa đại đạo chân ý sát ý lạnh thấu xương như thiết huyết dòng lũ giống như gào thét mà tới. Diệp Đông đắng chát cười một tiếng, lại là loại này quen thuộc lại tuyệt vọng cảm giác vô lực, tựa như là vĩnh truy bực sâu, băng lãnh thấu xương, thậm chí liền ngay cả tâm tư phản kháng đều không thể sinh ra. Tố Uyển đôi mắt trợ to, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một chút, nàng đứng tại Diệp Đông bên người, trong lòng không có sợ sệt, không có lùi bước, chỉ có đồng sinh cộng tử dứt khoát kiên quyết. Đây cũng không phải là hai người bọn họ lần thứ nhất đối mặt bực này tình huống. Lần trước, là kháng tần đại quân vây quét bọn hắn, chính là độ kiếp cảnh tôn giả làm thống soái. Lần này, chỉ đối mặt một tên độ kiếp cảnh tôn giả. Lần trước hai người bọn họ đều là kết đan cảnh tu vi, đối mặt độ kiếp tôn giả liền giống như sâu kiến nhìn lên thanh thiên. Mà lần này hai người bọn họ đều là động thiên cảnh tu vi, trở thành hơi lớn một chút sâu kiến. Đừng nhìn Diệp Đồng một kiếm chém lui Thái Hy Thiên Tôn, đó là ẩn chứa vô số trôi lưu xương kiếm lực lượng, cùng Tây Vương Mẫu chủ động cầm kiếm chém xuống, cho nên có một kiếm kia. Thái Hy từ đầu đến cuối đều không có chống cự, chỉ dựa vào bao giờ cũng đều tràn ngập tại tiên khu bên trên pháp tắc tại phòng ngự. Những pháp tắc kia liền phảng phất quần áo một dạng tồn tại, đi vào tính hải cảnh sinh linh đều sẽ tự chủ mang theo. Tựa như là Diệp Đồng dùng hết toàn lực, dựa vào Huyền Băng cùng Tây Vương mẫu lực lượng, rốt cục thôi động một chút Thái Hy. Diệp Đồng trong lòng đối với thực lực của mình cực kỳ có bài, hắn dám khẳng định, trước mắt người tôn giả này, chỉ cần một trường, không, thậm chí đều không cần một trường, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm hắn hóa thành cho bụi. Đây là tới từ ở tiên đạo lĩnh vực tuyệt đối nghiền ép. Hắn bây giờ tính hải cảnh đều không phải là. Diệp Đồng, để bản tiên ra ngoài. Tây Vương mẫu đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, nàng ung dung hai đầu lông mày lần thứ nhất hiện lộ ra ngưng trọng cảm giác, có thể thấy được bóng hình sinh đẹp đến, cuối cùng là để vị này Côn Luân chi chủ có chỗ động dung. Đặt ở đã từng, độ kiếp cảnh tôn giả nàng đều khinh thường tại đi xem một chút, tùy ý một trường vô xuống, đều có thể chụp chết mấy cái. Nhưng mà dưới mắt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Côn Luân chi chủ, trong lòng giận dữ. Nhớ kỹ giúp đỡ một phen tộc nhân của ta. Sibiu thấp giọng nói ra, hắn từ Tây Vương mẫu cái kia đạt được Diệp Đồng giờ phút này đối mặt tình huống, đã có thay Diệp Đồng chịu chết chi tâm. Hai vị này tồn tại cổ lão, cũng có thể cưỡng ép thiêu đốt tất cả chân linh chi lực, ngắn ngủi rời đi kính nguyệt không gian, chỉ là một khi thiêu đốt, liền không thể định. Rời đi, cũng là tử vong bắt đầu. Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, trong lòng chạy qua một vòng ấm áp, nói khẽ, hai vị tiền bối, không cần lo lắng, tiểu tử một người đối mặt liền có thể. Diệp Đồng, ngươi thật rất trang. Tây Vương mẫu nghiêm túc nói, không có một chút do dự, đặt ở bản tiên thời đại kia, giống ngươi như vậy tự ngạo tự phụ tu sĩ, sống không được một ngày. Nương nương Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, đôi mắt thâm thúy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói lần nữa, ngài hai vị không cần lo lắng, tiểu tử có thể một người đối mặt. Công tử, Tố Uyển ôn nhu truyền âm, nô gia có thể dẫn bảo lưu lại thể nội thần dược đạo vận, vì ngài chế tạo ra rời đi cơ hội. Uyển Nhi, tin tưởng ta. Diệp Đồng mỉm cười nói, chậm rãi cất bước, ngăn tại Tố Uyển trước người, nhìn xem bốn phương tám hướng giống như thế gian hủy diệt bình thường dọa người chi cảnh, hắn nhìn về phía bóng người xinh xắn kia, tiếng nói rất là ôn hòa, cô nương họ gì? Lời ấy vừa rơi xuống, bóng hình xinh đẹp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, liền đã là tại ngoài vạn dặm, nàng toát ra một tia vẻ kiêng dè, như thế nào đi nữa, vị này cũng là đại tần tiên đế, tất nhiên có hậu thủ. Nàng đạm mạc tiên đồng chăm chú nhìn Diệp Đồng. Đây là tới từ độ kiếp cảnh sinh linh không che giấu chút nào nhìn chăm chú. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng khí huyết vô ý thức ngực dòng, trong cổ họng hiện ra quần quần máu tươi, hắn lấy võ đạo chân tủy cưỡng ép ngăn chặn, lúc này mới không có phương ra. Năm đó vị kia tể gia tôn giả toát ra uy áp, để hay là kết đan cảnh hắn, suýt nữa bị nghiền thành một mịn. Bây giờ vị này không biết tên tôn giả ánh mắt, làm cho đã là động thiên cảnh hắn, khí huyết ngực dòng, kém chút nguyên địa nổ tung. Có thể thấy được, năm đó vị kia tể gia tôn giả thả cả một cái tuyệt tích chi hải nước. Diệp Đồng ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, trước mắt vị tôn giả này, mạnh đến mức đáng sợ, mà như vậy dạng nhân vật tuyệt thế. Thái Hy Thiên Tôn có thể nhẹ nhõm chém giết, không, là một tay nện giết. Mà Thái Hy Thiên Tôn bị hắn một kiếm chém lui uy nghiêm mất hết. Chính mình vậy mà không có chết, còn bị Thái Hy Thiên Tôn nhìn trúng, mời hắn tham dự giao chỉ tiên yến. Thật sự là đại tần tiên đình khí vận tại phù hộ. Thái Hy Thiên Tôn tính cách là thật tốt, chí ít so nương nương tốt. Diệp Đồng trong đầu miên man bất định, khổ bên trong làm vui, đúng là không tự chủ được cười ra tiếng, ha ha ha, bản tọa tuy là chuyển thế chi thân, nhưng mà Thiên Tôn cũng không dám đụng đến ta, ngươi cái này nho nhỏ tôn giả, vậy mà cũng dám mạo phạm. Nghe vậy, bóng hình xinh đẹp hai đầu lông mày càng thêm ngưng trọng mấy phần, lại lui về sau mấy ngàn dặm, cẩn thận tới cực điểm, tình huống giống như có chút không đúng. Nàng có thể cảm giác được, Huyền Thiên không có nói sai. Thiên Tôn tựa hồ thật không dám động đến hắn. Đây là vì gì? Huyền Thiên ở đâu ra khẩu khí cùng thực lực nói ra lời này? Hẳn là Huyền Thiên còn có được kiếp trước bày ra chuẩn bị ở sau. Vừa nghĩ đến đây, bóng hình xinh đẹp ánh mắt ngưng lại, trên đời thật có bố cục trăm vạn năm kế hoạch à? Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, Huyền Thiên, chớ có lừa mình dối người, từ khi đêm hôm đó sau, ngươi đã mất chuẩn bị ở sau. Nàng nói chính là Thủy Hoàng Tiên Đế chấn nhiếp vạn tộc đêm hôm đó. Diệp Đông ánh mắt tiến tĩnh, phía sau Tiên Đế pháp tướng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản ra từ viễn cổ khuấy động mà đến huy hoàng thần uy, phảng phất muốn đem toàn bộ thế gian đều kéo trả lời cổ cái kia sát phạt đại thời đại. Thấy tình cảnh này, bóng hình xinh đẹp không do dự nữa, sớm đã ngưng tụ ra sát phạt tiên thuật tầm bang bộc phát, giữa thiên địa bộc phát ra chói mắt tiên hoa, vô cùng vô tận tiên đạo pháp tắc giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Đây là độ kiếp cảnh tôn giả một kích toàn lực. Đối mặt mệnh trung chú định một lần sát kiếp, Diệp Đồng sừng sững bất động, đứng ngạo nghễ tại thiên khung chi đỉnh, sau lưng của hắn tiên đỉnh khí vận lặng yên gợn sóng một chút, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh kiếm. Nhân tộc vi đạo chi kiếm, Thái A Huyền Ý thanh niên cầm trong tay Thái A, tiên đế pháp tướng không người phía sau, tiên đỉnh khí vận bẩn quanh nó thân, ánh mắt của hắn như điện, bệ nghệ thế gian. Trong tiếng nói mang theo không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, nho nhỏ tôn giả cũng dám phạm bản tọa. Chương 436, triệu tập tiên đình bộ hạ cũ. Chương 436, triệu tập tiên đình bộ hạ cũ. Năm đó, Thủy Hoàng Tiên Đế mượn dùng hắn hư linh chi thần, cùng Nô Tiểu Bạch du lịch đại thế, sau cùng mục đích thì là Thái Vân Tiên vực tòa kia nên phong thành. Một tên tiên đế tới đây làm gì? Nên phong thành nói cho cùng cũng chỉ là một cái thành nhỏ, tiên đạo mậu dịch chỉ cực hạn tại phương viên trăm vạn dặm, rất khó lên được Thánh Châu cái này siêu cấp đại võ đài. Diệp Đông lúc trước tầm mắt còn nhỏ, chỉ cảm thấy tiên đế quá nhàm chán chút, hiển nhiên tu tiên giới cai lưu tử, cái nào đều đi, cái nào đều có thể đi. Thẳng đến tiên đạo hóa thân một câu kia, chỗ kia phụ thuộc địa vực lối vào, ngay tại nên phong thành, ngài hiện tại còn không thể đi. 4 năm trước, Thủy Hoàng Tiên Đế sơ đến nên phong thành, phẩm trà thơm, gọi Bạch Khởi, đánh Võ An Quân, lặng yên rời đi. 4 năm sau, Diệp Đồng gặp phải mệnh định bên trong một kiếp, cứu Tố Uyển, chiến Thánh Hải, lấy động thiên cảnh chi thân đối mặt độ kiếp tôn giả tứ cố vô thân. Sau đó, Ngoa Tào, Ngoa Tào, đây là nơi nào? Thái A lúc này kích động ghê gớm, tiếng nói đều là gào thét mà ra, nơi này tất cả đều là bệ hạ tiên đạo khí tức a. Nơi này có hắn một sợi tiên đạo bản nguyên. Nó không có chú ý tới thời khắc này cục diện, ngôn ngữ thậm chí có chút lời nói không mạch lạc đứng lên, "Tiểu tử, ngươi nhanh để cho ta hấp thu hết bệ hạ tiên đạo bản nguyên, tiểu gia ta muốn bay lên. Về sau ngươi muốn trả ai, một mực nói cho tiểu gia ta." Tiểu gia ta một kiếm đánh chết hắn, tính cả hắn mộ tổ một khối phách. Không hổ là bệ hạ, không hổ là năng chấn được Bạch Khởi cái kia lao âm bị bệ hạ Diệp Đồng phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, dù là hắn khăng khăng muốn sớm đi vào nên phong thành, mà không phải nghe thiên đạo hóa thân lời nói, ban đêm lại đến, vẫn như cũng còn tại tiên đế bố cục bên trong. Người chấp cờ, lấy tuế nguyệt làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, khi vượt qua trăm năm, giống như trong rừng lá rụng, không phải nhiễu bay xuống quy tích, theo nó chập chờn phiêu linh, trải qua gió táp mưa xa, lịch vạn cổ tuế nguyệt, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào người bảy cục muốn nó rơi vào địa phương, không kém một ly một hảo. Đây chính là Thủy Hoàng Tiên Đế. Không phải Tiên Đế muốn đến Nên Phong Thành, mà là Tiên Đế đã sớm biết Diệp Đồng sẽ tao ngộ lần kiếp nạn này, cho nên đi vào Nên Phong Thành, sớm bố cục giúp đỡ. Không phải vậy chỉ là một tòa Nên Phong Thành, có thể nào để Tiên Đế hạ mình tới đây? Dù là Tiên Đế đã không tại, vẫn đang trợ giúp Diệp Đồng. Giờ khắc này, Diệp Đồng đột nhiên minh bạch, Thủy Hoàng Tiên Đế đối với hắn chưa bao giờ có ác ý, thật chỉ là muốn cho hắn một đầu ầm ầm sóng dậy Tiên Đế chi lộ. Hắn nhìn xem sắp đánh tới sát phạt tiên thuật, lại nhìn mắt trong thoáng chốc hiện lộ với hắn trước người một tên nam tử mặc huyền y, ánh mắt có chút thất thần, mỉm cười nói, "Như ngươi mong muốn, từ nay về sau, ta chính là Thủy Hoàng Tiên Đế." Hắn biết, một ngày này qua đi, hắn sẽ triệt để ngồi vững thân phận này, hết thảy hoài nghi cùng chất vấn đều sẽ bị đánh phá, khi chấn nhiếp nhân tộc Cửu Châu, chấn nhiếp yêu vực vạn tộc, chấn nhiếp thiên hành giới vực ức vạn vạn tiên đạo sinh linh. Bởi vì, đây là Tiên Đế tự tay giao cho Diệp Đồng một con đường, một đầu Tiên Đế chi lộ. Vô tận tiên đỉnh khí vận bắt đầu bắn ra kinh thiên vận sóng, Thủy Hoàng Tiên Đế lưu lại chuẩn bị ở sau lặng yên kích phát, bóng hình xinh đẹp sát phạt tiên thuật tầm vàng phá toái, một tia bọt nước đều không có tràn lên. Thái A kiếm thân bắt đầu không ngừng hấp thu Tiên Đế lưu lại tiên đạo bản nguyên, đứt gãy thân kiếm đúng là tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới cấp tốc khôi phục. Nó phát ra một đạo kiếm minh, một cỗ mênh mông khí tức cổ lão đập vào mặt. Nhân tộc y đạo chi kiếm, chính là nhân tộc chi kiếm. Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, toàn thân tách ra chói mắt khí vận ánh sáng, phảng phất một vòng huy hoàng liệt nhật treo ở cửu thiên phía trên, vô cùng vô tận tiên đỉnh khí vận tại quanh người hắn vẩn quanh chấn động, rung động bát hoang. Thanh Châu, Trung Châu, Thần Châu, Phật Châu, Thanh Châu, Bắc Lê Châu, Hoang Vu Châu, Tiên Linh Châu, Hoàng Tuyền Châu, nhân tộc Cửu Châu vô tận sinh linh kinh hãi ngước mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, lại có mấy thứ bất hiểu. Yêu vực, tuyệt tích chi hải, cùng rất nhiều phụ thuộc tiểu giới vực, thậm chí các đại tiên đạo cấm khu, tinh hải cấm kỵ chi địa, đều có cường giả ánh mắt bắn ra mà tới trong lòng có chút run lên. Đây không phải huyền tiên a, lại đang làm cái gì đồ vật? Thập đại tiên môn cường giả, nhìn xem Thánh Châu trên không tôn kia nguy nga tiên đế pháp tướng, tê cả da đầu, Tô Thanh Huyền lại không trưởng thành, nữ đế tôn sư vị chỉ sợ bất ổn a, bọn hắn nhìn về phía tứ thánh tiên tháp, ánh mắt lo lắng, Tô Thanh Huyền bây giờ đang đứng ở tiên tháp tầng cao nhất, chẳng biết lúc nào mới có thể ra tháp. Thái A, Diệp Đồng tiếng nói như thiên lôi cuồn cuộn, truyền khắp tại nhân tộc Cửu Châu mỗi một hiệu lãnh, sau ngày hôm nay, triệu tập ta tiên đỉnh ẩn nấp tại các đại giới vực bộ hạ cũ, phù hộ ta đại tần tiên đỉnh con dân. Vừa mới nói xong, cả thế gian xôn xao, vô tận sinh linh mồ hôi lạnh ứa ra, Thủy Hoàng Tiên Đế đây là muốn tạo nhân tộc phản a. Thật sao? Nhân tộc vốn là ưa thích đấu tranh nội bộ, hiện tại tốt, tiên đỉnh bộ hạ cũ vừa ra, loạn hơn. Kinh Hồng Thánh Địa, ngay tại Dưỡng Thương Bạch Khởi, thần sắc sửng sốt một chút, đại tần tiên đỉnh nơi nào còn có bộ hạ cũ? Bệ hạ hẳn là ngay cả hắn đều gạt. Còn có, cái này bệ hạ tiên đạo bản nguyên khí tức lại là từ chỗ nào tới? Diệp Đồng làm cái gì? Thái A cũng rất mập bức, nó làm sao biết nơi nào có tiên đỉnh bộ hạ cũ, nếu cũng không biết, đi đâu triệu tập? Diệp Đồng bất động thanh sắc, những lời này đều là hắn thuận miệng biên soạn, dù sao bầu không khí đều đến cái này, không cho mình tạo điểm thế, sao có thể đi? Dù sao, lời ấy nhất định có thể chấn nhiếp một bộ phận thế lực. Thí dụ như bóng hình xinh đẹp thế lực sau lưng. Diệp Đồng nhẹ nhàng ho khan một cái, đem dị tượng đều thu liễm, dù sao mỗi một giây đều là tại đốt tiên đỉnh khí vận, tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí, chỉ là vất vả mặt nạ. Hắn có chút ghé mắt, nhìn về phía trước hư vô, quả nhiên, bóng người xinh xắn kia sớm đã chạy trốn, đường đường độ kiếp tuân giả, lại bị hù dọa đến nỗi ngay cả chém giết chi tâm đều không có. Thái A, người này khí cơ ngươi có thể nhớ kỹ. Ân, yên tâm đi, chỉ cần nàng là nhân tộc, lần nữa nhìn thấy, mặc kệ biến thành cái dạng gì ta đều có thể nhận ra. Thái A chần chờ một chút, kỳ thật nó còn có một câu không có thể nói đi ra, tiểu gia ta hiện tại liền có thể đi đánh nàng. Nó thừa nhận chính mình kinh thường, vừa bị Diệp Đồng lấy ra lúc, vô địch chi tâm tràn đầy toàn thân trên dưới liền hai chữ, ngư bức. Nhưng vừa cảm thụ đến độ kiếp cảnh sinh linh khí tức sau, nó quyết định từ tâm, hiện tại thật đánh không lại. Đương nhiên, khẳng định không phải nó quá phế, mà là Diệp Đồng thực lực hôm nay rất khó triệt để khống chế lực lượng của nó. Diệp Đồng nghe vậy khẽ bước cằm, nhỉ non tự nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tuyệt đối đừng bị ta tìm tới ngươi mộ phần ở đâu. Vừa rồi một màn nhìn xem dò người, kỳ thật một chút chiến lực đều không có, là thật không có. Tiên đế cái kia một sợi tiên đạo bản nguyên, chỉ là cho Thái A chữa trị tốt thân kiếm, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Có lẽ, tại tiên đế ý nghĩ bên trong, Thái A kiếm thân chữa trị tốt, Diệp Đồng lại thế nào yếu, cầm trong tay Thái Á cũng có thể đánh thắng được đối phương đi. Tại tiên đế trong mắt, động tiên cảnh, tính hải cảnh, độ kiếp cảnh, ba cái đều không có mảy may khác nhau, tất cả đều sâu kiến cảnh. Là ta cô phụ bệ hạ kỳ vọng a. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, thưởng thụ lấy Tố Huyền cuồng nhiệt tới cực điểm sùng bái ánh mắt, không khỏi chắp tay tại sau lưng, chứa bảo. Cái gì cựu tử nhất sinh? Nếu như Thủy Hoàng Tiên Đế không có để lại chuẩn bị ở sau, đúng là cựu tử nhất sinh, hắn chỉ có thể dựa vào Tây Vương Mẫu cùng Simiu, mà Huyền Băng Kiếm bây giờ trạng thái trọng thương, rất khó cung cấp trợ giúp. Nhưng Tiên Đế xuất thủ, liền biến thành thập sinh, dù là Diệp Đồng là trúc cơ kỳ, bóng hình xinh đẹp cũng sẽ bị dọa chạy, đây là sinh linh bản năng sợ hãi. Tiên Đế một sợi tiên đạo bản nguyên liền bày ở trước mặt ngươi, cảm giác gáp bách để cho ngươi cảm thấy mình như là một con run rế, sau đó trơ mắt nhìn xem bản nguyên bị người khác hấp thu, ngươi có thể không chạy. Giờ phút này, Diệp Đồng cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, lần này không chỉ có là mệnh của hắn định kiếp nạn, cũng là hai vị đỉnh cao nhất đại năng đánh cờ. Huyền Băng cùng Tiên Đế. Chương 437, vây khốn bản tọa thị nữ, còn muốn để bản tọa khoan dung tộc nhân của ngươi. Chương 437, vây khốn bản tọa thị nữ, còn muốn để bản tọa khoan dung tộc nhân của ngươi. Ngày xưa Huyền Băng sở dĩ chém vỡ mệnh cách của hắn, chỉ là muốn để hắn có thể nhiều một con đường có thể đi, có thể làm một chút chuyện mình muốn làm, không cần thành thành thật thật đi Tiên Đế chi lộ. Nói cách khác, Tiên Đế là không thể nghi ngờ cho Diệp Đồng một tòa mỏ linh thạch, các loại Diệp Đồng chính mình đi lấy, chỉ là tìm kiếm mỏ linh thạch trên đường nhất định tràn đầy huyết tinh bụi gai. Huyền Băng thì là không vui, nhà ta Diệp Đồng sao có thể chỉ có một cái tương lai có thể đi? Diệp Đồng ngoan ngoãn, ta cho ngươi động phủ cùng dỗ tốt, ngươi mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, mỏ linh thạch không nhất định nhất định phải tìm tới. Thủy Hoàng Tiên Đế muốn cho Diệp Đồng cố gắng phấn đấu, đi ra một đầu huyết tinh tiên đồ. Huyền Băng kiếm thì là có thể cho Diệp Đồng đi mệnh đằng sau đi nằm ngửa, thậm chí không đùa, trực tiếp hất bàn, bởi vì không dính nhân quả sớm đã bị Huyền Băng chém bỡ. Diệp Đồng thậm chí hiện tại liền có thể chạy trốn, mai danh nhận tích cả một đời, không ai có thể tìm tới hắn, bởi vì hắn trên người tiên đế nhân quả sớm đã bể nát, không người có thể dòm, không người có thể ngược dòng tìm hiểu. Chính là đơn giản như vậy. Huyền Băng ý nghĩ luôn luôn đơn giản, không có bất kỳ cái gì loại loẹt, chém ngươi có liên quan gì tới ngươi? Hắn chỉ muốn Diệp Đồng tốt, trừ Diệp Đồng bên ngoài bất luận sinh linh gì cũng sẽ không tại hắn cân nhắc phạm chủ bên trong, bao gồm mặt nạ cùng kiếm gãy. Nếu như không phải Diệp Đồng nguyên nhân, kiếm gãy cùng mặt nạ chỉ sợ đều khó có khả năng tại không gian thức hải đợi, dù là đợi cũng chỉ có thể thành thành thật thật gục ở chỗ này. Cao ngạo thanh u, lãnh nhược Huyền Băng. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, hồi tưởng lại đây hết thảy phát sinh sự tình, từ Tố Huyền gặp nạn cảnh, đến Tiên Đế chuẩn bị ở sau bị kích hoạt, lại đến hắn lấy Tiên Đế chi thần chiêu cáo thiên hạ, rất là kích thích. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc. Mẹ nó, Tiên Đế đến tột cùng dùng phân thân của hắn làm bao nhiêu bộ cục? Phải biết, hắn còn tại Tứ Thánh Tiên Tháp bên trong thời điểm, Tiên Đế vẫn tại ngoại giới đợi, có thể nhịn được không đi bộ cục. Thôi, Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, Tiên Đế sẽ không hại hắn, là thật sẽ không. Những này bố cục hẳn là cũng không phải nhằm vào một mình hắn, mà là đương kim đại thế những sinh linh mạnh mẽ kia. Mà Càn Nguyên Tông không có phái ra viện binh tới đây, tất nhiên là có nhân quả ở trong đó, Diệp Đồng cũng không cảm thấy thế nào, bởi vì hắn bây giờ thân phận xác thực quá nhạy cảm chút. Nếu như Càn Nguyên Tông phái ra viện binh đến nơi này, bóng hình xinh đẹp thế lực sau lưng chắc chắn đem nó một mẹ hút gọn, đối mặt mình cường giả sẽ tăng nhiều, Tiên Đế cái này một sợi tiên đạo bản nguyên, sợ sẽ bị trực tiếp cướp đi. Mà thập đại tiên môn vui với gặp thành được này, bởi vì bọn hắn bản thân liền là xếp hàng Tô Thanh Huyền phía bên kia, huyền tiên thế lực bị cắt giảm, ngược lại là một chuyện tốt. Đến tận đây, Diệp Đồng tứ cố vô thần, cựu tử nhất sinh cục diện, tại Tiên Đế một sợi tiên đạo bản nguyên bên dưới, nhẹ nhõm phá cục. Đúng lúc này, Diệp Đồng khẽ di một tiếng, ánh mắt trở nên có chút hăng hái, cả tòa tiểu giới vực đều bị đánh nát, không nghĩ tới lại còn có người không có chạy. Viễn không hư vô. Nam tử trung niên hóa thành tu lê mãng chân thân, vạn trượng thân mãng xoay quanh một phương thiên địa, như một tòa nguy nga thiên sơn, cảm giác áp bách cực kỳ nồng đậm. Nhưng mà, nó toàn thân trên dưới máu me đầm địa, tràn đầy làm cho người da đầu tê dại huyết tinh vết thương, nội tạng thậm chí đều như ẩn như hiện, có thể thấy được bị bóng hình xinh đẹp chỗ tạm nên dư ba cho lan đến gần. Nó cứ như vậy xoay quanh ở nơi đó, cũng không chạy, cũng không cầu xin, phun xả tín tử, màu đỏ tươi to lớn con ngươi toát ra một tia tuyệt vọng. Nhìn xem Diệp Đồng chậm rãi cất bước đi tới, nó con ngươi đột nhiên co lại, thể nội còn sót lại kiếm ý lặng yên kích phát, đau nó không khỏi phát ra tiếng gầm, "Bệ hạ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Huyền Thiên kiếm đạo quá cường đại, nó thật bị cái kia đạo kiếm đạo hư linh cho bộ sợ, nhìn chung cả tòa yêu vực, nó cũng chưa từng thấy qua có được bén nhọn như vậy sát phạt hư linh. Ngươi liền lấy bộ dáng này cùng bản tọa nói chuyện. Diệp Đồng ngữ khí bình thản, phía sau đi theo Tố Uyển, trong tay nắm hoàn hoàn chỉnh chỉnh Thái Á kiếm, quan sát Tu Lê Mãng mà đi. Mong rằng bệ hạ bất giận. Tu Lê Mãng miệng nói tiếng người, lập tức hóa thành nam tử trung niên, khiếp người vết thương lít nha lít nhít hiện lộ mà ra, nhét chung một chỗ, tương đương dọa người. Hắn trong mắt chắc tay, không có một tia làm tính hải cảnh tu sĩ tôn nghiêm, tiếng nói thâm trầm, "Bệ hạ, việc này là cá nhân ta ý nguyện, lúc trước nói ra vạn thọ sơn tên, chỉ là muốn hù dọa một chút ngài, lời ấy ta lấy đại đạo thể, tuyệt đối không giả." Ầm ầm, một sợi lôi kiếp khí tức dần dần tràn ngập ra, Thiên Đạo lao ra tử tựa hồ nhẹ gật đầu, người này không có nói láo. Diệp Đông bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tố Uyển, "Vạn thọ sơn là cái gì? Nói nghe một chút." "Công tử, Vạn thọ sơn là yêu vực một phương thế lực lớn, cùng loại với nhân tộc thập đại tiên môn địa vị, lấy Vạn thọ sơn thể lượng, xác thực không dám đụng vào ngài nhân quả." Tố Uyển ôn nhu truyền âm nói, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhìn xem Diệp Đồng trong mắt ẩn chứa nồng đậm sùng bái. Diệp Đồng giật mình, lập tức ngay trước nam tử trung niên mặt, nhẹ giọng cười nói, "Uyển Nhi, tính mạng của hắn, ngươi đến định đoạt. Tố Uyển bị tên kia không biết phương nào tộc đàn lao hầu, đã chạy trốn Đồ Sơn Phong, cùng không có ý định chạy tu Lê Mãng vây khốn một năm, trong đó hiểm cảnh rất nhiều. Nô gia nghe công tử. Tố Uyển cười một tiếng, trong đôi mắt thanh tịnh không có một tia hận ý, giống như côn luân tuyết trắng, sạch sẽ không tì vết, toàn thân một mạc đến cực điểm, ôn nhu nở nang. Nếu dạng này Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, nhìn nam tử trung niên một chút, tử tốn nói, ngươi tự vẫn đi. Mong rằng bệ hạ khoan dung tộc nhân của ta. Nam tử trung niên trong mắt mang theo thật sâu khẩn cầu, hắn là thật sợ, Huyền Thiên một câu kia triệu tập tiên đỉnh bộ hạ cũng làm hắn liền chạy trốn tâm tư đều không có. Đồ Sơn Phong một thân một mình, Đồ Sơn nhất mạch cũng từ trước tới giờ không chào đón hắn, tự nhiên không cần sầu lo. Có thể chúng năm nam tử khác biệt, sau lưng của hắn có hơn ngàn vạn tên tộc nhân trí cường giả, chính là một tôn tĩnh hải cảnh đỉnh phong tồn tại, so với tiên đỉnh bộ hạ cũ, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Nhưng hắn thật tình không biết, tiên đỉnh bộ hạ cũ nhưng thật ra là Diệp Đồng thuận miệng biên soạn, dưới mắt hung hăng cầu Diệp Đồng tha tộc nhân của hắn. Diệp Đồng cuối cùng có chút động dung, dường như có chút không đành lòng, ngựa khí do dự nói, ngươi vây khốn bản tọa thị nữ, còn muốn để bản tọa tha tộc nhân của ngươi, trên đời thật có như thế chuyện tốt. Lời vừa nói ra, nam tử trung niên toàn thân dùng mình một cái, thật, là thật, Huyền Thiên quả thật như hư cảnh bên trên truyền ngôn không khác, tiên đế giận dữ, thây nằm mấy triệu, hắn cả một tộc đàn chỉ sợ đều sẽ biến mất. Hắn đông nhiên quỳ xuống dập đầu, tiếng nói mang theo sợ hãi cực độ, vậy hạ, ngài cứ mở miệng, chỉ cần ta có, cái gì đều có thể cho ngài, chỉ cần buông tha tộc nhân của ta ngươi có thể cho ta cái gì. Diệp Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, tiếng nói lạnh lùng, bản tọa có thể không thiếu người. Để cho ta tới này vây khốn ngài thị nữ chính là một tên tuân giả, chúng ta là tại hư cảnh lên liên hệ, hắn trước đó cho ta 50,000 mai linh thạch thượng phẩm, còn nói chỉ cần được chuyện, lại cho 50,000 mai. Chương 438, kết thúc chương 438, kết thúc ca. Kỹ càng nói một chút. Diệp Đồng cong ở phía sau ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, mẹ nó tính hải cảnh tu sĩ như thế có thể kiếm tiền à, ra một lần tay chính là 100,000 mai linh thạch thượng phẩm. Đừng nhìn 100,000 mai linh thạch thượng phẩm thì tương đương với 10 triệu mai linh thạch trung phẩm, thế nhưng là bây giờ đại thế, không có đồ đần sẽ đem linh thạch thượng phẩm đổi thành trung phẩm. Cả hai linh khí độ tinh khiết khác biệt, tinh khí khác biệt, tạp chất cũng khác biệt, huống chi, linh thạch thượng phẩm có thiên địa tinh khí, là linh thạch trung phẩm hơn 100 lần. Dù sao, chỉ cần hấp thu một viên linh thạch thượng phẩm thì tương đương với hấp thu 100 mai linh thạch trung phẩm, tiên độ mênh mông, tuổi thọ gông xiềng phía trước, không có đồ đần sẽ chọn lãng phí quý giá thời gian tu hành. Vị tôn giả kia tương đương quý khí, ta bình thường ra một lần muốn mạng sống nhiều nhất kiếm lời cái 30,000 mai. Hắn lại trước đó cho ta 50,000, tổng cộng 100,000. Nam tử trung niên rất là hiểu thế cục, lúc này liền đem người tôn giả kia bán đi, đồng thời ám chỉ Diệp Đồng, muốn giết ngươi thế lực, thực sự không nhỏ, tài lực kinh thiên. Hắn không cẩn thận mất rồi một viên nhận chữ vật, lại vừa lúc rớt xuống Diệp Đồng trong tay, thấp giọng nói, vậy hạ, ta liền biết những thứ này, còn lại chính là dựa theo hắn chỉ dẫn tới chỗ này, vây khốn ngài thị nữ. Diệp Đồng khẽ bước cằm, không tiếp tục hỏi tới, bởi vì có thể sử dụng 100,000 mai linh thạch thượng phẩm thuê hung thế lực, tự nhiên không phải người ngu, chắc chắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên, lại nhìn mắt trong tay nhận chữ vật, mắt lộ ra một tia xoắn xuýt, người này quá hiểu chuyện, giết hay không? Một tên tính hải cảnh sinh linh, chỉ cần chính hắn muốn, có thể trong nháy mắt đem trên thân tất cả nhận chữ vật hủy đi, sẽ không lưu cho địch nhân một tia chỗ tốt. Thế nhưng là nếu như không giết đi, lại đối không dậy nổi Tố Uyển, lộ ra hắn công tử này tham tài. Đang lúc Diệp Đồng muốn tìm một cái lấy cớ giết chết nam tử trung niên thời khắc, nam tử trung niên trầm giọng mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài giết ta đi. Đây là ta hư cảnh, thiên giai phẩm chất, sau khi ta chết, bên trong khí cơ sẽ tự hành tan mất, có thể bán một ít linh thạch. Còn có cái này, chính là ta yêu đan, bây giờ trên thị trường có tiền mà không mua được, hẳn là có thể bán 100,000 mai tả hữu linh thạch thượng phẩm, nếu như là bán đấu giá, có lẽ còn có thể cao hơn. Đúng rồi, sau khi ta chết lại biến thành bản thể, ngài có thể bắt ta lân phiến cùng huyết đục đi bán đi, cũng có thể được một bút không nhỏ linh thạch. Còn có xương cốt của ta, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, ngài phải dùng lời nói có thể tự hành luyện chế, ta khi chết sẽ tận lực bảo tồn tốt thi thể hoàn chỉnh tính, để ngài không lo." Nói xong, nam tử trung niên quỳ ở nơi đó, từ bỏ hết thể chống cự, thậm chí cưỡng ép đè nén xuống thân thể bản năng, đem nhục thân của mình cường độ khống chế tại một cái điểm giới hạn. Giờ phút này cho dù là một tên phàm nhân, chỉ cần cầm thiên bảo phẩm chất sắc bén đồ vật, liền có thể tùy tiện cắt lấy đầu của hắn. Diệp Đồng đột nhiên có chút trầm mặc, một bộ này quá trình xuống tới, cho hắn làm mơ hồ đều, bên cạnh Tố Uyển trừng to mắt, đây là tính hải cảnh cường giả sao? Tố Uyển trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút thương hại chi tâm, dù là mình mới là người bị hại kia. Gặp Diệp Đồng không mở miệng, thâm thủy ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình, nam tử trung niên toàn thân run rẩy một chút, tiếng nói mang theo nồng đậm khao khát, "Vậy hạ, ta không muốn trở thành khôi lỗi ngài nếu không trực tiếp đem ta chân linh đánh tan đi." Hắn cảm thấy Diệp Đồng muốn đem hắn chân linh đánh vào một bộ tiên đạo khôi lỗi bên trong, dạng này liền có thể đạt được một bộ tính hải cảnh thực lực khôi lỗi. Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, khá lắm, nguyên lai còn có thể dạng này. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngươi hẳn là có hư linh ở bên ngoài, cho nên một lòng muốn chết đi." Lời ấy vừa rơi xuống, nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Diệp Đồng mỉm cười, loại xáo lộ này hắn tại tiên ngục nào sẽ liền biết, cười nhạt nói, bản tọa không phải cái gì người hiếu sát, thượng tiên có đức hiếu sinh, bản tọa cũng là như vậy. Hắn một bàn tay đặt ở nam tử trung niên trên đầu, tiếng nói bình thản nói, việc này đằng sau, không thể lại vào nhân tộc địa vực, ngươi yêu vực tu Lê Mãng bộ tộc, về sau nhập ta Đại Tần dưới trướng, chờ đợi điều lệnh. Ta, thần, cần tuân đế lệnh. Sau một khắc, sắc mặt kích động dị thường nam tử trung niên, bị Diệp Đồng một trưởng gỗ chết, gọn gàng mà linh hoạt, không có một chút do dự. Tội sống không thể trốn, tội chết cũng là như vậy, có ít người, chỉ cần chết một lần liền trung thực. Hư linh tạo nên nhục thân, cuối cùng không bằng chính mình ban đầu thân thể, nhưng nếu không có thiên tài địa bảo phụ trợ, đời này cảnh giới rất khó đột phá, một chút liền có thể trông thấy cuối cùng. Diệp Đồng nhìn xem đã chết đi, dần dần hóa thành chân thân Tu Lê Mãng, mặt lộ ôn hòa mỉm cười, tiếng nói ôn nhuận nói điển nhi, hắn hư linh hẳn là tại yêu vực, ta hiện tại giết không được, ngươi chờ ta mấy năm, ta đi yêu vực giết hắn, lại đem hắn mộ tổ tới, yêu thân một lần nữa bán một lần. Tố Uyển đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người đều có chút ấp úng, công tử, ngài là đường đường tiền đế, có thể nào nói không giữ lời đâu? Nhưng hắn muốn giết ngươi. Diệp Đồng ngữ khí trầm thấp, nếu không phải hắn biết đại thế bên trong thủ đoạn bảo mệnh phong phú, căn bản sẽ không cùng nam tử trung niên nói nhảm một câu, lấy thế xét đánh lôi đình giết chết mới là cách làm của hắn. Công tử Tố Uyển trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, bất quá càng nhiều hay là nhu hòa, công tử có thể vì nàng suy nghĩ, thậm chí không tiếc chính mình tiên đế mặt mũi, rất khó không cảm động. Nàng kéo lại Diệp Đồng một bàn tay, ngữ khí dị thường chăm chú, nô gia sẽ không ghi hận bất luận kẻ nào, bởi vì không có người đáng giá ta đi ghi hận, dù là Thanh Khâu Đồ Sơn cũng không được, công tử ngài đại nghiệp mới là trọng yếu nhất. Lần này phát sinh sự tình để Tố Uyển rất là áy náy, nếu như nàng không có chứng kế, Diệp Đồng liền sẽ không gặp nạn. Trong lòng nàng, Diệp Đồng tầm quan trọng thậm chí có chút vượt qua Thanh Khâu huyết án, bất quá ở trong đó cũng có Tô nữ đế khí vận phúc trạch tại ảnh hưởng nàng. Tố Uyển ánh mắt chăm chú, ngữ khí khẩn cầu, Tu Lê Mãng bộ tộc tại yêu vực mặc dù lên không nổi mặt bàn, nhưng cũng có nhất định lực ảnh hưởng, có thể vì công tử ngươi làm một cái chuyện, nhưng hắn muốn giết ngươi. Công tử, ngươi liền đáp ứng nô gia thôi tốt ta. Diệp Đồng bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, Uyển Nhi trong lòng không có khúc mắc là được, hắn lúc trước lời nói không giả, là thật có đi yêu vực lại giết một lần nam tử trung niên dự định. Đúng lúc này, Thái A nhỏ giọng mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền không đối tiểu gia ta khôi phục thân kiếm mà cảm thấy giật mình sao? Diệp Đồng sửng sốt một chút, lập tức nhấc lên trong tay Thái A kiếm, cảm thấy kinh ngạc nói, tiểu phán nát, ngươi bây giờ chẳng lẽ là khôi phục toàn bộ thực lực? T, thân kiếm này, cái này cảm nhận cụ cụ, toàn bộ ngược lại không đến nỗi. Thái A tiếng nói trở nên run rẩy không ít, như thế cảm giác thực sự thoải mái, nó đã có hơn 1 triệu năm không có cảm nhận được qua, Diệp Đồng người này thật có thể chỗ, đối với nó quá tốt rồi. Ngươi dùng tiểu gia ta đi đánh một chút bộ thi thể kia, ta có thể đem nó khí vận hấp thu hết, chuyển rời đến trên người của ngươi, bất quá cuối cùng vẫn sẽ rơi vào ta tiên đỉnh khí vận bên trong. Thứ độ gì? Diệp Đồng có chút thất thanh nói, lần này là thật kinh ngạc, không phải trang. Tiểu gia ta thế nhưng là nhân tộc uy đạo chi kiếm, đã từng cũng là gánh chịu qua nhân tộc khí vận tồn tại, hấp thu sinh linh khí vận thật kỳ quái sao? Diệp Đồng cảm thấy thất thần, vô ý thức lấy ra đế lệnh. Thái A hấp thu sinh linh khí vận, đế lệnh hấp thu sinh linh tinh khí, hắn phụ trách cầm linh thạch, thuận tiện hủy thi diệt tích phục vụ dây chuyền. Làm sao luôn cảm giác có điểm quái dị? Ở đâu ra tà tu đã thị cảm a? Một ngày sau, Diệp Đồng rời đi nơi đây, đầu tiên là tại Nên Phong thành bên trong Tiên Nguyên Linh Trang, đem Tu Lê Mãng Di ngôn làm được cực hạn, phương châm chính một cái nghe quên. Khi hắn giấu trong lòng 4 năm mai nhẫn chứa vật bước ra Tiên Nguyên Linh Trang sau, đống cảm giác phát tài, xem ai đều là mặt lộ cẩn thận chi sắc, sợ bị ăn cướp. Chuyến này có thể nói kiếm lợi máu, đương đương tiên giai hư cảnh có, Thái A khôi phục thân kiếm, linh thạch cũng đã kiếm được, còn kém sư tỷ ôm một cái. Diệp Đồng chuẩn bị rời đi Nên Phong thành, tại Thanh Giao thành bên trong chờ đợi sư tỷ trở về, đang lúc hắn muốn bước ra cửa thành thời khắc, đã thấy rất nhiều thân mang phục sức tông môn các thiếu niên thiếu nữ ngay tại vui lùa ầm ĩ chư vị sư đệ sư muội, ở bên ngoài nhớ kỹ chú ý lời nói cử chỉ, chớ có đọa tông môn thanh danh. Ai nha, đại sư minh, ngươi làm sao như thế ưa thích xen vào việc của người khác, biết rồi, chúng ta sẽ chú ý. Hôm nay truyền công trưởng lão nói đại tần tiên đỉnh, thật thật là lợi hại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một đám các thiếu niên thiếu nữ xì xào bàn tán, hay là chú ý lên lời nói cử chỉ, nhưng này cố hoạt bát bầu không khí làm sao cũng tán không đi. Diệp Đông nhìn xem bọn hắn, không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt. Có chút nhớ nhung cả Nguyên Tông các sư đệ sư muội. Công tử, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Diệp Đồng bộ pháp nhẹ nhàng, cùng các thiếu niên thiếu nữ đối mặt mà đi, hắn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Lúc này, chân trời gió nhẹ nhu hòa thổi tới, vùng ngoại ô vô số cánh hoa đột nhiên phi dương chân trời, thế gian phồn hoa đều ở trong mắt, hai bóng người càng chạy càng xa. Chương 439, Tàng Kiếm Phong thứ nhất quan văn, hư cảnh phun lớn chương 439, Tàng Kiếm Phong thứ nhất quan văn, hư cảnh phun lớn đêm, ba vầng sáng chói hạo nguyệt treo trên cao thiên cung, lúc này chính vào mùa đông. Tuy nói Thánh Châu tứ quý đều là như xuân, nhưng vì một chút đặc biệt thiên tài địa bảo, nhiệt độ cuối cùng vẫn là sẽ thấp hơn một chút. Đầu mùa đông mặt trăng lại lạnh lại rõ ràng, như băng ngân huy chút xuống, cho đại địa phủ thêm một tầng thật mỏng ngân xa. Một tòa vừa mở trong sân động, một đạo lén lén lút lút thân ảnh nhìn chung quanh, trong ngực cất 4-5 mai nhận chữ vật, như làm tặc cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Huyền Nhi, đem ta chỗ này không gian che lại lại. Tốt. Đừng để bất luận kẻ nào tới gần, cho dù là một con muỗi. Ừ. Diệp Đông ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, 4-5 mai trong nhẫn chứa vật linh thạch trong nháy mắt bị lấy ra ngoài, số lượng nhiều, chỉ sợ muốn chất đầy toàn bộ sân động. Hắn hốc mắt khẽ run, đời này lần thứ nhất gặp nhiều linh thạch như vậy, thô sơ giản lược nhìn qua, sợ có 150. 000 mai linh thạch thượng phẩm. Nam tử trung niên nhẫn chứa vật cống hiến 50, 000 mai, tính hải cảnh yêu khu cống hiến 70. 000 mai, một chút tiên tài địa bảo cùng pháp bảo cống hiến còn lại 30. 000 mai. Giết người phóng hỏa đai vàng, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Đây là Diệp Đồng đã từng nằm mơ cũng không dám mơ tới một khoản tiền lớn, thực sự có chút chấn động. Hắn lúc này phảng phất thân ở một mảnh linh khí hải dương, toàn thân phiêu phiêu dục tiên, thư sướng không gì sánh được, nhân sinh chính là muốn như vậy giản dị tự nhiên, đây mới là tu tiên thôi. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi, rất nhanh liền trở nên khóc không ra nước mắt đứng lên, cưỡng ép không còn đi xem những linh thạch này, như là lên núi đao xuống biển lửa bình thường lấy ra mặt nạ cùng kiếm gãy. Hắn quá thiếu linh thạch. Tiểu tử đây là cơm chặt đầu. Thái A tiếng nói có chút run rẩy, nó đã từng thấy qua linh thạch nhiều vô số kể, nhưng là từ Diệp Đồng cái này nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch, hay là lần đầu, trong lòng không khỏi hùng hăng run lên. Đại ca mặt nạ tiếng nói mềm nhũn nhu, cũng có vẻ run rẩy, nó sợ sệt Diệp Đồng để bọn chúng hấp thu xong những linh thạch này, cũng đừng có bọn chúng. Diệp Đồng cười ha ha, đem bên trong 70.000 mai linh thạch thượng phẩm giao cho Huyền Băng kiếm, giọng nói nhẹ nhàng nói chớ suy nghĩ lung tung, chỉ là thuận tay kiếm lời một điểm nhỏ tiền, các ngươi cầm lấy đi hấp thu đi. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi sân động, tránh né lấy Tố Uyển ánh mắt, cả người ngồi xổm co quắp tại dưới vách núi đá, che ngực, khóc không ra nước mắt, đáng giận à. Diệp Đồng chậm hồi lâu, bình phục hảo tâm tình, khóe miệng toát ra một vòng bất đắc dĩ. Nương nương cùng Sibiu cần linh thạch thượng phẩm bổ sung, Huyền Băng kiếm cũng cần lượng lớn linh thạch bổ sung. Đừng nhìn Thái A khôi phục thân kiếm, trên thực tế cũng cần linh thạch bổ sung, nó bây giờ chỉ là có thể hấp thu sinh linh khí vận, phản hồi tại tiên đỉnh khí vận bên trong, đồng thời sắc bén chút. Cái này mới là một thanh bình thường kiếm. Giống Huyền Băng loại này không nói mảy may tiên đạo đại đạo lý kiếm, nhìn chung vạn cổ tiên sử, đó cũng là trước đó chưa từng có qua, thực sự hoang đường. Mà Diệp Đồng kiếm tiền chi lộ, gánh nặng đường xa. Sau một khắc, hắn lấy ra một viên tản mát ra nồng đậm khí huyết yêu đan, bầu trời tựa hồ cũng vì đó biến sắc, đây là tính hải cảnh yêu thú yêu đan, chân chính có tiền mà không mua được. Vật này, hắn chuẩn bị đấu giá rơi, thuận tiện căng căng tiên bảo trai thanh danh. Diệp Đồng trên mặt rốt cục có một tia huyết sắc, hắn cực kỳ đem yêu đan cất kỹ, đứng dậy về tới sân động, đem mặt nạ đeo tại trên mặt, đồng thời để nó ẩn thân trở nên trong suốt, lại đem kiếm gậy ném vào phòng tối. Làm xong đây hết thảy sau, một mình hắn đứng tại lờ mờ ẩm ướt trong sân động, nhìn xem không có vật gì chẳng cảnh, phát thật lâu nốc. Linh thạch, linh thạch, linh thạch a. Hôm sau, Diệp Đồng cùng Tố Uyển cải biến khuôn mặt, hướng phía Thanh Giao thành phương hướng mà đi, trên đường đi ẩn nấp hành tung, chỉ đi vắng vẻ tiểu đạo, tương đương cẩn thận. Bây giờ ngoại giới có vô số chấp pháp tu sĩ đang tìm hắn, hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ liền trên lưng kết xù mắc nợ. Uyển Nhi, ta thành công xông qua tiên tháp tầng cao nhất, theo lý thuyết hẳn là có thể để tứ đại thánh địa vì ta làm một chuyện, ngươi nói ta có thể hay không yêu cầu cả tòa tiên tháp? Cứ như vậy cũng không cần bồi thường. Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, cũng là mở lên một cái nhỏ cho đùa, đừng nói cùng tứ đại thánh địa bàn điều kiện, hắn thậm chí cũng không dám lộ diện. Tố Uyển lườm hắn một cái, phong tình bạt trùng, tiếng nói như một sợi gió xuân, an ủi lòng người tịch, công tử, nô gia cảm thấy chấp pháp tu sĩ khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngươi, cũng không phải là muốn để cho ngươi bồi thường. A, nô gia là chấp pháp điện linh thú trên bảng sinh linh, cũng biết được một chút chấp pháp điện quy củ, theo lý thuyết, chấp pháp điện muốn đòi nợ, sẽ không đại động càn qua như vậy. Tố Uyển ngữ khí nhu hòa, rất là tự nhiên cho Diệp Đồng quản lý tốt áo bào, bình thường tới nói, chấp pháp điện sẽ trực tiếp phái ra thiên giai sứ đòi nợ, sẽ không cho công tử ngươi một tia cơ hội chạy trốn. Đúng á. Diệp Đồng bỗng cảm giác giật mình, hắn đem tiên tháp bổ ra một cái lỗ thủng, làm cho tứ đại thánh địa cùng chấp pháp điện tổn thất tương đương to lớn. Nếu như thật muốn cho hắn bồi thường, như thế nào chỉ là phái ra phổ thông chấp pháp tu sĩ, thậm chí một tên hoàng giai làm đều không có, liền liên thông tập làm cho đều không có tuyên bố. Nếu có người thiếu Diệp Đồng lượng lớn linh thạch, hắn khẳng định là chính mình tự thân xuất mã, ai đến cũng không dùng được, cả một đời làm công trả nợ đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng trong lòng đúng là dễ dàng không ít, xem ra không phải là bởi vì hắn nợ tiền mà tìm kiếm hắn. Huyền Nhi, vạn sự cẩn thận là hơn, không thể không đề phòng. Diệp Đồng ngữ khí ngưng lại, chuẩn bị đi tìm một tên chấp pháp tu sĩ hỏi một chút, nợ tiền mới là đại gia, lại nói, hắn lại không nói không trả, chỉ là không muốn quá nhanh đối mặt thôi. Ân. Tố Uyển nụ cười trên mặt dần dần sâu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình cùng công tử lại bởi vì nợ tiền tới chỗ chôn chôn tranh tránh, thực sự thú vị. Phía sau thời kỳ, Diệp Đồng mang theo Tố Uyển vừa đi vừa nghỉ, nhìn xung quanh, cảm thụ được thế gian hồng trần, trong lòng có một phen đặc biệt tư vị, giống như là suy nghĩ đến một tia cảm ngộ. Chỉ là không có gặp được lạc đàn chấp pháp tu sĩ, cái này khiến Diệp Đồng rất là thất vọng, không có cơ hội hỏi thăm. Mà Diệp Đồng thường xuyên chú ý tứ thánh tiên tháp tin tức, liền chờ Tô Thanh Huyền ra tháp, đồng thời thường xuyên tại hư cảnh bên trên cùng người khác đối tuyến. Bây giờ đại thế, không ít người cảm thấy Tô Thanh Huyền trở thành địa giai sứ hay là quá nhanh chút, nhất định có tấm màn đen. Diệp Đồng nhịn không được, hóa thành tàng kiếm phong thứ nhất quan văn, bên trên phun tập đại tiên môn đệ tử, bên dưới mắng phổ thông tán tu chi lưu, vô luận nam nữ, đối xử như nhau, mắng rất bẩn. Hạng người vô danh, cái này hư cảnh tục danh, cũng là lần thứ nhất chân chính bại lộ tại đại thế bên trong, tiếng xấu truyền xa. Thường xuyên có người trông thấy hạng người vô danh khi thì xuất hiện tại Thánh Châu hư cảnh đại thế giới bên trên, khi thì xuất hiện tại Trung Châu hư cảnh đại thế giới, tóm lại, kẻ này nhất định là thiên giai phẩm chất hư cảnh. Có được thiên giai hư cảnh tu sĩ, vòng tròn cứ như vậy hơi lớn, lẫn nhau phần lớn đều quen thuộc, có thể hạng người vô danh thật sự là lần đầu gặp, đấu văn tương đương lợi hại. Chúng ta chi mẫu mực. Trừ cái đó ra, còn có một cái tên là Côn Luân hư cảnh tục danh dần dần vang vọng thanh danh, làm cho đại thế vô số sinh linh phá phỏng. Chương 440, trời không sinh ta Diệp Đồng, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 440, trời không sinh ta Diệp Đồng, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Kính nguyệt không gian. Ung dung hoa quý nữ tử mặt lạnh ngồi ngay ngắn đỉnh cao nhất trong đại trận, một đôi lãnh mâu không có chút rung động nào, lặng lặng mà nhìn xem đối với nàng tức miệng mắng to hư cảnh tin tức. Sách, rất là thú vị. Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, gặp không ít người phá phòng giận mắng, tâm tình rất tốt, thầm nghĩ lấy, khoác trên người lấy Vân Ti Tiên Miên tựa hồ trở nên càng thêm mềm mại. Từ khi mặt nạ hấp thu linh thạch thượng phẩm sau, nàng chân linh chi lực đúng là khôi phục một chút, có thể lấy ra đã từng chiếu rọi tại trong tuế nguyệt qua sự vật. Món này Vân Ti Tiên Miên là nàng từ thoại cổ chi sơ dùng đến tiên tần thời kỳ vật phẩm, theo nàng trải qua thời đại thái cổ, vạn tộc đại sát phạt thời đại, không nhiễm trần thế, rất là mềm mại. Sử dụng tiên phẩm vật liệu càng là lấy từ Côn Luân Sơn bên trên kia nắng ban mai sơ hiệu tiên vụ, trong đó lấy giữa thiên địa kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, một sợi tử khí, luồn thứ nhất từng vân. Về sau càng là dùng mênh mông tinh hải bên trong mở mịt mây mù, dùng để làm tân trang, vô tận tinh hải mây mù mới luyện chế ra một tia tiêu ấn. Cũng không biết luyện chế ra bao nhiêu năm tháng, đem loại cổ chi sơ mây mù đều lấy tận, dĩ thái cổ lôi kiếp là kim câu, lấy tiên sơn, cổ nhạc là con toy, lấy tinh hải chi vụ lá trang trí, lại lấy ngũ hành hơi thở điều hòa, âm dương chi khí trung hòa. Cuối cùng tốn hao vài vạn năm công phu, lúc này mới luyện chế được như vậy một kiện chất liệu không kém hơn bất luận cái gì tiên khí đệm chăn. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, lười biếng nhấc lên một viên tiên quả ăn, ngựa khí bình thản nói: "Tiểu Diệp Tử, đi cho bản tiên đánh cá nhân, bản tiên cho ngươi sư tỷ một kiện vật phẩm." "Đánh ai?" Diệp Đồng nghe được nương nương lời nói sau, không có một chút do dự, đồ vật liền không cần cho, "Nương nương ngài đối với ta có đại ân. Có người tại hư cảnh bên trên nhục mạ bản tiên đã dò xét đến hắn vị trí cụ thể, ngươi đi đánh cho hắn một trận, cái này Vân Ti Tiên Miên, coi như bản tiên cho ngươi cùng sư tỷ của ngươi thành hôn khánh lễ." Tây Vương Mẫu ngữ khí không có chút rung động nào, đôi mắt không có nhấc lên một tia gợn sóng, nhìn xem còn tại nhục mạ nàng cái kia nhỏ yếu sinh linh, chỉ là đơn giản chớp chớp đôi mắt đẹp, người sau vị trí cụ thể liền xuất hiện ở Diệp Đồng trong đầu. Thánh Châu, Thái Sơ Thiên Vực, Thanh Giao Thành, Giao Chỉ Tiên Ngai, Tiên Đạo Phường Thị Cánh Bắc 2000 dặm, Túy Tiên Lâu trong lầu cát. Cảnh giới, Động Tiên Cảnh. Hư cảnh tục danh, Đông Đạo Nhân. Tĩnh. Diệp Đồng đi đường bước chân đột nhiên dừng lại, cả người lộ ra dị thường trầm mặc, tố huyền mị hoặc tuyệt sắc trên khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên vẻ không hiểu, công tử thế nào? Diệp Đồng há to miệng, có chút một bước, nương nương một ý niệm, liền từ hư cảnh bên trên ngược dòng tìm hiểu đến hết thảy. Hắn lúc trước đem tu lên mãng thiên giai hư cảnh giao cho nương nương, cố ý căn dặn ngàn vạn lần đừng muốn đổ thêm dầu vào lửa, rất dễ bị người tìm tới cửa, không ngờ rằng không phải người khác tìm đến, mà là nương nương để hắn đi tìm người khác. Đông đạo nhân, cái này không giả người quen a, nguyên lai tại Thánh Châu a, vẫn là hắn mẹ Thanh Giao Thành, tốt một cái dưới chân đèn thì tối trách không được lúc trước không tìm được. Nương nương, ngài đây là? Diệp Đồng thấp giọng mở miệng, tiếng nói chần chờ, nhưng nói bóng gió rất là rõ ràng, nương nương sẽ không như thế nhàm chán. Người này trong tương lai sẽ cùng ngươi có đoạn nhân quả, nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Tây Vương Mẫu Tử Tôn nói, sau đó liền không còn phản ứng Diệp Đồng, đáy mắt nổi lên một sợi tinh quang, mở ra hư cảnh hảo hữu tìm tới một cái tên là Âm Dương Quái Khí người. Cô Luân, ngươi đổ thêm dầu vào lửa chi pháp còn có thể, nhưng cuối cùng không phải ta muốn là phát ra tin tức đằng sau, xem chính bọn hắn ở mỹ lên, không liên quan gì đến ta, không dính nhân quả. Giao Chỉ Thánh Điện. Một tên nữ đệ tử ngồi nghiêm chỉnh lấy, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, vô ý thức tránh né lấy các trưởng lao ánh mắt, thần niệm khẽ nhúc nhích, bắt đầu mò cá. Âm Dương Quái Khí, xem ra đạo hữu đã hoàn toàn nắm giữ ta dạy cho ngươi đổ thêm dầu vào lửa phương pháp, có thể nguyên nên biết được, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đổ thêm dầu vào lửa người chắc chắn bị mắng. Cô Luân, chẳng lẽ liền không có tốt hơn phương pháp a? Âm Dương Quái Khí, có. Nhưng là pháp này chính là ta kiếm tu bí mật bất truyền. Cô Luân, cùng kiếm tu có quan hệ gì? Âm Dương Quái Khí, không không không, là bởi vì dạy bảo chúng ta pháp này người, thư cảnh tục danh cứ gọi là tiểu kiếm tu đạo hữu, đến, ta kéo ngươi tiến vào chúng ta nhiều người giao lưu chỗ, tiên bảo kiếm tu các. Diệp Đồng Yên lặng nhớ kỹ Đông Đạo Nhân vị trí cụ thể, đối với nương nương lời nói nhân quả cũng là như có điều suy nghĩ, gia hỏa này chỉ sợ sẽ là thiên tiên sinh một tên sau cùng đệ tử. Về phần nương nương vì sao có thể phát hiện đoạn nhân quả này, hắn cũng cảm thấy không hiếu kỳ, lúc trước hắn dựa vào đế lệnh, tiến vào thượng cổ đế vũ điện trong huyễn cảnh. Nương nương vẫn có thể xem thấu mình cùng nàng nhân quả, tương đương của bố. Sau đó, Diệp Đồng mở ra hư cảnh, mắt nhìn còn tại nhục mạ nương nương tên kia Đông Đạo Nhân, phía trên tin tức khó coi, tóm lại, văn đấu chỉ kém chính mình 3 phần. Diệp Đồng không khỏi khẽ nhíu mày, nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt, nhà mình nương nương lúc nào nhận qua hủy cốt này? Nhìn không được, hắn lập tức tìm được một cái đồng môn. Hạng người vô danh, sắp xếp người, đi đem một cái hư cảnh tục danh là Đông Đạo Nhân cầu vật mắng một trận, tốt nhất là mắng hắn không dám chơi hư cảnh mới thôi. Tiểu kiếm tu, thu đến. Diệp Đồng mặt không thay đổi cất kỹ hư cảnh, mang theo Tố Huyền hướng phía Thanh Giao Thành bút không mà đi, dựa vào Tố Huyền không gian chi lộ, tốc độ dị thường nhanh chóng, không bao lâu nữa liền có thể đến Thanh Giao Thành. Gần đây bởi vì quá nhiều người nghi vấn Tô Thanh Huyền, Diệp Mỗ người rất tức giận, tìm được Tàng Kiếm Phong bên trên mấy tên sư đệ, khai sáng một cái tên là Tiên Bảo Kiếm Tu các nhiều người trò chuyện nhóm. Tên như ý nghĩa, đây là Tiên Bảo trai thủy quân, cũng là tương lai Diệp Đồng tại hư cảnh lên ngữ quyền. Loại vật này an bài bọn thủ hạ đi làm là được, làm đường đường Tiên Bảo trai trai chủ, tự mình an bài loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có chút hạ mình. Hắn phụ trách rõ phơ lìn đơn giết là được. Tại Diệp Đồng tiến về Thanh Giao Thành trên đường lúc, tại phía xa Thanh Châu Càn Nguyên Tông, giờ phút này toàn tông trên dưới không khí cũng là hồn nhiên đại biến, khắp nơi đều tại khai tiệc, già náo nhiệt. Không ít đệ tử xì xào bàn tán, ngựa khí một cái so một cái phức tạp, hồi trước tông môn cao tầng rõ ràng chuẩn bị khai chiến tới, viễn cổ bí cảnh đều mở ra, các loại chiến giáp đều lấy ra. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra một cái thế lực tục danh. Có thể gần đây chẳng biết tại sao, cao tầng đổi giọng nói là muốn tiến hành một trận tông môn thi đấu, tất cả kết đan cảnh cùng vấn hư cảnh đệ tử đều được tiến về bí cảnh, tham gia thí luyện. Cái này khiến không ít đệ tử rất cảm thấy tiếc nuối, Hoành Đồ đại nghiệp thoáng triển khai, đột nhiên liền hành quân lặng lẽ, vốn nghĩ ra phả từ hắn cái kia mở lại một tờ đâu. Về phần trong tông môn động thiên cảnh tu sĩ, thì là toàn diện rời đi tông môn, không biết đi đến nơi nào, hư hư thực thực là tìm kiếm đột phá tới tính hải cảnh cơ duyên. Tứ đại phong chủ trong đó Tàng Kiếm Phong phong chủ, Kiếm Cửu Châu, Huyền Luyện Phong phong chủ, Trần Phá Quân, tất cả đều bế tử quan, không phá độ kiếp không xuất quan, lúc trước có thể nói là chấn kinh toàn tông trên dưới. Tàng Kiếm Phong, một tên thanh niên bước ra đạo phủ, hắn khí chất bình thường, khi thì trên khuôn mặt toát ra một tia nhát gan sợ sệt chi sắc, cùng những đệ tử khác giao lưu lúc, tiếng nói chuyện cũng là sợ hãi rụt rè. Mà khi hắn đi vào một cái âm u nơi hẻo lánh, lấy ra hư cảnh lệnh bài lúc, khí chất bỗng nhiên lại biến, ánh mắt bên nghệ, dị thường lăng lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thật sâu vô địch ba ý, uy thế vô thượng. Diệp sư Minh ngày xưa tiếng nói tại hắn bên tai ẩn ẩn vang vọng, trời không sinh ta diệp đồng, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Vị sư đệ này, chớ có sợ hãi xã hội, chớ có nhát gan sợ phiền phức, nhị sư Minh ta dạy cho ngươi một chiêu, có thể khiến vạn linh phá phòng, để cho ngươi tại tông môn hư cảnh bên trên bệ nghệ hết thảy, mang tứ phương vô địch thủ. Từ đó, hắn cũng có một cái tôn quý hư cảnh tục danh, Tiểu Kiếm Tu. Chương 441, chấp pháp điện giám sát sứ, Diệp Đồng. Mấy triệu chữ tăng thêm chương 441, chấp pháp điện giám sát sứ, Diệp Đồng. Mấy triệu chữ tăng thêm hôm nay. Loan Dương vừa vặn, thiên vũ xanh lam như tẩy, ngay cả một tia trắng loãng sợi mây đều không có, mỹ lệ chiếu sáng rạng rỡ. Thái Sơ thiên vực, Thanh Giao thành, làm đủ để ảnh hưởng đến phương viên vài tòa thiên vực quyền lực trung tâm chi trọng thành, cửa thành mỗi ngày mở rộng, tràn vào trong đó tu tiên sinh linh đến ngàn vạn mà tính. Mênh mông bao la rộng lớn thương đạo bên trên không ngừng lui tới tiên đạo thương hội linh tu xe, trên vòm trời khi thì còn có thể trông thấy thái cổ hùng cầm thân ảnh lướt qua, bốn phương tám hướng truyền tống trận pháp càng là dày đặc đến làm cho người tê cả da đầu. Diệp Đồng từ chân trời chậm rãi cất bước đi tới, toàn thân hài lòng không gì sánh được, thần thức đắm chìm tại huyễn hư các bên trong bây giờ tất cả đều là liên quan tới Thủy Hoàng Tiên Đế tin tức. Không có cách nào, ngày đó dị tượng thật là kinh người, cơ hồ tất cả sinh hoạt tại nhân tộc tổ vực sinh linh đều nhìn thấy. Bất quá đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, loại sự tình này cách bọn họ quá xa, nhiều nhất biến thành thổi nhũ bức bồ liếng, ta gặp qua tiên đế pháp tướng. Ngươi ngày đó đang ngủ, gặp được sao? Tiên đạo cường giả dị tượng kỳ thật thường cách một đoạn thời gian đều có, càng nhiều sinh linh nhưng thật ra là không xem ra gì, dù sao lại tiếp xúc không đến, Thánh Châu ba vầng hạ nguyện cũng đều là Thái Hy Thiên Tôn tiên pháp đâu. Chỉ là lần này lực ảnh hưởng cùng bức xạ trình độ chính là vô tiền khoáng hậu, chấn nhiếp rồi thập đại tiên môn, vạn tộc người cầm quyền, cùng yêu vực một chút tâm hoài quỷ thai lão quái vật. Càng làm đông đảo tiên kiêu tâm cảnh gợn sóng dị thường kịch liệt, phải biết, tiên đế chuyển thế chi thân, huyền tiên, cùng bọn hắn là cùng một cái thời đại bối phận. Nói cách khác, bọn hắn muốn cùng tiên đế tranh thế hệ này tiết lộ, cùng nhau bước vào cái kia tràn đầy bụi gai huyết tinh tiên đồ. Huyền hư các bên trong, nhìn xem vô số người có thể là sùng bái, có thể là ngưỡng mộ, có thể là giận mắng, có thể là âm dương quái khí ngôn luận, Diệp Đồng thấy gọi là một cái thoải mái. Nhìn thấy tán dương ngôn tử, hắn mỉm cười tán chịu, rất là hưởng thụ, trông thấy nhục mạ ngôn tử, hắn nhẹ nhõm cười một tiếng không xem ra gì, dù sao mắng là huyền tiên, quan hắn Diệp Đồng chuyện gì. Hắn một bộ áo trắng như vân sam, nhắm nửa con mắt, cảm thụ được thanh phong, ngoài miệng hừ phát không đứng đắn tiểu khúc, khí chất tương đương thoải mái cùng hài lòng, tâm tình tương đối tốt. Lượng lớn linh thạch đập xuống, hắn bây giờ đã là thiên linh căn, tiên đổ lại không bình cảnh, phía trước một đường trôi chảy, tâm tình có thể không tốt sao? Cải biến dung mạo tố huyền, thân mang một bộ váy xanh, ngay tại cho nhà mình công tử che rủ, mày như núi xa, đôi mắt đen nhạt. Hai người cùng nhau đi tới, thấy qua rất nhiều chuyện, cũng gặp phải không ít người, nhưng lại giống như nhân gian khách qua đường, không dính mảy may nhân quả, phảng phất hành tẩu ở trong nhân thế một phương diện khác bên trong. Tiểu Diệp Tử, để cho ngươi thị nữ biến trở về yêu thân, còn có ngươi dung mạo, đều biến trở về đi, không phải vậy ngươi sợ rằng sẽ bại lộ thân phận. Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng nói, nàng dựa vào Diệp Đồng ánh mắt, giống như là nhìn thấy cái gì. Diệp Đồng khẽ gật đầu, bất động thanh sắc truyền âm cho Tố Uyển, trong nháy mắt, một con tiểu hồ ly liền xuất hiện ở trong ngực của hắn, mà dung mạo của hắn cũng khôi phục ngày xưa tuấn dật. Tại Tây Vương Mẫu trợ giúp bên dưới, đây hết thảy không người biết được. Quả nhiên, coi như Diệp Đồng sắp bước vào Thanh Giao thành thời khắc, một tên chấp pháp tu sĩ người khoác hắc giáp, phía sau đi theo ương ương một đám người, hướng phía Diệp Đồng vải lớn bước đến, khí tức tương đương túc sát. Diệp Đồng, mặc giáp tu sĩ ánh mắt phức tạp, dường như có chút phiền muộn, chính là vị kia ban đầu ở tứ thánh tiên tháp bên trong mặc giáp thanh niên, chân chính thượng cổ bình tiên, Hà Tín, là tới bắt ta sao? Diệp Đồng mỉm cười, chắc không được nương nương để hắn biến trở về đi, nguyên lai là Hàn Tín gia hỏa này, thật sự là thuộc tiên cậu, cái nào đều có thể tìm tới chính mình không đi thiên cơ tiên điện thật sự là khuất tài. Trong lòng của hắn bỗng như lão cậu, đối mặt đông đảo chấp pháp tu sĩ mặt không đổi sắc, không phải liền là bồi thường tiền a, bao lớn chút chuyện, cũng không phải đến không nổi, hắn nguyên địa tự sát là được rồi người chết nợ tiêu. Hắn gần đây tại hư cảnh bên trên tìm hiểu một phen tin tức, phát hiện tiên tháp tầng cao nhất xuất hiện lỗ thủng kia, thật cho tiên tháp mang đến cực kỳ nghiêm trọng đại giới. Nếu như nhất định phải chuyển đổi một chút, hắn khả năng cần bồi thường thường triệu viên linh thạch thượng phẩm. Không sai, triệu viên. Tóm lại, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Hắn Diệp Đồng thẳng thắn cương nghị chân hắn tử, một miếng nước bọt một ngụm đinh, hôm nay đợt này, nhận cũng thiếu định, ai đến cũng không dùng được. Diệp Đồng đáy mắt mang theo một tia chần chờ, cùng lắm thì đem tứ đại thánh địa cái kia hứa hẹn dùng để đổi lấy hắn không cần bồi thường linh thạch. Tiểu hồ ly con mắt nhắm lại, đáy mắt một sợi ngân mang hiện lên, nếu là tình huống hơi có không đối, lập tức mang nhà mình công tử chạy trốn. Bắt ngươi làm cái gì? Hàn Tín có chút kinh ngạc, bất quá làm hắn càng khiếp sợ hơn chính là, Diệp Đồng tựa như là đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến này mở dạng, chuyên môn làm ra chờ đợi thái độ. Hắn đè nén xuống rung động trong lòng, tay lấy ra hồ sơ, ngựa khí phức tạp nói, đây là chấp pháp điện chủ điện nhậm chức làm cho, về sau ngươi chính là thanh giao thành giám sát sứ, hưởng thụ huyền giai đãi ngộ, không nhận địa vực hạn chế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, tiếng nói mang theo nồng đậm không hiểu, ngươi gần nhất đi đâu? Chúng ta đang khắp nơi tìm ngươi, có mấy tên địa giai sứ đều nhanh muốn đi rồi, chuẩn bị tự mình đem ngươi bắt trở lại nhậm chức. Nghe vậy, Diệp Đồng thần sắc khẽ giật mình, mặt lộ một chút do dự, thấp giọng nói, chúng ta từng tại tiên tháp bên trong, cũng coi là quá mệnh giao tình, ngươi cho ta bản giao cái đấy. Hắn nói ở đây hơi ngừng lại, run giọng nói, có phải hay không chấp pháp điện muốn dùng kế hòa bình, để cho ta tự chui đầu vào lưới, cuối cùng để cho ta làm công cả một đời bù linh thạch. Hàn Tín có chút một bước, hắn có thể đoán được Diệp Đồng sẽ trở lại thanh giao thành, cho nên ở cửa thành chờ đợi vài ngày, đợi quân từ trước đến nay. Không nghĩ tới vừa mới gặp mặt, lại là như thế một cái tình huống, vừa xa khỏi dự liệu của hắn, làm sao lại làm công cả một đời trả nợ. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cùng Diệp Đồng lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh, lập tức nhịn không được cười lên, lập tức phất tay để phía sau chấp pháp tu sĩ đều thối lui. Hàn Tín đến Diệp Đồng trước người, lại cười nói, ngươi không cần lo lắng tiên tháp hư hao một chuyện, giao chỉ thánh địa nguyện ý thay ngươi bồi thường, đây cũng là thật nhậm chức làm cho, tự chủ điện phát ra, không cần hoài nghi. Hắn nhìn xem Diệp Đồng bộ kia thần sắc mờ mịt, tiếng nói trở nên nhỏ chút, ngươi xông qua tiên tháp tầng cao nhất, đã cho thấy giá trị của ngươi, chấp pháp điện tất nhiên là muốn lôi kéo ngươi, cho nên mới sẽ đại động càng qua như vậy, chỉ sợ ngươi bị thế lực khác vượt lên trước lôi kéo được. Đột nhiên, kinh biến đột nhiên nổi lên, một cỗ lăng lệ kiếm thế đập vào mặt, Hàn Tín vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắn trợn mắt nhìn xem Diệp Đồng khí chất đại biến, từ lúc mới bắt đầu tiêu điều, phản phất sắp đối mặt núi đao biển lửa bình thường của mặt, đến thời khắc này hăng hái, vệ nghệ bát phương. Ha ha, Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, tay run rẩy chỉ dấu ở sau lưng, đè nén xuống có chút nhếch lên khóe miệng, bản tọa sớm đã phát giác việc này, chỉ là hôm nay mới làm ra quyết định, cho nên đến đây nơi đầy chờ ngươi. Thì ra là thế. Hàn Tín kinh ngạc gật đầu, chắc không được khi hắn lần đầu tiên trông thấy Diệp Đồng lúc, người sau đã là một bộ chờ đợi thật lâu bộ dáng. Chỉ sợ, ngay cả hắn chờ đợi ở đây Diệp Đồng mấy ngày chuyện này, cũng tại Diệp Đồng trong dự liệu. Không hổ là xông qua tiên tháp tầng cao nhất tuyệt thế thiên tiêu, khủng bố như vậy. Đằng sau, Hàn Tín mang theo Diệp Đồng tiến về chấp pháp điện, dù sao giám sát sứ cũng không phải thuận miệng nhậm chức, chẳng qua là khi hắn trông thấy Diệp Đồng đi vào chấp pháp điện, liền cùng về nhà một dạng bộ dáng lúc, trong lòng vừa hung ác rung động một lần. Liêu Cầm cùng Thượng Quan Lánh lúc này cũng không tại chấp pháp điện bên trong, nghe trong điện người hầu lời nói, các nàng còn tại tứ thánh tiên tháp phía dưới chờ đợi Tô Thanh Huyền cách tháp. Về phần tiểu tử, Diệp Đồng đồng dạng không có nhìn thấy, bất quá hắn hoài nghi là bị Ngô Tiểu Bạch bắt cóc, đợi chút nữa hỏi một chút Ngô Tiểu Bạch. Nửa ngày sau, Diệp Đồng bình tĩnh đi ra chấp pháp điện cửa lớn, thân mang một bộ chấp pháp điện giám sát sứ phục sức, toàn thân không giận tự uy, cũng là có như vậy mấy phần hạo nhiên chính nghĩa cảm giác. Hàn Tín đạo hữu, ta muốn tiến về giao chỉ tiền đường phố, ngươi cần phải theo giúp ta tiến đến nhìn qua. Hàn Tín không khỏi lộ ra cười khổ, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, cần tiến đến một chuyến Phong Dương quân đỉnh, tính toán thời gian, ta đã chỉ hoãn mấy ngày, chỉ sợ không kém cái này nửa ngày. Diệp Đồng đánh gãy Hàn Tín lời nói, trên mặt mang theo một sợi ôn hòa mỉm cười, quả thật ôn nhuận quân tử, hoàn toàn nhìn không ra là chuẩn bị đi họ phở lìn đơn giết người khác bộ dáng. Hàn Tín chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, xác thực không kém cái này nửa ngày. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, đây chính là Hàn Tín, tất nhiên có chân linh chi lực bản thân, cái kia Đông đạo nhân làm thiền tiên sinh đồ đệ, đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản, cẩn thận là hơn. Hắn nghĩ chính mình nên như thế nào đối mặt Đông đạo nhân đâu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy quần áo của mình, lập tức hiểu. Sau một nén nhang, giao chỉ tiên đường phố, Túy Tiên lâu. Diệp Đồng khẽ miệng chứa một tia cười lạnh, phía sau đi theo Hàn Tín, còn có một đám khí thế nghiêm nghị chấp pháp tu sĩ, những người này đều là Hàn Tín dưới trướng. Hắn cái kia giống như cười mà không phải cười tiếng nói theo gió nhẹ quanh quẩn tại trên toàn bộ đường phố, mang theo một tia không dễ làm cho người phát giác lanh ý, bản quan cụ cụ, tại hạ chấp pháp điện giám sát sứ, Diệp Đồng, muốn làm việc, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Đông đạo nhân, nhưng tại bên trong. GS, mấy triệu chữ, không dễ dàng, chúc mừng một chút, 7000 chữ. Đây là Sơn Nguyệt ta lần thứ nhất viết đến mấy triệu chữ, tâm tình rất phức tạp, cũng rất vi diệu, tóm lại, cảm tạ chư vị khán quan một đường đến nay làm bạn. Vạn phần cảm tạ. Mỗi ngày đổi chương, hoặc là nuôi sách lúc lật đến phía sau điểm điểm thúc canh, chính là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Chương 442, đối mặt pháp này, Diệp Đồng như thế nào chống lại? Chương 442, đối mặt pháp này, Diệp Đồng như thế nào chống lại? Tại thời khắc này, tựa hồ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Đông đạo nhân, trên đường phố, rộn rộn ràng ràng đến đây đám người xem náo nhiệt tất cả đều âm thầm nhíu mày, ở đâu ra tội phạm, có thể gây nên như vậy uy động nhân lực, hay là giám sát sứ tự thân xuất mã? Chấp pháp điện giám sát sứ, chợt nghe chút chẳng ra sao cả, chỉ là tại đặc biệt địa vực giám thị thôi, tương đương với thái tiêu tiên mục bên trong một tốt, thậm chí không có dưới chướng người hầu, một thân một mình. Nhưng là, như thế thân phận, muốn so hoàng giai làm cao, chỉ so với huyền giai sứ thấp một chút, đúng vậy nghe xong người điều lệnh. Thậm chí, địa giai sứ phân phó, giám sát sứ cũng có thể nghe điều không nghe tuyên, chỉ có thể thành thành thật thật bày ra chấp pháp điện chủ điện điều lệnh hồ sơ để giám sát sứ làm việc, mặt khác không bàn nữa. Bởi vì tất cả giám sát sứ đều lệ thuộc vào chấp pháp điện chủ điện. Huyền giai sứ quản được sự tình, giám sát sứ để ý tới. Huyền giai sứ không quản được sự tình, giám sát sứ càng phải quản. Địa phương chấp pháp điện không dám quản sự tình, giám sát sứ có thể thay trời hành đạo. Tiền trạm hậu đấu, chủ điện đặc cách. Lúc này, Diệp Đồng một bộ giám sát sứ phục sức, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhanh như cầu đồng, giống như du long, uy nghiêm bên trong không mất phiêu dật, hiển thị do nó phi phạm khí độ cùng thân phận tôn quý. Nó trên áo văn có chấp pháp điện đặc thù biểu tượng, như cá chuẩn, nhanh nhẹn như bay, hợp mãng hiện ra vây cá đuôi ở giữa, ngụ ý quyền quý chi uy, sắc thái lộng lẫy, hoặc tím hoặc đỏ, quý khí mười phần. Bao phục tương liên, và áo phân bước, hai bên bích tích, đường cong trôi chảy, hiển thị rõ ưu mỹ chi tư, nếu là lại phối hợp một thanh kiếm, càng lộ vẻ khí khái hào hùng bừng bừng, đây là giám sát sứ chi ý, ý cũng quyền lực chi biểu tượng. Diệp đại quan nhân bình tĩnh mà đứng, uy vũ tuấn giật, thân ảnh mờ mịt như hư vô, khí tức lăng lệ bá đạo, thường nhân hơi nhìn một chút, liền sẽ dâng lên một loại da thịt nhói nhói cảm giác. Bị Tố Huyền buộc lên tóc dài như trong đêm tối tinh quang, theo gió phiêu dật, đôi mắt càng là thâm thúy như vực sâu, trong đó phảng phất ẩn chứa một mảnh thiên địa rộng lớn, làm cho người không tự chủ được lâm vào trong đó. Thấy Tây Vương Mẫu nhàn nhạt thở dài, Tiểu Diệp Tử lại giả bộ đi lên. Hậu phương, từng người chấp pháp tu sĩ đôi mắt buông xuống, dư quang đều đặt ở Diệp Đồng trên thân, trong lòng tất cả đều mang theo một cỗ khó nói nên lời cảm giác tự hào. Vị này chính là xông qua tiên tháp tầng cao nhất tuyệt thế thiên tiêu, chấp pháp điện tân tấn giám sát sứ, thưởng thụ huyền giai sứ lãnh ngộ, không nhận địa vực hạn chế Diệp đại nhân. Càng là tương lai chấp pháp điện địa giai sứ, Tô Thanh Huyền phu quân. Giai làm cho ở giữa cũng có khoảng cách, Thái Sơ Thiên vực thanh giao thành chấp pháp điện, chính là Tô Thanh Huyền tương lai vật trong bàn tay. Nói không chừng, Diệp Đồng sẽ là Tô điện chủ phu quân. Có thể nào không để cho những này chấp pháp tu sĩ tôn trọng mà sùng bái. Giờ này khắc này, toàn bộ khu phố đầy trời sát ý tung hành, bốn phương tám hướng tất cả đều là chấp pháp tu sĩ, không giống như là truy nã tội phạm mà đến, càng giống là chuẩn bị diệt cả tòa Túy Tiên lâu. Diệp Đồng đứng tại phía trước nhất, trong ánh mắt thâm thúy, tràn ngập khó tả bình tĩnh cảm giác, chỉ là khóe miệng chẳng biết tại sao, phụ cận làn da khẽ run, tựa hồ đang kiệt lực áp chế cái gì. Nguyên lai là Diệp Thiên Tiêu ở trước mặt. Ta Túy Tiên lâu không có từ xa tiếp đón, thực sự sai lầm. Đột nhiên, Túy Tiên lâu trưởng Úy bước nhanh đi ra, trên mặt mang theo định nọ dáng tươi cười, bây giờ ai chẳng biết Diệp Đồng tên, người sau chân dung đều nhanh muốn bán điên rồi. Hắn trịnh trọng chắp tay, trên mặt ý cười tương đương nồng đậm, tiếng nói chấn động tứ phương, hôm nay Diệp Thiên Tiêu tới đây, ta Túy Tiên lâu đồng tất sinh huy, cửa lầu mở rộng, tất cả rượu đồ ăn tùy ý nhấm nháp, không cần phí tổn. Lời ấy vừa rơi xuống, phu cận bách tính cùng tu sĩ đều là hít sâu một hơi, mặt lộ do dự nhìn về phía Diệp Đồng, chuẩn bị chờ hắn sau khi đi lại đi vào chơi miễn phí. Diệp Đồng cũng là con ngươi hơi co lại, khá lắm, cho đủ chính mình mặt mũi, hắn tự nhiên biết được đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này, nghiêm túc nói, ở bên ngoài lúc, xin cứ gọi chức vị. Nghe vậy, trưởng quỹ sửng sốt một chút, thậm chí có chút không có kịp phản ứng, bởi vì tại trong suy nghĩ của hắn, Diệp Đồng hẳn là sẽ rất kháng cự chấp pháp điện thân phận. Dù sao, chấp pháp điện tại đương kim đại thế bên trong địa vị quá mức vi diệu, nói nó là thế lực đi, có thể nhân tộc Cửu Châu khắp nơi đều có thân ảnh của nó, nội bộ tu tiên sinh linh ngư long hỗn tạp, cái gì tộc đàn đều có. Không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ hy vọng chính mình nội bộ là lòng người không đủ, dù sao trong môn tu sĩ tộc đàn không đồng nhất, khó mà đoàn kết. Có thể nói nó không phải thế lực đi, nó lại là thập đại tiên môn một trong, một tòa nguy nga đứng sững ở ước vạn vạn sinh linh trên đầu quái vật khổng lồ, tiên đạo cự phách giống như vô thượng tồn tại. Đồng thời chấp pháp điện nội bộ quy củ nghiêm nghiêm, sẽ không tận lực đi chiếu cố một vị nào đó chấp pháp tu sĩ, đối với tội phạm vô tình đồng thời, đối với người một nhà cũng là tương đương khắc nghiệt, dù không được một hạt hạt cát. Phàm là có thiên phú cùng lòng cầu tiến thiên tiêu, cũng sẽ không lựa chọn gia nhập chấp pháp điện, muốn ở bên trong có được địa vị, thực sự quá khó khăn, cả ngày còn có nhiều việc, quản ống này cái kia, khó mà một lòng truy cầu tiên đạo. Không phải ai đều có thể giống Tô Thanh Huyền như thế, mới mấy năm liền có thể trở thành địa giai sứ, nàng địa vị tăng lên tốc độ so với nàng đột phá cảnh giới nhanh hơn, sớm đã tiện sát vô số người bên ngoài. Đến tận đây, dù là có chấp pháp điện thân phận bản thân tiên tiêu, cũng sẽ không tại ngoại giới tận lực tuyên truyền, chính mình là chấp pháp điện người, huống chi nhà mình tông môn còn không có diệt môn đâu. Rời nhà đi ra ngoài, muốn báo, liền báo tông môn danh tự, ta đến từ Mộ Mộ tông, sư theo ai ai ai, ngươi mẹ nó báo chấp pháp điện danh tự là mấy cái ý tứ. Trưởng quỹ tại Thanh Giao thành nội kinh doanh Túy Tiên lâu mấy trăm năm, thấy qua vô số muôn hình muôn vẻ tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Đồng dạng này hay là thật sự là lần đầu. Túy Tiên lâu, nhân tộc đệ nhất lâu. Hắn làm Thanh Giao thành phân lâu chi trưởng quỹ, nhân mạch bao la rộng lớn, tự nhiên không sợ giám sát sứ, vừa mới lời nói, càng nhiều hơn chính là tại cho Diệp Đồng bản nhân mặt mũi, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới. Trưởng quỹ lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng nói, nguyên lai là Diệp giám sát ở trước mặt, nhỏ mắt mở, vừa rồi nhất thời nhìn xóa mắt, mong được tha thứ. Ân. Diệp Đồng mỉm cười, trên mặt mang lên cười nhạt, trong lúc lơ đãng toát ra một tia quan uy, ta lần này đến đây, chỉ là vì tiến quý lâu tìm kiếm một người. Trong lâu không có đông đạo nhân, trưởng quỹ không do dự, trực tiếp mở miệng, Diệp giám sát, ngươi cử động lần này đã ảnh hưởng đến ta Túy Tiên lâu làm ăn. Nói xong, hắn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất có cực mạnh tinh thần sát phạt chi thuật đang nổi lên, không gian hơi nổi lên gợn sóng, khí tức của hắn cũng không che giấu nữa, tính hải cảnh chi uy như ẩn như hiện. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, âm thầm tựa hồ có cái gì sát phạt thuật pháp xuyên qua không gian hư vô, bay thẳng hắn mà đến, hơi không cẩn thận, liền có thể đem thức hải của mình đánh tan, trở thành một cái si điên người. Sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, tựa hồ là biết đó là cái gì thuật pháp, lập tức từ bỏ hết thể chống cự. Diệp Đồng hai mắt ngốc trệ, thật lâu không về được thần, cảm thụ được tiếp thân trong quần áo, không hiểu thấu thêm ra tới một viên nhận chữ vật, thần thức quét qua. Bên trong có 666 vạn mai linh thạch trung phẩm. Thật là khủng khiếp linh thạch sát phạt tiên thuật. Diệp Đồng cho nên ngay cả ý niệm chống cự đều không thể sinh ra. Chương 443, Thiên Tiên Sinh chương 443, Thiên Tiên Sinh đây hết thảy đều là ở trong chớp mắt phát sinh, liền ngay cả Hàn Tín cũng không từng phát giác được. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Đồng cảm thấy mình yếu như sâu kiến, không chịu nổi một kích, cứng cỏi ý chí lực trong chớp mắt liền hóa thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bất động thanh sắc, tiếng nói mang tới một tia nhiệt độ, "Trưởng quỹ, ngươi rất biết làm người." "Ha ha, đa tạ Diệp giám sát khích lệ." Trưởng quỹ cười ha ha, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia phức tạp, hắn có thể cảm giác được, tình huống tựa hồ có chút không đối. "Túy Tiên lâu, là nhân tộc thế lực a. Ta xem trưởng tổ khí độ, hẳn là Túy Tiên lâu là muốn trở thành tòa thứ 11 đỉnh cao nhất tiên môn." Diệp Đồng đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt lạnh lẽo một chút, hắn trong lực tiểu hồ ly truyền âm bên trong đã biết được một chút tin tức. Túy Tiên lâu sẽ giúp khách hàng giấu giếm tin tức, cho dù là tội phạm cũng phải rời đi Túy Tiên lâu mới có thể bắt, đây chính là nhân tộc đệ nhất lâu, để khách hàng thể nghiệm đến cực hạn đẳng giá. Đương nhiên, tình huống thật là lên bảng truy nã tội phạm, ngay cả đi vào Túy Tiên lâu tư cách đều không có, Túy Tiên lâu là tuyệt sẽ không để bất luận cái gì tội phạm đi vào. Mà Diệp Đồng lần này đến đây, chính là tìm đến sự tình, nhà mình nương nương chịu ủy khuất lớn như vậy, bị người nhục mạ, vẫn là vì hắn, để hắn tới đây giải quyết đoạn này cùng đông đạo nhân quả. Chỉ là linh hạch, không cách nào vượt qua nương nương trong lòng hắn tầm quan trọng. Mang hắn kính yêu nhất nương nương, tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi. Diệp Đồng tu tiên chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, bất luận cái gì mạo phạm hắn cùng người bên cạnh hắn sinh linh, đều được cực kỳ giáo huấn một lần, chính là như vậy ích kỷ, không cùng ngươi giảng mảy may đạo lý. Trưởng quỹ không để cho hắn đi vào, đã nói lên đông đạo nhân vô cùng có khả năng còn tại bên trong. Đối mặt Diệp Đồng lớn như vậy một cái mũ giữ lại, trưởng quản có chút mà bức, ngược lại là không có sợ sệt, chỉ là không hiểu, Diệp Đồng đang yên đang lành phát lớn như vậy tính tình làm gì. Hắn chần chừ một lúc, truyền âm nói, "Diệp giám sát, chúng ta Túy Tiên lâu bên trong thật không có một cái nào gọi đông đạo nhân khách nhân. Để bản tọa đi vào nhìn qua, nếu là không có, bản tọa tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không nhiễu ngươi Túy Tiên lâu suy nghĩ." Diệp Đồng trong mắt nổi lên lanh quang, một sợi nhỏ xíu kiếm ý lưu chuyển nó thân, kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ khu phố không khí hồn nhiên đại biến, tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Có sinh linh thấp giọng mở miệng, Diệp Đồng một kiếm vắt ngang tiên tháp, phủ cận đại địa đều trầm xuống một phần, cố kiếm ý kia chỉ sợ vạn năm cũng sẽ không tan đi, các phương thế lực lớn đều là đã kinh đừng quên vị kia Hạ Nguyệt. Thánh Châu Hạ Nguyệt chính là Thái Hy Thiên Tôn. Tên này sinh linh nói xong đều là thần sắc co lại, nội tâm sớm đã rời sông lấp biển, kinh hai tới cực điểm, một kiếm chém lui Thái Hy Thiên Tôn nhân vật tuyệt thế, bây giờ ngay tại trước mặt hắn. Phu cận toàn bộ sinh linh đều lặng yên lui về phía sau mấy bước, sợ Túy Tiên lâu trưởng bị không hiểu chuyện, chọc phải Diệp Đồng, chém xuống một kiếm, đến lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người đến bị kiếm ý giảo sát. Diệp Đồng ngay cả Thiên Tôn cũng dám bổ, còn không dám bổ Túy Tiên lâu. Trưởng quản tự biết điểm này, tính hải cảnh tu vi tại thời khắc này phảng phất giống như phàm nhân, phía sau toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn tu tiên nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được Diệp Đồng như thế một cái không nói đạo lý tu sĩ. Hắn vội vàng lui lại một bước, ngữ khí hơi trầm xuống, mời ngài bảo. Túy Tiên lâu quy củ, cuối cùng không ngăn cản được Diệp Đồng kiếm. Diệp Đồng ánh mắt yên tĩnh, cất bước tiến lên, tiến vào Túy Tiên lâu bên trong, Hàn Tín trầm mặc đi theo, còn lại chấp pháp tu sĩ thì là tiếp tục đem Túy Tiên lâu vây chật như nêm gối, sợ bị đông đạo nhân chạy. Sơ Lâm Thánh Châu Túy Tiên lâu, Diệp Đồng không có một tia kinh ngạc, tựa hồ vốn nên như vậy, thiên cung chi đỉnh, vô tận lưu quang sen lẫn thành sáng chói sao ý đi, giống như tinh thần chút xuống, phỉ thúy thần vận sen lẫn quấn quanh, càng lộ vẻ đường hoàng phi phàm, đại khí bằng bạc. Phục đạo hành lang gấp khúc khúc chiếc lượng, tinh điêu tế trác, tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám cao vút trong mây, tầng tầng long phượng uyển chuyển nhảy múa, xoay quanh bay lượn. Ngọc châm châu dày sáng chói chói mắt, tử thụ kim chương chiếu sáng rạng rỡ, giống như thiên cung tái hiện, hiển thị rõ nguy nga tráng lệ chi khí phách. Nói là một phương tiểu lâu, không bằng nói là một chỗ tiểu thế giới. Diệp Đồng ánh mắt bình tĩnh như trước, hắn từng chứng kiến đại tần tiên đỉnh vô song phong hoa, từng tiến vào tiên sứ bên trong ầm ầm sóng dậy đế vũ điện, càng cùng tiên đế đế hậu ngồi chung một bàn. Túy Tiên lâu so sánh cùng nhau, thật lên không nổi mặt bàn. Theo sát phía sau trưởng quỹ, chờ bổn khí chất rốt cục có chút không kiểm được, sắc mặt hồn nhiên đại biến, phải biết, trong lúc lâu sơ tích thời khắc, từng có dị tộc tôn giả đích thân tới. Tôn giả tâm cảnh gợn sóng, thở dài không hổ là nhân tộc đệ nhất lâu. Mà trái lại Diệp Đồng, vị nhân tài mới nổi này, vậy mà sắc mặt như hồ nước lan không sợ hãi, rất khó không làm cho trưởng quỹ rung động. Hàn Tín hơi biến sắc mặt, bất quá thần sắc coi như trấn định, đều là gặp qua sóng to gió lớn tu sĩ, chỉ là hơi nhìn nhiều mấy lần, liền đem ánh mắt đặt ở Diệp Đồng trên thân. Chỉ là cả người trở nên câu thúc một chút. Diệp Đồng giống như về nhà một dạng, chắp tay tại sau lưng, ánh mắt đảo qua bên trong rất nhiều khách nhân, có tiên phong đạo cốt tiên đạo tiền bối, có theo nhà mình trưởng bối mà đến ngây ngô thiếu niên, cũng có khí tức cường đại dị tộc sinh linh. Hắn tùy ý nhìn mấy lần, trong lòng không khỏi than nhẹ, kẻ có tiền thật nhiều, vì sao không có khả năng nhiều hắn một cái, lập tức trong lòng lẩm bẩm, nương nương, ngài có thể cảm nhận được người kia khí tức sao? Sách Tây Vương mẫu con mắt màu vàng nóng nhấc lên một tia gợn sóng, trở nên có chút hăng hái, "Tiểu Diệp tử, xem ra ngươi phúc phận không nhỏ." "Ý gì?" "Bên trong nhân quả, tựa hồ có chút lớn, chuyến này, ngươi đến đối địa phương." Tây Vương mẫu vừa mới nói xong, Diệp Đồng trong tầm mắt đột nhiên thêm ra tới một chút phù văn huyền ảo, tất cả đều phức tạp tối nghĩa khó hiểu, ánh mắt của hắn đều có chút không chịu nổi, ở bất một chút. Đó là lít nha lít nhít nhân quả đạo tuyến trong đó có túc sát thu ý, thanh tịnh hạ tuyển, ấm áp gió xuân, giống như giấy đen bình thường lâm đông. Mà những đường cong này cuối cùng, tất cả đều tại một góc vắng vẻ bên trong. Trưởng quỹ ánh mắt tương đương cay độc, theo Diệp Đồng ánh mắt nhìn lại, lúc này giải thích nói, đó là ta Túy Tiên lâu thiên phẩm nhã gian, bên trong khách nhân không phú thì quý, ta Túy Tiên lâu trung thực bản phận làm ăn, cho khách nhân cung cấp một cái giao lưu địa phương, khách nhân tin tức từ trước tới giờ không nhiều cứu. Thật đơn giản một câu, liền đem Túy Tiên lâu trách nhiệm viết sạch sẽ, còn tại âm thầm nói cho Diệp Đồng, người ngươi muốn tìm, tuyệt đối không đơn giản. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nói một tiếng cảm ơn, sau đó không do dự, hướng phía nơi đó cất bước mà đi. Hàn Tín đồng dạng không chần chờ chút nào thái độ, đi theo. Chỉ lưu trưởng quỹ một người tại trấn an khách nhân khác, nói rõ việc này không có quan hệ gì với bọn họ, là đột phát tình huống, hôm nay tất cả quý khách rượu linh thực toàn miễn. Còn có chuyện tốt này. Một cái tương đương ẩn nấp trong góc, một tên mập mắt buốt tinh quang, vung tay lên, để người hầu mau tới đồ ăn, bản gia ta không thiếu tiền. Làm cần tinh quý đến cung cấp bói toán năng lực chu đạo, tự nhiên sẽ xuất hiện bốn có khổng lồ linh thực túy tiên lâu bên trong. Cùng lúc đó, mặt nạ nhuyễn nhuyễn nu nu tiếng nói xuất hiện ở Diệp Đồng trong đầu, rụt rè nói, đại ca giống như lại phải có người mới xuất hiện rồi, từ khi hấp thu mấy bạn mai linh thạch thượng phẩm đằng sau, cũng cuối cùng mấy năm tuế nguyệt, kính nguyệt không gian bên trong, rốt cục sắp thêm ra một vị người mới. Tây Vương Mẫu, Sibiu, thậm chí Phục Hy, tất cả đều như mày, nhìn xem một cỗ nồng đậm tới cực điểm đạo gia chi lực ngay tại chậm rãi ấp ủ, giống như một đạo chi tổ sắp đến kính nguyệt không gian. Cùng một thời gian, Diệp Đồng cùng Hàn Tín tiến nhập nhã gian, bên hai truyền đến một tên thiếu niên nói nhỏ âm thanh, Thiên Tiên Sinh, Diệp Đồng tới. Chương 444, chuẩn bị đi kiếm chuyện, người ta trưởng bối ở nhà. Chương 444, chuẩn bị đi kiếm chuyện, người ta trưởng bối ở nhà. Một vị đạo nhân ngồi tại đỉnh núi hài lòng uống trà, khí tức lạnh nhạt bình tĩnh, phản phất đưa thân vào trong thiên địa, sơn hà đại xuyên cùng tương hòa, khống chế thiên địa chi lực không biết thâm hậu bao nhiêu. Trong núi rơi hy vạn trượng, hắn giống như du lịch nơi đây, tiêm vân lượn lờ, do nhược vũ hóa thành tiên, hoa dâm tóc dài tùy ý rũ xuống phía sau, có vẻ hơi lộn xộn nhưng lại không gì sánh được tự nhiên. Hắn thân mang một thân đạo bào, hô hấp đều đặn mà tự nhiên đánh giá trà thơm, tản mát ra như gió xuân ấm áp cảm giác, tĩnh mịch an bình, rất dễ làm lòng người sinh hào cảm cùng kính sợ. Tại vị này đạo nhân bên người, chim bay ngừng, sơn phong nhẹ phẩy, cả tòa thiên địa đều tựa hồ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, hồn nhiên cùng vị lao đạo nhân này hòa làm một thể. Mà vị này nhìn thường thường không có gì lạ đạo nhân, chính là dạy bảo gia xuân hạ thu đông bốn vị tuyệt thế thiên tiêu, một bộ đạo bảo du đãng cửu châu, giống như thiên địa tứ quý lặng yên dáng lâm nhân gian, không lưu mảy may vết tích, Thiên Tiên Sinh. Hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra dị thường phổ thông cùng bình thường, tựa như là một tên nhân gian đi xa khách, đi đến cái nào, đợi cho cái nào, mà nơi này thì là hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi một chỗ. Trong họa có phúc, trong phúc có họa, Thiên Tiên Sinh có chút nước mắt, nóng nhìn viện không hai vị không mời mà tới chi khách, thở dài nói, thế gian mênh mông, Thanh Châu tuy nói không lớn, nhưng như cũng có thể thấy được thiên địa, có thể thấy được chúng sinh, tại nhỏ hẹp chi địa minh ngộ bản thân. Làm sao, trung vi là tiên sinh ta hại ngươi, cũng không biết ngươi chi chấp niệm đã nhập đạo tâm thu vũ, thu vũ, à, lần đầu gặp ngươi lúc chính vào ngày mùa thu, ngươi khi chết cũng là ngày mùa thu. Thiên Tiên Sinh có chút khuôn mặt dàn mua tựa hồ tiểu tụy rất nhiều, tự rêu nói, ngươi vốn là biết thu một lá, sinh tử hòa khí, thuận theo tự nhiên, lá dụng về cội, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Một bên đạo bảo thiếu niên, khuôn mặt non nớt trắng nõn, đôi mắt buông xuống càng thêm lợi hại, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia bi thống, nhưng càng nhiều, hay là một cô hận ý ngập trời. Huyền Thiên, giết thu vũ ca. Đột nhiên, phương xa không gian nộn nhạo lên một tia gợn sóng, mà tại cái này gợn sóng bên trong, hai tên thanh niên bình tĩnh đạp không mà đến. Sau lưng của bọn hắn phảng phất có thiết huyết đại quân tại chinh chiến tứ hải bát hoang, vô tận sinh linh ở trong huyết hải chìm nổi, tiếng gào thét, tiếng la giết, như ẩn như hiện, một cỗ bảng bạc túc sát binh ra quân thế đập vào mặt. Vinh, đạo, hai nhà bắt đầu đấy. Diệp Đông mỉm cười, tại tràn đầy tự nhiên nhu phong bên dưới, tâm tình khó được bình phục xuống tới, hắn đem tiểu hồ ly để đặt trên vai, thở dài nói thế nhưng là Thiên Tiên Sinh. Ân. Tiểu tử Diệp Đồng, ngưỡng mộ Thiên Tiên Sinh hồi lâu, hôm nay có gặp, lại có chút thất vọng. Làm càn, tên thiếu niên kia trợn mắt trợn tròn Diệp Đồng, động thiên cảnh khí tức thậm chí có chút đè nén không được, phảng phất một giây sau liền muốn nén giận đem Diệp Đồng xé nát. Vị này chính là Đông đạo nhân đi. Diệp Đồng cười ha ha, trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo, ngươi có biết ta tại sao lại đối với Thiên Tiên Sinh thất vọng? Tiểu Đông tuổi nhỏ vô tri, tâm tính phản nghịch, thường khẩu xuất của luôn, đích thật là ta tiên sinh này dạy bảo vô phương, việc này có nhiều đắc tội, tiểu hữu chớ có để ở trong lòng. Thiên Tiên Sinh nhẹ nhàng thở dài, hướng phía Diệp Đồng thở dài xin lỗi tiếng nói, hắn nhìn xem Diệp Đồng trên người giám sát sứ quần áo, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hồi ức, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Xem ra tiên sinh là biết tiểu tử vì sao mà đến rồi. Diệp Đồng đôi mắt có chút nheo lại, dưới mắt tình huống thật sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bản ý là tìm đến Đông đạo nhân, không ngờ rằng, Đoan Xuân cùng Hạ Thường tìm kiếm thật lâu Thiên Tiên Sinh cũng ở nơi đây. 5 năm trước, Tiểu Đông phạm ta đạo gia đại kỵ, muốn tự tiện hủy hoại người khác khí vận, ta đã đối với hắn làm ra trừng trị. Thiên Tiên Sinh thở dài một tiếng, khuôn mặt càng thêm tiểu tụy, tiểu hữu nếu là trong lòng còn có oán hận, ta cái này làm tiên sinh, nguyện ý thay hắn chống đỡ hết thể nhân quả. A, lại có việc này. Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, thầm nghĩ trong lòng như bức, không hổ là đạo gia người, xem nhân quả, tính khí vận bản lĩnh, thậm chí không kém hơn tiên cơ tiên điện. Hắn làm bộ không biết, kinh ngạc nhìn xem Đông đạo nhân, ngươi thật đi coi như ta ngày sinh tháng đẻ. Nghe vậy, Đông đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh, đúng là người này, chắc không được tiên sinh sẽ dẫn hắn đến Thánh Châu còn nói cho hắn biết, tới đây giải quyết một đoạn nhân quả. Bước chân hắn vô ý thức lui lại một bước, trong đầu nhớ lại ngày đó, toàn thân không khỏi lông tơ dựng đứng, một trận hoảng sợ. Ngày đó, hắn cầm tới Diệp Đồng gửi tới ngày sinh tháng đẻ đằng sau, lúc đầu không hiểu, cảm thấy sẽ có đại họa lâm đầu, lập tức tìm được Thiên Tiên Sinh, muốn tiên sinh trợ hắn. Không ngờ rằng, Thiên Tiên Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn ngày sinh tháng đẻ một chút, thay đổi ngày xưa nho nhã cùng khí chất thư sinh, nổi giận mà xem, cơ lấy một đầu cánh liễu, quất đến cứ gọi là một cái kinh thiên động địa, khóc trời gọi mẹ thanh âm không dứt. Về sau, Đông đạo nhân nằm ở trên giường nuôi mấy tháng thương thế, còn bị Thiên Tiên Sinh cấm hư cảnh. Khi một lần nữa cầm tới hư cảnh sau, Đông đạo nhân liền phát hiện có đồ đần tại miễn phí đưa tặng liệu thương đan, cái này không khéo rồi sao, lúc này yêu cầu một chút. Sau đó, tê liệt mấy tháng, Thiên Tiên Sinh đoạn thời gian kia sầu mi khổ kiểm, thở dài không thôi, tại sao lại thu như thế cái ngốc đệ tử, sư môn bất hạnh, quả nhiên là sư môn bất hạnh. Lúc này, thiếu niên yên lặng không nói, thành thành thật thật tối lui đến đỉnh núi bên dưới, chỉ là thỉnh thoảng sẽ còn đi xem Diệp Đồng một chút, trong lòng rất là không phục. Ba vị tiểu hữu, trước ngồi xuống đi. Thiên Tiên Sinh cười khổ một tiếng, đạo bào vung lên, trên mặt bàn xuất hiện ba cái mới tinh chén trà, hắn tự mình châm trà, liền ngay cả Tố Huyền hóa thành tiểu hồ ly đều có một chén. Diệp Đồng vui vẻ ngồi xuống, chỉ là trong đầu có chút ngây người, chính mình rõ ràng là đến họ Phở Lìn đánh tơi bời đồng đạo nhân, kiến thức một chút vị này tứ quý chi đông cục diện lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tiến đến họ Phở Lìn đánh tơi bời người khác, người ta trưởng bối ở nhà. Cái này chẳng phải lúng túng a? Mà lại vị trưởng bối này, tương đương giảng lễ phép, lễ nghi làm được cực hạn, không lấy bối phận cao mà khinh người, cũng không lấy tu vi cao thâm mạn chắc mà khinh thường người, thực sự không tốt tận lực nổi lên. Ta thở thiếu thời, cần đọc sách, cầu bách gia, cũng đã gặp không ít binh gia tu sĩ, hai vị tiểu hữu trên người sắc khí, cần phải so ta đời này thấy qua tất cả binh gia đại tướng còn nhiều hơn. Thiên Tiên Sinh mỉm cười nâng chén, lặng yên rời đi lúc trước chủ đề, khí nhược sơn ở giữa phù vân, mở mịt như trên trời tiên, trong tiếng nói mang theo một chút xíu không che giấu tán dương, đạo tu tự nhiên, pháp lập thiên địa, nho là thụ nghiệp, Phật cầu tương lai, võ mở thái bình, binh định loạn thế, hai vị binh gia tuổi nhỏ tướng quân, không biết tu chính là cái gì. Diệp Đồng sửng sốt một chút, hắn thế nào biết đạo tu cái gì, chẳng lẽ không phải quân trận gia chỉ ở thân, tiến lên giết địch. Hàn Tín khuôn mặt trầm tĩnh, dường như đang trầm tư. Đột nhiên, Diệp Đồng hiểu, nhớ tới ngày xưa Bạch Khởi đối với hắn lời nói, vô ý thức lấy ra dùng, ta binh gia truy cầu, là chém giết chi tâm, là đối mặt bất luận cái gì cường địch cũng dám cùng đánh một trận quyết ý. Lời ấy vừa rơi xuống, Hàn Tín giống như đại mộng mới tỉnh, thất thần nhỉ nó nói, thiên hạ không chúng ta không thể chiến chi địch, thiên hạ không chúng ta không thể thành sự tình. Ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần thần thái, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn thật sâu một chút Thiên Tiên Sinh, tiếng nói âm vang hữu lực, binh định loạn thế, cũng khởi loạn thế, chính là đình chiến. Chương 445, Bách gia chi đạo, Thiên Tiên Sinh chương 445, Bách gia chi đạo, Thiên Tiên Sinh tốt. Thiên Tiên Sinh tại một chút kinh ngạc đằng sau cười lớn một tiếng, thần sắc thậm chí còn có chút kích động, hôm nay gặp hai vị, tiên đổ một chuyện may lớn. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, đối với hắn loại này truy cầu Bách gia chi đạo gần như trở thành chấp niệm người tới nói, có thể cảm ngộ đến binh gia tinh túy, nên uống cạn một chén lớn, như bắt vân kiến nhật. Hùng chi, những lời này một câu đến từ thượng cổ lục tiên, một cái khác câu đến từ thượng cổ bình tiên, có thể nói là tiên nhân chân chính phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Thiên Tiên Sinh nhìn xem Diệp Đồng cùng Hàn Tín, trong mắt mang theo vẻ cô đơn cùng hồi ức, hắn giống như là nhìn khắp cả thế gian thương hải tam điển, ngựa khí cổ lão mà xa xăm, ta chi niên thiếu, sâu duyệt nho tịch, vào chiều làm quan đắc chí, minh ngộ nho ra một chút chân ý, sau lại bởi vì tuổi thọ công siềng, bất đắc dĩ truy cầu tiên đạo, để cho ta tốt hơn theo đuổi bách gia chi đạo. Từ vị thứ nhất sư phụ cái kia, tập được tung hoành các loại đại đạo, sau lại bởi vì kinh biến bất đắc dĩ rời quê hương, dựa vào gia sư dư tình, bái vị thứ hai sư phụ phiêu bạt nửa đời, từ chấp pháp điện tập được pháp gia chân thủy, sau lại phó tây bộ Phật Châu học Phật pháp, du lịch giới vực Cửu Châu, yêu vực chư bộ, tuyệt hải dị tộc, cuối cùng được tiểu thành. Đột nhiên, thật lâu không dám mở miệng, đông đạo nhân rốt cục nhịn không được, ngựa khí rất có vài phần tự hào, tiên sinh hội kiến qua Trung Châu tiên triều tiên đế, tất hạ học cùng thánh hiền ẩn sĩ, còn có võ thần kiếm tiên. Giờ khắc này, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm tự hào cùng sùng bái, tiên sinh cũng từ dược các học qua y thuật, từ tiên cơ tiên điện tập được cùng nhau mệnh, cầm kỳ đan thanh mọi thứ tinh thông, Phật pháp cũng là tương đối tốt. Hắn kỳ thật còn có một số nói chưa hề nói. Tại còn không có đến đây Thánh Châu trước đó, bọn hắn lấy nông gia cùng nhà tiểu thuyết thân phận du lịch các nơi thế gian, như cái gì sư gia nhà xoa, tôi tớ lúc yêu đều trong bóng tối làm qua. Thậm chí, trộn, kỹ nữ loại này chuyện xấu cũng được qua, bất quá quân tử luận việc làm không luận tâm, tiên sinh luôn luôn là điểm đến là dừng, chỉ vì cảm ngộ, từ trước tới giờ không thật làm chuyện xấu, sau đó đều sẽ cho bồi thường. Tiên sinh là chân chính quân tử, hiệp mặc chi tâm, tiên sinh sinh mà cũng có. Thực sự hổ thẹn, Thiên Tiên Sinh khuôn mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ, binh gia những cái kia tháo hán tử, thực sự không tốt tiếp xúc, bởi vậy, binh gia chi đạo hoang mang ta gần như trăm năm, hai vị hôm nay thực sự giúp đại ân. Nói xong, Thiên Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng hướng phía Diệp Đồng cùng Hàn Tín thật sâu cúi đầu, hôm nay nhận hai vị trọng tình, về sau nếu có chuyện quan trọng, có thể thỏa thích tìm ta. Nghe vậy, Diệp Đồng có chút ngượng bức, vừa rồi những cái kia ngôn luận thật là làm hắn xấu hổ, cái này Thiên Tiên Sinh hay là người a, thực sự có người muốn đem bách gia chi đạo hội tụ một thân. Đột nhiên, hắn vẻ mặt hốt hoảng xuống, cái này không phải liền là chính mình muốn đi đường sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng lấy dũng khí, thấp giọng nói, tiên sinh còn thiếu đệ tử sao? Ngươi nhìn ta thế nào? Chính mình đây là bái tiên sinh, không phải bái sư, cả hai cũng không giống nhau, người trước là truyền đạo thụ nghiệp, khi truyền nhân y bát, người sau thì là thật đem ngươi trở thành chính mình tân nhi tử đối đãi. Mà lại, lấy sư tôn kiếm Cửu Châu tính cách, thậm chí cũng sẽ không quản chính mình bái bao nhiêu người sư phụ, chỉ cần không ném hắn mặt mũi là được. Đương nhiên, Diệp Đồng không phải thật sự bởi vì bách gia chi đạo mà bái tiên sinh, mà là bởi vì Thu Vũ. Thu Vũ bị hắn chỗ chém. Mà tên này Thiên Tiên Sinh, nghe chút chính là tương đương như bức nhân vật, tranh thủ thời gian thừa dịp còn không có bại lộ, rút ngắn quan hệ. Diệp Đồng thật không biết nên như thế nào đối mặt Thiên Tiên Sinh, Thu Vũ tà tu tiến hành hạ thương tại Tiên Ngục Kinh Thiên tính toán vãn xuân thuần túy chi tâm. Còn có đông đạo nhân tên ngốc bức này, thấy thế nào đều không giống như là một người dạy nên. Có lẽ là riêng phần mình dạy bảo phương thức có chỗ khác biệt. Lúc này, Thiên Tiên Sinh trên mặt mỉm cười dần dần dày, nhưng trong tiếng nói lại là mang theo một tia ấy nấy, ta từng vì tự mình tính qua một quẻ, đời này sẽ chỉ có 4 cái đệ tử, dù là đã mất đi một tên. Diệp Đồng khẽ gật đầu, xem ra chính mình bị từ chối nhã nhặn, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhấc lên một tia gợn sóng, ngữ khí kinh ngạc nói, đã mất đi một vị. Thiên Tiên Sinh không nói, đáy mắt mang theo một tia thật sâu phiền muộn, gió mát phất phơ thổi, đem hắn thân hình thổi đến mơ hồ không rõ, phảng phất sắp tan biến tại bên trong vùng thế giới này. Thu Vũ ca chết. Đông đạo nhân thấp giọng mở miệng nói, hắn tại Thanh Châu bị Huyền Thiên giết chết, tiên sinh bởi vậy thổ huyết 3 đêm, làm chúng ta tiến đến Thanh Châu Thu Vũ ca đã hài cốt không còn cái gì. Diệp Đồng đột nhiên thất thanh nói, thần sắc kỳ biến, mang theo nồng đậm phẫn nộ cảm giác, Thu Vũ làm sao lại chết đâu? Hay là Huyền Thiên giết? Ân. Thiên Tiên Sinh thần sắc khẽ biến, tiếng nói hơi trầm xuống, ngươi biết ta cái kia tam đệ tử? Đông đạo nhân thì là mở to hai mắt nhìn, cái này Diệp Đồng làm sao so ta còn kích động. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, lúc này đem đối mặt Hạ Thương cùng Vãn Xuân bộ kia thuyết pháp lại lần nữa nói một lần, cuối cùng còn thống mạ một lần Huyền Thiên, kẻ này hại với hắn, làm hắn gặp lao ngục hai hương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thống mạ Huyền Thiên bất đương nhân tử, chàng diện gọi là một cái thê thảm cùng bi phẫn. Hàn Tín nghe được thật sâu thở dài, vô Diệp Đồng bà bay, cũng coi là an ủi. Tố Huyền đem chính mình chôn ở Diệp Đồng trong ngực, hồ yêu thân thể co quắp tại cùng một chỗ, tựa ở trên cái đuôi, không dám gặp người đều. Thậm chí Tây Vương Mẫu như vậy đạo tâm như côn luân huyền thiết tiên thiên thần thánh, đều có chút vì đó thất thần, tiểu Diệp tử bình thường có hay không giống như vậy lừa qua chính mình. Đương nhiên, Diệp Đồng mắng Huyền Thiên không phải Huyền Thiên, mà là Bạch Khởi. Hắn mượn Huyền Thiên miệng, thống mạ Bạch Khởi, gọi là một cái chân tình bộc lộ, tại đế lệnh trợ giúp bên dưới, có thể nói là câu câu là thật, dù là Thái Hy Thiên tổ tới, cũng không thể nói hắn đang nói láo. Cuối cùng, Diệp Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mắng xứng rồi, toàn thân đều thoải mái không ít, câu nói sau cùng cũng là thốt ra, hắn chính là một cái lao âm bị. Nói xong, hắn nhìn trước mắt lâm vào trầm mặc mấy người, lộ ra một cái ngượng ngùng dáng tươi cười, ngượng ngùng sờ sờ đầu, trong lòng vừa tối mắng một tiếng Bạch Khởi lao âm bị, làm hại tâm thần mình bất ổn, nói ra trong lòng sở niệm. Thiên Tiên Sinh trầm mặc sơ qua, đôi mắt hơi có vẻ buông xuống, không nghĩ tới ngươi trải qua sự tình, so trong tưởng tượng của ta muốn bao nhiêu rất nhiều. Hắn hai đầu lông mày thâm trầm mấy phần, Diệp Đồng hôm nay tới đây, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có dự cảm, chỉ là vì chờ đợi một đáp án. Một cái, Diệp Đồng có phải hay không Huyền Thiên đáp án? Hắn lúc đầu chần chờ không chừng nội tâm, càng thêm lộ vẻ do dự, nhìn tình hình này, tựa hồ thật không phải. Dù sao, Diệp Đồng còn tại tiên tháp bên trong lúc, Huyền Thiên liền tại ngoại giới du đãng, đi đến phương nào địa vực, nơi đó thế lực đều là lo lắng hãi hùng tới cực điểm, sợ bị tìm tới cửa. Thế nhưng là, Thiên Tiên Sinh trực giác nói cho hắn biết, Diệp Đồng chính là Huyền Thiên. Bởi vì, Thu Vũ như thế nào chết, vì sao mà chết, thậm chí trước khi chết một màn, hắn đều biết. Thậm chí, Thu Vũ trước khi chết một câu kia, mẹ, ta chưa từng hối hận. Thiên Tiên Sinh cũng biết. Hắn mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng ta, chung quy là hắn tiên sinh a. Thiên Tiên Sinh chậm rãi lộ ra một tia giàn mua mỉm cười, tựa như là làm ra quyết định gì đó, ở sâu trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, nếu Diệp Đồng không phải Huyền Thiên, như vậy không cần thiết dò xét. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng, ngữ khí tang thương nói, Diệp Đồng tiểu hữu, ta còn có một việc cần phải đi hoàn thành, ngươi có thể giúp ta một chuyện. Tiên Sinh lại nói. Diệp Đồng nghiêm túc nói, trong lòng buông lỏng thở ra một hơi, trong mắt hắn, cái kia cô cực kỳ khủng bố đại nhân quả biến mất. Chuyến này thật sự là đến đúng rồi, nếu là không đến, hắn vô cùng có khả năng trong tương lai sẽ cùng Thiên Tiên Sinh làm địch nhân. Thiên Tiên Sinh đạo bào bung lên, Đông đạo nhân trong nháy mắt xuất hiện tại trước bàn, trên mặt hắn hiện ra một vòng mỉm cười, thấp giọng nói, về sau Tiểu Đông liền đi theo bên cạnh ngươi. Diệp Đồng, Đông đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ, đầy mắt mở mịt. Câu cái ngũ tinh khen ngợi, có thể không cần phát văn tự, ngũ tinh đưa ra liền tốt, lập tức 9.1 phân. Quy cầu ngũ tinh, giật đầu, đông đông đông. Chương 446, tà tu, nên giết không. Chương 446, tà tu, nên giết không. Ân ân. Đông đạo nhân thần sắc kinh hãi, có ý tứ gì, tiên sinh hắn không cần ta nữa. Không, tuyệt không có khả năng. Hắn lộ vẻ non nớt khuôn mặt có chút biến hóa, nội tâm chấn định không ít, Thiên Tiên Sinh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn, tiên sinh, ta muốn cùng ngài cùng đi. Ngươi hiểu ta, vị tâm ta lo, không biết ta người, vị ta cầu gì hơn. Thiên Tiên Sinh nho nhã cười nhạt, khí tức bình tĩnh tự nhiên, ta là muốn đi giết người, ngươi cũng đừng đi theo bên cạnh ta. Nói xong, hắn ấy mắt mang theo vẻ cô đơn, trên mặt cười nhạt có chút đắng chát, ghé mắt nhìn về phía Diệp Đồng, không biết tiểu hữu có thể đáp ứng không. Nghe vậy, Diệp Đồng ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua Đông đạo nhân, người sau lúc này ánh mắt hung ác, một bộ ngươi nếu là dám đáp ứng, ta liền giết ngươi bộ dáng. Hắn không do dự, mỉm cười gật đầu, mỉm cười nói, tự nhiên có thể, ta từng sư tổng nho ra một vị trưởng bối, đối với dạy bảo người khác loại sự tình này, hay là có nhất định lý giải. Ân, không phải liền là đánh người à, hắn lúc trước bị Khổng Thánh đánh gọi là một cái thê thảm, một quyền bị đánh lên núi trong cơ thể đã thành bình thường. Chắc không được ta xem tiểu hữu trên thân khi thì sẽ toát ra hạo nhiên chính khí. Thiên Tiên Sinh dường như giật mình, căn bản không có cho Đông đạo nhân cơ hội mở miệng, Tiểu Đông, về sau ngươi liền đi theo Diệp Đồng tiểu hữu bên người, gặp hắn như gặp ta. Không được, tuyệt đối không được. Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, thần sắc hơi có vẻ bối rối, ta bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, Tiểu Đông nhìn hồn của hắn linh, cũng đã có 16 tuổi, bối phận không kém nhiều, sao có thể xưng hô ta là tiên sinh đâu. Đông đạo nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, gắt gao cắn răng, Tiểu Đông là ngươi có thể gọi sao? Còn có, làm sao lại bảo ngươi tiên sinh? Gặp Thiên Tiên Sinh như gặp Diệp Đồng, cũng không phải để Đông đạo nhân bái Diệp Đồng vì tiên sinh. Liền ngay cả Thiên Tiên Sinh cũng có chút động dung, hối hận để Tiểu Đông đi theo Diệp Đồng, kẻ này tựa hồ không có trên mặt nổi thành thật như vậy. Không nói chuyện đã nói ra, quân tử thản đãng, từ không thể hối hận, hắn nhấp nhẹ lấy nước trà, đôi mắt bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. "Tiểu Đông a, ngươi về sau liền gọi ta Diệp thúc thúc đi." Diệp Đông nhẹ nhàng thở dài, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối, dường như cảm thấy mình không xứng làm tiên sinh. Khô khụ, khô khụ khụ, dù là Thiên Tiên Sinh tu thân dưỡng tính mấy trăm năm, mỗi ngày băng cũng có thể mặt không đổi sắc, giờ phút này cũng không khỏi đến sặc mấy lần nước trà. Hàn Tín khẽ miệng có chút kéo một cái, không hổ là Diệp huynh. Đông đạo nhân rốt cục không kiềm được, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt dường như muốn phun ra nộ diễm đến, gắt gao cắn răng nói, "Ngươi cảm thấy chính ngươi xứng sao?" Hắn nếu là để cho Diệp Đồng là thúc thúc không chỉ có là Thiên Tiên Sinh, liền ngay cả Xuân Hạ Thu ba người bối phận đều được xuống dưới một đầu. Đã như vậy, Diệp Đồng khẽ miệng lộ ra một vòng đắng chát, tựa như là đối mặt tiểu hài cố tình gây sự mà cảm thấy bất đắc dĩ. "Tiên sinh, Tiểu Đông hiền chất chỉ sợ là không muốn a." "Tiểu Đông, hiền chất?" Đông đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, dưới lòng bàn chân sàn nhà đều bị dẫm đến lom sùm dưới, hắn cố nén giờ phút này đem Diệp Đồng tại chỗ chụp chết ý nghĩ, gàn từng chữ, "Ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Đông đi." Hắn bị Tiên Tiên Sinh một tay nuôi lớn, thậm chí vô luận là ăn uống ngủ nghỉ, vẫn là tu hành phương diện sự tình, đều là Tiên Sinh mang tới, Tiên Sinh lời nói, hắn không thể không có nghe. "Tốt, hiền chất." Diệp Đồng khẽ gật đầu, thần sắc dị thường bình tĩnh, tựa hồ không có một chút ý đồ xấu ở trong đó. Thiên Tiên Sinh đáy mắt mang theo mỉm cười, phản phất là xem hết một trận náo kịch, hướng phía Đông đạo nhân nói khẽ, "Ta biết trong lòng ngươi chi niệm, không cần lo lắng, tiên sinh bản sự, ngươi còn có thể không biết sao?" Tiên sinh Đông đạo nhân tiếng nói khẽ run, đôi mắt buông xuống, hốc mắt từng đỏ, dường như không muốn để cho người bên ngoài trông thấy hắn bộ này xấu hổ dạng, "Quay đầu đi, ngài là muốn đi giết ai?" Hắn là lần đầu tiên nghe tiên sinh trong miệng nghe được giết người hai chữ. Diệp Đông mắt lộ ra một tia cổ quái, hắn hiện tại thân mang giám sát sứ quần áo, lại nghe thấy người khác ngay tại dự mưu việc giết người, trong lòng khá phức tạp, có nên hay không ngăn cản, có thể là thượng cáo đâu. Hàn Tín trầm mặc không nói, hắn chính là người có tính tình, muốn nghe xem Thiên Tiên Sinh trả lời. Lúc này, sơn phong chậm chậm thổi tới, lá rụng bay múa theo gió, mang đến một vòng ý lạnh. Thiên Tiên Sinh có chút ngưng mắt, nhìn về phía vân quyển vân thư trắng non bầu trời, đôi mắt mang theo một vòng nhàn nhạt hồi ức, nói khẽ, "Diệp Đồng tiểu hữu, còn có vị tiểu hữu này, các ngươi có thể từng giết qua người?" Diệp Đồng cùng Hàn Tín đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn một vị là giám sát sứ, một vị là sắp tiến vào chấp pháp điện phong dương quân đỉnh tướng sĩ, hỏi một chút này, thật đem bọn hắn đang hỏi. Trầm mặc chính là đáp án. Đột nhiên, Diệp Đồng cổ quái nhìn về phía Hàn Tín, "Tốt ngươi cái mày rậm mắt to tiểu tử, nhìn không ra trong tay còn dính nhiễm qua máu." Cũng không lâu lắm, Diệp Đồng trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thấp giọng nói, "Tiên sinh có biết tà tu, ngài cảm thấy tà tu có nên giết hay không?" "Nên giết." Thiên Tiên Sinh ngữ khí bình tĩnh, không chút do dự. "Vậy ta đúng là giết qua." Diệp Đồng mỉm cười, đôi mắt thâm thúy, phảng phất như là nói ra trận tướng, "Dựa theo tông môn chi lệnh, thanh lý qua tà tu, Thiên Tiên Sinh, ngươi cảm thấy nên giết sao?" Hàn Tín than nhẹ một tiếng, ngữ khí hơi trầm xuống, "Lúc trước ta một bảo trạch mâu thân bị người vũ nhục, ta cùng bảo trạch đi tìm thủ, lại bị loạn côn đánh ra, đợi cho về sau ta tu vi có thành tựu lần nữa tiến đến, nhưng không ngờ thất thủ giết người, trên mặt hắn không có một tia hối hận cùng hối cải chi ý, hai đầu lông mày vai hùng phi phạm, thế là ta nhập hoàng giai tiên ngục 3 năm tuế nguyệt." Cũng là vào lúc đó, hắn cố này tính tình mị lực bị chấp pháp điện nhìn trúng, lại thêm người kia vốn là tội ác từng đống, lẽ ra tội chết, hắn ra ngục đằng sau liền tiến vào chấp pháp điện. Thiên Tiên Sinh sau khi nghe xong, đầu tiên là nhìn về phía Hàn Tín, cười nhạt nói, "Nếu đã tạo bên dưới cái này quyết điểm sát nghiệt, cũng đã lịch trách phạt, làm gì lại canh cánh trong lòng. Nhưng cầu bản tâm chính là..." Hắn vừa nhìn về phía Diệp Đồng, "Tà tu bên trong nhiều tâm tư giả quyệt, thiện ở khinh người hàng người, nếu là gặp được Thiên Tiên Sinh ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí mang theo một tia băng lãnh, chớ có hỏi nguyên do, giết chính là..." Diệp Đồng nhẹ nhàng chắp tay, trong lòng tảng đá rơi xuống đất, hắn biết, Thiên Tiên Sinh đây cũng là cho hắn một đáp án. Từ đầu đến cuối, Diệp Đồng đều đang hoài nghi, Thiên Tiên Sinh có phải hay không biết chính là hắn giết Thu Vũ. Lại thêm trong lòng của hắn vốn là có thẹn, này thẹn là đối với Xuân Hạ, Thiên Tiên Sinh ba người, cho nên có cái kia hỏi một chút. "Tà tu, nên giết không?" "Chớ có hỏi nguyên do, giết chính là..." "Thu Vũ cái chết, tội tại Thu Vũ bản nhân, mà không phải Diệp Đồng." Diệp Đồng trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt, trong lòng một điểm cuối cùng ấy náy như mây khói giống như tan đi, trong lòng của hắn hơi xúc động, cái này Thiên Tiên Sinh quả thật có chút đồ vận, giải rác vài nói liền có thể khiến người suy nghĩ thông suốt, thăng hoa tâm cảnh. Hàn Tín trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, nhưng cầu bản tâm hắn hướng phía Thiên Tiên Sinh trịnh trọng chắp tay nói tạ ơn, tâm cảnh tựa hồ thăng hoa một cái cấp độ. Thiên Tiên Sinh khoát tay cười một tiếng, dàn mua ánh mắt giật mình, giống như là tại lẩm bẩm, "Muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao?" Chương 447, Thanh Giả Tự Thanh, chính là một câu trò cười. Chương 447, Thanh Giả Tự Thanh, chính là một câu trò cười. Diệp Đồng vô ý thức lấy ra hạt dưa, đồng thời cho Hàn Tín lấp một thanh, ngoài miệng còn hỏi nói hiền chất, "Ngươi có muốn không?" Đông đạo nhân ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, thẳng đến Diệp Đồng lại hô một lần, lúc này mới ý thức được là đang kêu chính mình, lập tức hung dữ trà sát một chút Diệp Đồng, "Không cần." Hắn ngồi tại Thiên Tiên Sinh bên cạnh, bắt đầu pha trà, trong mắt đầy vẻ không muốn, cùng cái nào đó vật nhỏ cùng lao thất phu so sánh, đây mới thật sự là sư tử đồ hiếu. Thiên Tiên Sinh gương mặt ôn nhuận, uống vào nhà mình đệ tử của cuối cùng một ly trà, bắt đầu nói về chuyện xưa của hắn, giống như là đang kể chuyện một dạng. Giờ này khắc này, thiên địa một mảnh an bình, khắp nơi im ắng, bát phương tĩnh mịch, dự tính người tựa hồ không chỉ có Diệp Đồng bọn hắn, còn có bốn phương tám hướng vô cùng vô tận sinh cơ. Thiên Tiên Sinh tiếng nói ôn hòa thuần hậu, như gió xuân hiu hiu, thấm vào ruột gan, làm cho người không tự chủ được bị hấp dẫn đến trong chuyện xưa đi. Thiên Tiên Sinh vốn là một phàm tục tiểu quốc thư sinh, nhưng đọc sách thôi, cử động lần này cùng thể tu không khác, tự nhiên không thể thiếu tiền tài, lại thêm phụ mẫu mất sớm, thở thiếu thời nghèo rất mùng tơi, thường thường không cách nào ấm no. Thẳng đến hắn gặp một tên quý nhân, đó là một tên yêu thích mặc đủ mọi màu sắc hoa váy thiếu nữ. Thiếu nữ ở trong thành xem như gia thế hiển hách, phụ thân là trong thành đại quan, có một lần du lịch mùa thu, nàng liền ở trên đường nhìn thấy cái kia cùng khổ thư sinh, dường như cảm thấy yêu kỳ, không khỏi đặt câu hỏi, cho ăn. Cái kia tiểu thư đồng, ngươi làm sao đang ăn đất ta? Thư sinh lập tức một nghẹn, lo lắng cầm trong tay bùn đất ném xuống đất, sắc mặt dị thường xấu hổ, người đọc sách trí khí để hắn vô ý thức phản bác, tiểu sinh sẽ có công danh bản thân, không phải thư đồng. Thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh, âm dương quái khí mà nói, a nguyên lai là muốn kiểm tra công danh nho gia học sinh đâu, làm sao luân lạc tới ăn đất trình độ. Thư sinh im miệng không nói không nói, nghe được như thế vũ nhục nói như vậy, hắn không cách nào phản bác, cất bước rời đi. Thiếu nữ lại không dung tha, để mã phu đuổi kịp, ngữ khí khinh bị nói, gia cảnh không tốt, lại một lòng cầu công danh, sẽ chỉ hại cha mẹ của người song thân. Ở thời đại này, nghèo khó người đọc sách, càng nhiều sẽ chỉ hại chính mình. Người cả nhà thờ một người đọc sách, mua nho bảo, mua cổ tịch, vào kinh thành đi thi đường tiền cuối cùng không có công danh thi rớt, bởi vậy vô nhan gặp lại phụ lao hương thân, tìm một chỗ ảm đạm treo cổ. Loại sự tình này, rất rất nhiều. Ta không có cha mẹ, một thân một mình, sẽ không hại bất luận kẻ nào. Thư sinh bình tĩnh nói ra, tay cầm sách cổ, bước nhanh mà rời đi. Thiếu nữ đôi mắt ảm đạm, có chút hối hận nói ra những lời kia, liền để mã phu đi nghe ngóng thư sinh nhà, cho bồi thường. Một ngày, thiếu nữ phá cửa mà vào, yếu ớt nhà lá, suýt nữa ầm vang đổ sụp. Nàng không có chú ý tới những này, mà là chăm chú nhìn lấy thư sinh. Chỉ gặp thư sinh phần bụng dùng dây cỏ gắt gao trói chặt, dây cỏ mài mòn đã là khá cao, một chút cỏ dại rớt xuống đất, có thể thấy được hắn thường dùng pháp này giảm đi đói khát. Lần này, thư sinh triệt để không kiềm được, khốn cảnh bị ngoại nhân liếc qua thấy ngay. Tự tôn cùng tôn nghiêm cũng không tiếp tục phục, hắn chỉ muốn tìm khối ruộng tốt, cực kỳ bón bón phân, trồng trọt, không, đào hố, để cho mình có một cái tốt mai táng chỗ, thuận tiện để nơi đó lúa mạch nằm sau phì nhiều một chút, dùng cái này xung làm ruộng tốt chủ nhà cho hắn một chỗ mai táng chi địa phí tổn. Thiếu nữ cũng không biết thư sinh đã có tìm chết chi tâm, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực tay lấy ra nóng hừng hực bánh rán, dáng tươi cười sán lạ, nhìn, ta từ trong nhà mang tới, hay là nóng hổi đây này. Giờ khắc này, thư sinh cảm thấy mình gặp một kiện so đọc sách còn trọng yếu hơn sự tình. Pha tạp dưới ánh mặt trời, thiếu nữ khỏe miệng mỉm cười, còn có cái kia một sợi bị cơn gió thổi lên tóc mai, tựa hồ so bất luận cái gì điển tịch đều tốt hơn nhìn. Thư sinh cảm thấy mình toàn thân ấm áp, hắn không có nghĩ qua, như thế nóng bánh rán, thiếu nữ là như thế nào một mực đặt ở trong lực. Thiếu nữ chấp chấp con mắt thanh tịnh, phía sau tay nhỏ không ngừng huy động, phân phó lấy bên ngoài chờ đợi mã phu, đi mau đi mau. Đến tận đây, hai người quen biết. Thiếu nữ phụ thân cũng không có ngăn cản một cái tiểu tử nghèo cùng nữ nhi của mình kết bạn, bởi vì hắn biết, cùng tận lực ngăn cản nữ nhi của mình, nếu như không để cho Tuế Nguyệt tới chứng kiến. Nếu như hai người chỉ là bằng hữu bình thường, cái kia không cần sầu lo, trong phủ nhiều như vậy khách khanh nhưng so sánh thư sinh ăn được nhiều. Nếu như hai người vui kết liền cảnh, đó chính là một chuyện tốt, nữ nhi ưa thích liền tốt. Về sau, thư sinh vươn lên hùng mạnh, cũng tại thiếu nữ âm thầm trợ giúp bên dưới, đọc đến đại lượng cổ tịch, qua thi hương, càng là đoạt được tú tài tên, dùng cái này đã chứng minh chính mình, cuối cùng vào kinh thành đi thi. Ngày đó, bọn hắn tại liều âm dưới cây xa nhau, lẫn nhau thổ lộ hết trong lòng ái mộ. Thư sinh đi tới kinh thành, chuẩn bị thi điện, lại tại trên đường phố nhìn thấy làm hắn toàn thân run rẩy một màn. Làm vỡ nát hắn tam quan, trên trời có tiên nhân đang bay. Ngày đó, hắn biết như thế nào tu tiên. Thi điện kết thúc về sau, thư sinh tài hoa làm cho hoàng đế ghé mắt, thậm chí hấp dẫn đến quốc sư ánh mắt. Quốc sư đang nhìn xong thư sinh bài thi đằng sau, vui mừng vỗ râu, quý tài chi tâm lặng yên mà lên, tìm được thư sinh, ôn hòa cười nói, trong mệnh ta cũng có một đệ tử, ngươi có thể nguyện trở thành đệ tử của ta. Gặp qua sư phụ thư sinh không do dự. Quốc sư hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, tuyệt đối không thể gọi ta là sư phụ, không phải vậy liền thành tử kiếp, ta họ Tần, ngươi có thể gọi ta Tần tiên sinh. Thư sinh không hiểu quốc sư lời nói tử kiếp là vì sao ý, nhưng vẫn là tôn kính chắp tay nói, đệ tử thiên hạo, gặp qua Tần tiên sinh kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa rồng, học tiên pháp, xem mách ra, thư sinh giống như bước vào một vùng trời mới, như hết ngồi đáy giếng một khi nhập thế. Mấy năm sau, thu ý dần dần dày, chính là trở lại quê hương lúc, thư sinh từ biệt Tần tiên sinh, giấu trong lòng thấp thỏm trong lòng, trở về quê quán. Không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng ngoài ý muốn, hắn cùng đã không còn là thiếu nữ nữ tử dịu dàng vui kết liền cảnh. Thiếu nữ tính cách hồn nhiên đại biến, không có đã từng nhí nha nhí nhảnh, mà là ôn nhuận như nước. Chỉ là quần áo chưa từng biến hóa qua, vẫn như cũng là đủ mọi màu sắc, cực kỳ giống một vòng xuân hạ thu đông. A, đúng rồi, nàng gọi Tứ Quý. Thiên Tiên Sinh đột nhiên nói ra, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nhìn nhiều đông đạo nhân vài lần. Cố sự vẫn còn tiếp tục, mà Diệp Đồng cũng đã không có nghe nói chi tâm, hắn đáy mắt phức tạp, nhiều lần muốn nói lại thôi. Sư tỷ, nói cho hắn qua cố sự này, nghe nói là từ Lăng Vân tiên tử cái kia chuyển đến. Chuyện xưa kết cục là chết một vị tương lai đại thừa thiên tôn, xuống một tên tiểu thư sinh. Nhưng mà, thời gian dần trôi qua, Thiên Tiên Sinh nho nhã trên khuôn mặt treo một sợi tang thương chi ý, tiếng nói dần dần trở nên đắng chát, vẫn còn tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của hắn. Tần Tiên Sinh bởi vì ta mà chết, cuối cùng ta chạy tới Trung Châu, căn cứ hắn dặn dò, tìm được gia tộc của hắn, đồng thời bái nhập Tần Tiên Sinh đệ đệ môn hạ. Đây là ta vị thứ hai tiên sinh, hắn đối với ta hại chết tiên sinh sự tình, không có oán niệm, không có trách cứ, ngược lại đối với ta như là mình ra, để cho ta gọi hắn sư tôn. Có thể mặt khác Tần gia người cũng không chào đón ta sư tôn liền dẫn ta tiến đến chấp pháp điện tu hành, bởi vì hắn là một vị địa giai sứ, tại cái kia, hắn có thể tốt hơn chiếu cố ta. Nói đến chỗ này, Thiên Tiên Sinh dừng một chút, mắt lộ ra hồi ức nhìn xem Diệp Đồng, giống như ngươi, ta đã từng là giám sát sứ, còn có được qua huyền giai sứ thân phận. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, chắc không được Thiên Tiên Sinh lần đầu tiên nhìn hắn thời điểm, lại bởi vì hắn áo bảo mà thất thần. Thiên Tiên Sinh trong mắt nhấc lên gợn sóng, lần thứ nhất tâm cảnh gợn sóng dị thường lợi hại, ngữ khí đều trở nên lạnh lẽo không ít. Diệp Đồng, ngươi nhớ kỹ, tâm phòng bị người không thể không. Một lần địa giai trong nhiệm vụ, ta thụ lệnh tiến đến giải quyết, tại được chuyện trước đó, nhưng không ngờ một tên tiên giai sứ dòng dõi, cướp đoạt ta chi công cực khổ, nói xấu tại ta chi thân. Hắn nói, ta bị thăng chức cùng thực lực, sát lương mạo công, tu luyện tà công, sát hại rất nhiều bách tính, già yếu tàn tật, phụ nữ trẻ em đứa bé, đồng thời tìm được một chỗ vạn người hố, bên trong tất cả đều là thi cốt. Nghe đến đó, Đông đạo nhân nhịn không được, tiên sinh, ngài chẳng lẽ không có tự chứng trong sạch sao? Thiên Tiên Sinh mặt không thay đổi uống một hớp nhạt trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Diệp Đồng, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, nhìn thấu hết thể nhân cùng quả, ngựa khí chậm rãi nói, khi nước bẩn rội đến thời khắc thanh giả tự thành, chính là một câu trò cười. Một cái bất đắc dĩ mà thừa nhận hư giả thân phận cũng là như vậy. Chương 448, Diệp Đồng lần thứ nhất đốn ngộ. Chương 448, Diệp Đồng lần thứ nhất đốn ngộ. Nghe vậy, Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, ngón tay khẽ run lên, câu nói này tựa hồ có nói bóng gió, giống như là đang nói hắn cái kia huyền thiên hư giả thân phận, tại điểm ấy hắn đầu chỉ sợ là. Mà Thiên Tiên Sinh thần sắc như thường, tiếng nói không cao không thấp, đối mặt thiên giai sứ dòng dõi nói xấu, ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chấp pháp điện đối ta trách phạt hồ sơ xuống tới. Thế là ta giết tên kia thiên giai sứ dòng dõi, bởi vì ta biết chân chính sát hại những bách tính kia người là hắn, tu luyện tà công người cũng là hắn. Hắn bị che giấu chính mình với gắt, muốn đem hết thể nhân quả giam ở trên đầu của ta. Sư tôn biết trận tướng, cũng tín nhiệm ta, nhưng ta đã giết người, việc này có phải hay không nói xấu đã không trọng yếu. Vì bảo vệ tính mạng của ta, sư tôn phí hết cái giá cực lớn, cũng bởi vậy bị phạt, bị giáng chức đi Thanh Châu. Chấp pháp điện cao tầng vì che giấu bê bối, cho việc này định một cá tính, tuyên bố ta đã chết. Thiên Tiên Sinh nói xong, nhàn nhạt uống một ngụm trà, ngựa khí tương đối yên tĩnh, thật phản phất là đang giảng giải một cái cố sự, đây cũng là ta trên nửa sinh kinh lịch, đằng sau chính là tại bốn chỗ cầu đạo hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lại phản phất giống như lưu cho Diệp Đồng bọn hắn một đạo cô tịch bóng lưng, thân hình đột nhiên trở nên khó mà phân rõ thật giả, tựa hồ sau một khắc liền muốn tan biến tại này bình thường. Trên bầu trời, vân ảnh lung dung, không phải trời xanh mây trắng, mà là tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang, như là mộng cảnh giống như biến ảo khó lường, mây mù tầng tầng lớp lớp, giống như thang trời bình thường. Diệp Đồng đám người thần sắc đều có chút phức tạp, ánh mắt nhìn Thiên Tiên Sinh, phản phất có vô số đại đạo cùng pháp tác đập vào mi mắt. Thiên Tiên Sinh, giống như không có khả năng gọi là sinh linh cảnh giới của người nọ cùng tấm cảnh, sớm đã bằng quan, không giống phàm nhân. Diệp Đồng cảm thụ rất nhiều, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó là lúc trước chính mình còn tại Càn Nguyên Tông thời điểm, một tên đệ tử mang theo hắn tiến đến cống hiến đường. Mà liền tại cửa ra vào, tên đệ tử kia cáo chi hắn một tin tức, đã từng có một vị chấp pháp điện huyền giai sứ, làm xong một lần nào đó nhiệm vụ sau, đoạt hảo hữu công lao, thậm chí xuất thủ đem hảo hữu sát hại. Phía sau chuyện xảy ra, tên kia huyền giai sứ tại chạy trốn trong quá trình, bị chấp pháp điện bắt lấy xử tử. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng trong đầu đống nhiên nhắc lên kinh thiên vận sóng, có thể nói là rời sông lấp biển, hắn đè nén xuống khuấy động mà lên cảm xúc, tiếng nói có chút run rẩy, tiên sinh, ngài vị sư tôn kia, bị giáng chức đi nơi nào? Tên gọi là gì? Thiên Tiên Sinh lộ ra một sợi ý vị thâm trường mỉm cười, nhìn về phía Diệp Đồng, nói như thế, sư tôn bị giáng chức đi Thanh Châu, một tòa tên là Càn Nguyên Thành chấp pháp điện bên trong xung làm địa chủ, chính là địa giai sứ, về phần tục danh hắn tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt một mực đặt ở Diệp Đồng trên thân, mỉm cười nói, Tần Tiên Thu. Vâng. Một đạo kinh lôi phảng phất tại giờ phút này ầm vang đánh trúng vào Diệp Đồng, chấn động đến hắn đầu ông tắc hưởng, ngoại giới hết thể âm thanh ồn ào đều bị xem nhẹ mất rồi, đầy đầu đều là Tần Tiên Thu ba chữ. Mẹ nó, đây không phải Tần điện chủ sao? Đối với, hết thể đều đối mặt. Thiên Tiên Sinh chính là Tần điện chủ đồ đệ, mà Tần điện chủ vì bảo trụ đồ đệ tính mệnh, dù là có ngàn năm chấp pháp kinh nghiệm, cùng tính hải cảnh tu vi, đều không thể không đến đây Càn Nguyên Thành, trở thành phân điện điện chủ. Đời này rốt cuộc tiếp xúc không đến chấp pháp điện hạch tâm quyền lực. Chắc không được Tần điện chủ tại Trung Châu cũng có người quen, lúc trước vị kia địa giai sứ Khổng Hành sở dĩ đối với Diệp Đồng có chỗ chiếu cố, chính là bởi vì Tần Thiên Thu hỗ trợ tiến cử một phen. Thì ra Tần điện chủ chính là Trung Châu Tần gia người, còn có một cái kém chút trở thành Thiên Tôn ca ca. Diệp Đồng đột nhiên ngơ ngác một chút, Tần Thiên Thu tính toán hắn nửa cái trường bối, tại hắn còn chưa quật khởi thời khắc liền có nhiều chiếu cố, thậm chí vì cứu hắn, lựa chọn gia nhập Càn Nguyên Tông 3000 năm. Nói như thế, chính mình cùng Thiên Tiên Sinh cũng coi là có chút quan hệ. Hiện tại biết ta vì sao muốn nói với ngươi những thứ này đi. Thiên Tiên Sinh cười ha ha, khuôn mặt rất là ôn hòa, như một sợi gió xuân, cho thế gian mang đến một vòng ấm áp, nhìn Diệp Đồng giống như đang nhìn vãn bối một dạng, từ tường mà thân thiết. Tiên Sinh trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, vẫn còn có thể một lòng đạo cầu bách ra, toàn thân không có chút nào lệ khí, bảo trì bản thân, ổn định bản tâm, khó được đáng ngưỡng mộ, thật là làm tiểu tử kính nghệ. Diệp Đồng từ đáy lòng nói ra, không có giả vờ giả vịt, tất cả đều là lời thật lòng, tiểu tử cùng Tần điện chủ chính là bạn bao niên, hắn đợi ta như vãn bối, thường giúp ta giải hoặc, càng là cho ta mượn một chiếc phi thuyền đến đây Thánh Châu đại ân có còn. Hắn hướng phía Thiên Tiên Sinh trùng điệp chắp tay cúi đầu, hôm nay biết được việc này ngài đúng là Tần điện chủ đệ tử, tóm lại, ngài về sau nếu là có không tiện giải quyết sự tình, cứ tới tìm ta. Diệp Đồng làm người luôn luôn rất có nguyên tắc, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, càng đừng đề cập tần điện chủ sớm tại hắn hay là yếu ớt thời khắc liền bắt đầu trợ giúp hắn, tình này tương đương khó còn. Thiên Tiên Sinh lắc đầu bật cười nói, sư tôn có thể có như ngươi loại này văn bối, xem ra dù là bị giáng chức đi Thanh Châu, phúc trạch vẫn như cũ không cạn. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt dần dần thân thiết, chuyện hơi nhất chuyện, tại ta đi giết người thời điểm, ngươi hỗ trợ chiếu cố tốt tiểu Đồng là được. Thiên Sinh là muốn đi giết những người kia sao? Đông đạo nhân hốc mắt từng đỏ, thấp giọng mở miệng nói, những cái kia hại chết quốc sư, cũng chính là tiên sinh những người này. Ân. Thiên Sinh, ngài vạn phần coi chừng. Thiên Sinh biết. Thiên Sinh cười đưa thay sờ sờ Đông đạo nhân đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Đồng, ngữ khí thản nhiên nói, không từ gặp cho nên mình, không tất nhiên là cho nên rõ, không khoe khoang cho nên giải, công liền lui thân, Thiên Chi đạo cũng. Vừa mới nói xong, cả người hắn giống như tan rã giữa thiên địa, triệt để không có bóng dáng, lại không một tia khí tức, Đông đạo nhân toàn thân run lên, run rẩy trong mắt chắp tay. Sơn phong trở nên thê lãnh không ít, tựa hồ đang tiễn biệt tiên sinh. Diệp Đồng ngồi ở chỗ đó, cả người phảng phất thất thần, Thiên Tiên Sinh sau cùng tiếng nói giống như một ngụm hồng trung tại trong đầu hắn chấn động, thật lâu không dứt. Hắn gắt gao cắn răng, thân thể không tự chủ được hấp thu lên thiên địa tinh khí, cái trán thậm chí xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, hắn giống như muốn đốn ngộ đến thứ gì. Nhưng mà ngộ tính của hắn biết được đều hiểu. Loại cảm giác này thật giống như sư tỷ đang ở trước mắt, hắn muốn đi ôm, lại không cách nào lại tiến lên một bước, dù là liều mạng cũng vô pháp động đậy thân thể tương đương bị khuất. Nhưng vào lúc này, một đạo giản mua mà ẩn chứa vạn cổ trí tuệ tang thương tiếng nói, từ Diệp Đồng trong đầu ung dung truyền đến, giống như cửu lũ chi xuyên thủy, sinh sôi không ngừng, ôn nhuận kéo dài, tiểu hữu, lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào? Chỉ một thoáng, giữa thiên địa gió nổi mây phun, ngàn vạn khí vận kim quang bay là tả thiên địa, ngóng nhìn biên không, phù quang theo ngày độ, dạng ảnh chụp đợt sâu, dị tượng liên tiếp phát sinh, đạo ra hơi thở quanh quẩn khắp nơi. Diệp Đồng lâm vào đốn ngộ, trên đỉnh đầu như ẩn như hiện ra một đóa hoa sen, chậm rãi nở rộ, đây là hắn tu hành đến nay, lần thứ nhất đốn ngộ. Đây là đạo gia châm ngôn. Chương 449, Đại đạo Kim Liên chương 449, Đại đạo Kim Liên Hàn Tín con ngươi đột nhiên co lại, một thanh cầm lên Đông đạo nhân cái cổ, người sau muốn chống cự, đột nhiên thần sắc kỳ biến, một cỗ binh gia sát khí không ngừng kích thích tâm thần của hắn, trong lúc nhất thời càng không có cách nào làm ra chống cự tiến hành. Đốn ngộ thời điểm kiêng kỵ nhất có người ngoài ở bên, Hàn Tín vì Diệp Đồng không bị quấy rầy, không chút khách khí cầm lên Đông đạo nhân hướng phía viễn không lao đi. Tiểu hồ ly lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một chút, con ngươi dựng đứng, trên móng đuốt lóe ra quang mang màu bạc, tính hai người này hiểu chuyện, như còn không đi, nó liền muốn đem hai người lưu đẩy tới trong không gian loạn lưu. Lấy nó thực lực hôm nay, một khi lựa chọn lưu vong một vị nào đó sinh linh, không có tính hải cảnh tu vi căn bản đường hỏng trốn đi ra, đây chính là có được lực lượng không gian không hợp tối thường chỗ. Tính hải phía dưới, tố huyền đủ để bệ nghệ tuyệt đại đa số sinh linh, thậm chí Diệp Đồng đều khó mà chống cự, dù sao, muốn nói thân pháp Diệp Đồng cũng sẽ chỉ một cái lưu bân bộ. Không gian làm đại đạo pháp tắc một trong, tố huyền mà nếu cánh tay làm chỉ, phản phất sinh ra cũng có. Nàng đem Diệp Đồng bên người không gian tất cả đều phong ấn lại, sau đó liền thủ hộ ở tại bên cạnh. Giờ phút này nếu có ngoại nhân dám can đảm mạo phạm, một chữ, chết. Thời gian dần trôi qua, lạc nhật dung kim, mộ vân kết hợp, hoàng hôn lặng yên giáng lâm, cho sơn giã ở giữa biển kín một tầng nhàn nhạt lá vàng, lộng lẫy. Diệp Đồng lần này đốn ngộ cũng không có tiếp tục quá lâu, nhưng toàn thân có kinh thiên biến hóa, tạo thành động tĩnh tương đương to lớn. Phương xa Hàn Tín cùng Đông đạo nhân thần sắc chết lặng, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ mỗi ngày tế ở giữa tạo thành một đạo to lớn linh khí vòng xoáy, còn có rộng rãi pháp tắc mãnh liệt xuống, như là cựu thiên ngân hà. Chỉ là như thế một cái dị tượng, liền tiếp tục cho tới bây giờ. Phía trên chỗ phóng thích ra uy áp, khó nói nên lời, phản phất có một loại nào đó thần thánh đồ vật ngay tại chậm rãi giáng lâm, thẳng lâm cửu tiêu. Hắn đến tột cùng đốn nộ cái gì? Đông đạo nhân cắn răng, hắn thiên phú cùng nộ tính cực dai, càng là tiên linh căn bản thân, đi theo tiên sinh mười mấy trở, cũng đốn ngộ đếm rõ số lượng mười bề. Nhưng chưa bao giờ có giống Diệp Đồng như vậy không hợp tối thường đốn ngộ dị tượng. Sai lầm nghiêm trọng. Diệp Đồng đôi mắt hơi khép, đối với dị tượng không biết chút nào, đỉnh đầu một đóa nhẹ nhàng sáng long lanh hoa sen, đúng là hắn thể nội cái kia một đóa. Bốn phương tám hướng thiên địa tinh khí quần quần mà đến, đạo ra hơi thở quần quần thiên địa. Hoa sen lơ lửng giữa không trung, tắm rửa tại vô tận khí vận kim quang bên trong, phản phất tại điên cuồng hấp thu đến từ một đạo chi tổ cho chỗ tốt, cùng giữa thiên địa vô cùng vô tận tinh khí. Đột nhiên, hoa sen tách ra hào quang lóe ánh, ngang qua trung thiên, nhật nguyệt tinh hà hào quang đều bị hoàn toàn che đậy. Diệu thế tiên hoa bên trong, một tôn vô thượng tiên ảnh chậm rãi ngưng tụ, một tên thân mang đạo bào lão giả tựa hồ đang đuốt râu mỉm cười, phía sau là đủ để khiến ức vạn vạn sinh linh xem một chút cũng đủ để lâm vào tiên đạo đốn ngộ đại đạo chân ngôn. Sen này vốn là linh khí tiên đạo đồ vật, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, có thể hấp thu thiên địa tinh khí, che lấp thiên cơ, không bị tiên tôn tính toán. Lão phu nhận ngươi đại ân, hôm nay mượn cơ hội này, đem sen này thăng hoa, về sau tiên nhân cũng không có thể tính ngươi. Nội bộ khắc họa ngàn vạn đầu đạo vận pháp văn, linh khí tràn đầy, linh lực không dứt. Đây là đại đạo kim liên. Diệp Đồng mí mắt khẽ nhúc đích, trong đầu quanh quẩn chỉ có hắn có thể nghe được giàn mua tiếng nói. Đống nhiên mở mắt, đỉnh đầu hoa sen khẽ đung đưa, tâm huyết dâng trào phía dưới, thấp giọng lẩm bẩm, đa tạ vị lao giả này, chính là kính nguyện không gian người mới. Có một cái giản dị tự nhiên tôn hiệu, đạo tổ. Về phần đạo tổ lời nói thời cơ, thì là thiên tiên sinh những lời kia, không từ gặp cho nên mình, không tất nhiên là cho nên rõ, không khoe khoang cho nên giải, công liền lui thân, thiên chi đạo cũng. Lời ấy không chỉ có là đơn giản ngôn luận, để Diệp Đồng chớ có tự ngạo, trong đó còn ẩn chứa vô tận đạo gia chân ý, thiên tiên sinh cử động lần này coi là tại truyền đạo. Chỉ là Diệp Đông nộ tính gần như bằng không, cái này khiến Kính Nguyệt không gian bên trong nương nương nhìn không được, nhà mình tiểu Diệp tử cũng không thể bỏ lỡ cơ duyên to lớn này, lập tức để đạo tổ giúp đỡ chút. Đến tận đây, tại đạo tổ trợ giúp dưới, chân chính đốn ngộ không phải Diệp Đông, mà là đóa hoa sen kia, Đại Đạo Kim Liên. Hoa sen này tại đạo tổ điểm hóa bên dưới, một khi ngộ đạo, nội bộ khắc họa ngàn vạn đầu đạo vận pháp văn, mỗi một đầu pháp văn bên trong, linh khí đều là không gì sánh được tràn đầy, gần như không tuyệt, sẽ còn tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Nói cách khác, Diệp Đông có được vô cùng vô tận linh lực, về sau không cần lo lắng linh lực hao tổn, Đại Đạo Kim Liên sẽ tự động giúp hắn bổ sung. Lần này là thật vô địch. Diệp Đông mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn cảm thấy mình hiện tại hẳn là muốn vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, vô luận như thế nào cũng không vui, bởi vì nương nương đã nói cho hắn chân tướng. Cái gì gọi là một đóa hoa sen ngộ đạo? Hắn trong mắt tràn đầy phức tạp, khoe miệng đắng chát, chính mình thật sự không có một chút xíu ngộ tính, dù là một chút cũng tốt. Bất quá Thiên Tiên Sinh lời nói, hoàn toàn chính xác đánh thức hắn. Mình quả thật rời đi tiên tháp đằng sau có chút bành trướng, thậm chí đối với cả tòa đại thế đều có chút xem thường, cảm thấy mình đến lúc đó lấy huyền tiên thân phận, có thể tùy tiện cướp đoạt tiên đạo tài nguyên. Lại thêm lúc trước đế vũ điện chi hành, bây giờ đại thế tựa hồ còn kém rất rất xa, hắn nhìn thấy thượng cổ đại tần tiên đỉnh, cho là đại tần tiên đỉnh tùy ý kéo một vị cường giả đi ra, đều có thể kinh diễm đương kim thời đại. Nhưng tự nhiên hắn thực sự hiểu rõ đến Thiên Tiên Sinh nửa đời trước kinh lịch đằng sau, cùng Tố Uyển lần này gặp phải hiểm cảnh, phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy. Mỗi vị cường giả đều có riêng phần mình ầm ầm sóng dậy cố sự, càng có thường nhân khó có thể tưởng tượng đạo tâm, ai cũng không biết bọn hắn phía sau đến tột cùng giấu bao nhiêu át chủ bài, cùng trong bóng tối tính toán. Diệp Đông thừa nhận, muốn nói âm mưu quỷ kế, chính mình chơi không lại bất luận cái gì cường giả thế hệ trước, lúc trước chính mình liền bị Bạch Khởi xem như đồ đần chơi. Cường đại hơn mình sinh linh có khối người, mà so với hắn thông minh nhân, cái này cũng chỉ có Khổng Thánh, hắn cả đời chỉ kém Khổng Thánh 3 phần, đây là chính mình chính miệng nói. Tóm lại, Diệp Đông quyết định, về sau điệu thấp là người, không có khả năng cô phụ Thiên Tiên Sinh một mảnh hảo tâm cùng đề điểm. Lúc này thiên địa dị tượng dần dần tiêu tán, Đại Đạo Kim Liên một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn, khắp nơi tĩnh mịch tím mắng, linh khí vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, hết thảy lại hình như chưa từng xảy ra. Hắn đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, hướng về phương xa đi đến, Tố Uyển trong lòng tuy có không hiểu, nhưng vẫn là nhu thuận không có đặt câu hỏi, công tử hiện tại tựa hồ có tâm sự gì? Nộ tính của ta hay là quá kém? Diệp Đông hướng phía tiểu hồ ly đắng chát nói ra, lớn như vậy cơ duyên, lại chỉ lấy được một chút như thế đồ vật. Lời vừa nói ra, gặp dị tượng lắng lại mà đi tới Hàn Tín cùng Đông Đạo Nhân, tất cả đều sắc mặt chỉ trệ, mở to hai mắt nhìn, có chút hoài nghi lên lỗ tai của mình, vừa mới Diệp Đông đang nói cái gì tới? Nộ tính quá kém. Khí vận kim quang chiếu rọi ngàn dặm, linh lực vòng xoáy chiếm cứ nửa bầu trời, thậm chí còn có đại đạo khí tức tại bộc lộ, ngươi nói ngươi nộ tính quá kém. Nội hàm ai đây đây là? Đông Đạo Nhân gắt gao cắn răng, Diệp Đông kẻ này quá sẽ giả bộ, đầu tiên là lấy quân tử bộ dáng lừa gạt Thiên Tiên Sinh, sau lại đang trước mặt hắn nói ra như thế âm dương quái khí nói như vậy. Xem xét chính là đốn ngộ lấy được chỗ tốt tương đương to lớn, không muốn cùng bọn hắn chia sẻ. Thiên Tiên Sinh không biết Diệp Đông là người, hắn có thể không biết sao? Nhớ ngày đó, hắn cùng Diệp Đông tại Huyền Hư các bên trong có thể nói là đấu văn chi tranh, kinh thiên động địa, đại đạo đều bị ma diệt, kẻ này tuyệt không phải là người tốt. Hiền chất, đi thôi, thúc thúc ta dẫn ngươi đi nhà mới, Thiên Tiên Sinh đã đi, về sau liền do ta chiếu cố ngươi. Diệp Đông ha ha cười nói, vừa nhìn liền biết hai người này hiểu lầm chính mình, hắn ôm có chút ngây người tiểu hồ ly, trong miệng hừ phát không đứng đắn tiểu khúc, hướng phía giới này lối ra đi đến. Hắn đáp ứng Thiên Tiên Sinh chiếu cố Đông Đạo Nhân, cũng là có nguyên nhân ở bên trong, còn rất trọng yếu. Hàn Tín lấy lại tinh thần, đi theo, chỉ là trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, Diệp huynh thật đúng là người có tính tình, cái này nếu là ngộ tính quá kém, hắn tính là gì? Đông Đạo Nhân đang do dự trong chốc lát sau, hay là lựa chọn đuổi theo Diệp Đông, Thiên Tiên Sinh lời nói, không thể không có nghe. Vừa mới rời đi nơi đây Túy Tiên lâu nhà gian, Diệp Đông đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Chu đạo tên mập mạp chết bầm này quỳ gối cửa ra vào, cũng không biết quỳ bao lâu, nhìn mình ánh mắt tựa như là đang nhìn lão tổ tông một dạng. Chu đạo làm sao lại quỳ gối cái này? DS 41 chương, phía sau bài trang, cống hiến đường môn miệng bản, chính là đang nói Thiên Tiên Sinh. Còn có 198 chương, Tần Thiên Thu, chương tiết nguyên văn, hắn ánh mắt đột gắt, trong lòng bụng dạ cực sâu, lại đời này từ trước tới giờ không đắc tội bất luận kẻ nào, duy nhất làm sai cũng chỉ có một sự kiện, càng là một tôn cao cao tại thượng tính hải cảnh tu sĩ. Không nghĩ tới đi, Thiên Tiên Sinh tại càng lâu trước đó liền xuất hiện, cái này phục bút ta chôn cực kỳ lâu. Cho nên, Thiên Tiên Sinh là Tần Thiên Thu đồ đệ, không phải là bởi vì kịch bản mà tận lực căn bài, mà là sớm đã có phục bút. Cuối cùng, sư tỷ ngày mai ra tháp, tin tưởng ta.